Chương 228, cho cá mập một cái lớn bước đấu, Lục Hải đều nhanh sợ choáng váng. Chương 228, cho cá mập một cái lớn bước đấu, Lục Hải đều nhanh sợ choáng váng. Lúc này Lục Hải đã sớm dọa đến tim cũng nhảy lên đến cổ họng, mặc dù nói hắn là từ cá trong thôn sinh trưởng ở địa phương ngư dân, từ nhỏ đã cùng biển cả làm bạn. Nhưng là phải biết bọn hắn công tác thời điểm đại đa số đều ở trên mặt biển, giống ở trong biển công tác cơ sẽ rất rất ít, cá mập cũng cơ hồ là chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói cá mập vô cùng hung mãnh, đặc biệt thích công kích nhân loại. Cho nên dưới loại tình huống này gặp được cá mập, muốn nói không sợ, đây tuyệt đối là gạt người. Dù sao tại trong biển rộng thế nhưng là cá mập sân nhà. Lục Xuyên thì là rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình, cái này cá mập nhìn sắc thực rất hung mãnh, nhất là kia một ngụm như là đao đồng dạng sắc bén sâm răng trắng. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì hắn trước đó liền nhìn qua những cái kia lặn xuống nước người nện nhím biển video, nhím biển thịt cũng sẽ hấp dẫn một chút cá mập. Chỉ bất quá loại này cỡ trung tiểu cá mập cũng không có quá lớn uy hiếp, chủ yếu là đối không có mùi máu tươi nhân loại không có hứng thú. Ngay tại cá mập bơi tới thời điểm, mới phát hiện đầu này cá mập hình thể hẳn là tại khoảng 1m50. Cũng không biết là bởi vì chủng loại nguyên nhân, hay là bởi vì không thành niên nguyên nhân. Há miệng máu, liền bắt đầu thôn phệ những cái kia ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng nhím biển thịt. Mà lúc này Lục Xuyên trong óc lại toát ra một cái phi thường không hợp tói thường ý nghĩ. Đó chính là giống trong video những cái kia mở nhím biển là biển người, cho đầu này cá mập một cái lớn bước đấu. Trong lòng có ý nghĩ như vậy về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức bắt đầu áp dụng. Đối cá mập lớn mặt chính là một cái lớn bước đấu rút tới. Ta đi ngươi nha. Cũng không biết là Lục Xuyên hiện tại khí lực quá lớn, vẫn là cá mập không có ổn định thân thể của mình. Thế mà trực tiếp bị Lục Xuyên một tát này đánh nguyên địa xoay một vòng vòng. Kia một đôi bi a kích cỡ tương đương tròn căng ánh mắt bên trong cũng là để lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, không thể tưởng tượng nổi, lại có chút ủy khuất ba ba nhìn về phía Lục Xuyên. Hiện nhưng cái này nhìn như không có tổn thương gì lớn bước đấu, đối trước mắt đầu này cá mập tạo thành lớn vô cùng tâm linh tổn thương. Ngoa tạo, Lao Tam là điên rồi sao? Thật sự là mãng phu nha, ngay cả cá mập cũng dám đánh. Lục Hải thấy cảnh này triệt để trợn tròn mắt. Phải biết nhiều ít người ở trong biển gặp được cá mập về sau đều là tránh không kịp. Thế nhưng là Lao Tam cái này mãng phu, thế mà không nói hai lời liền cho cá mập lớn một cái lớn bước đấu, hơn nữa nhìn bộ dáng trực tiếp đem cá mập cho đánh một bước. Trượt trượt trượt. Nhìn thấy con kia cá mập đang đứng ở mộng bức bên trong, Lục Xuyên cũng là vội vàng kéo lên một cái ngay tại mộng bức bên trong nhị ca, sau đó nhanh chóng hướng phía thuyền đánh cá bên kia bơi đi. Dù sao vừa rồi một cái tát kia mình đánh rất thoải mái, cá mập tựa hồ cũng còn chưa kịp phản ứng. Đợi lát nữa kịp phản ứng về sau, trời mới biết nó có thể hay không cắn một cái rơi mình tiểu kê kê. Cũng may hắn bơi một nửa về sau lại quay đầu nhìn một chút, phát hiện cá mập lại bắt đầu tại bốn phía kiếm ăn, hiển nhiên cũng không có để ý sự tình vừa rồi. Khả năng này chính là mọi người đều nói cá chỉ có 7 giây ký ức đi. Có lẽ vừa rồi mình đối với nó tạo thành tổn thương, nó cũng sớm đã quên đi. Rất nhanh hai người liền hơi có vẻ chật vật về tới trên thuyền. Tốt lần này thu hoạch vẫn là tương đối không tệ. Bắt được mấy đầu bướm đen cá, hồng điệp cá số lượng so bướm đen cá càng nhiều, đáng tiếc là không có bắt được bạch bướm cá. Về phần cái khác cá kiểm số lượng càng là nhiều đến không hợp thói thường, chí ít có cái 4-50 đầu. Trở lại trên thuyền về sau, Lục Hải thở hổn hển, nhìn dáng vẻ của hắn có một loại trở về từ coi chết may mắn cảm giác. Chọn vẹn 3 phút về sau mới đứng vững tâm thần của mình. Thế nào? Thị phu, làm sao cảm giác ngươi thật giống như có chút sợ hãi dáng vẻ? Các ngươi tại đáy biển gặp cái gì? Lúc này Trương Thụy cũng là vội vàng chạy tới hỏi. Nhìn tỷ phu cái này hoảng sợ chưa định biểu lộ, liền biết dưới đáy biển khả năng gặp một chút nguy hiểm. Cá mập, chúng ta vừa rồi tại phía dưới thấy được cá mập. Lục Hải cũng là ngẩng đầu trả lời nhất thanh, sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lão Tam, ngươi cái tên này có phải hay không mãng phu? Ngay cả cá mập cũng dám đánh, ngươi liền không sợ hắn đột nhiên quay đầu đem cánh tay của ngươi ăn hết sao? Đều nói ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, hắn hôm nay xem như thấy được. Lão Tam gia hỏa này chính là kia ngẽ con mới đẻ tử, lại dám như vậy trắng trợn cho cá mập lớn bước đấu. Nếu là cá mập phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái quay đầu, kia đoán chừng Lão Tam cái tay này là giữ không được. Hắc hắc, không đến mức, không đến mức. Đừng nhát gan như vậy nha, nhị ca. Lục Xuyên thì là cười tủm tỉm an ủi nhất thanh nhị ca. Không nghĩ tới nhị ca lá gan này là thật thật nhỏ. Tiểu tử thúi, đây là nhát gan sao? Cái này rõ ràng là bảo vệ sinh mệnh của mình ta. Vừa rồi món đồ kia nếu như bạo đi, ta cảm giác nó chí ít đều có thể một đổi một, nói không chừng cực hạn một đổi hai đều là có khả năng. Lục Hải thì là một mặt nghiêm túc nói. Tại cá mập sân nhà, liền xem như không có có trưởng thành cá mập con cá, công kích kia lực cũng là tương đương cứng hãn. Thật muốn bị cắn một cái, kia cơ hồ tựa như là bị tử thần khóa chặt đồng dạng. Tốt tốt, lần này thật là ta tương đối lô mãng. Chờ lần sau gặp lại đến đầu kia cá mập thời điểm, ta cho nó trịnh trọng nói lời xin lỗi. Lục Xuyên tiếp tục có chút không đứng đắn nói. Vừa rồi một bàn tay quất vào con kia cá mập trên mặt, vừa nghĩ tới con kia cá mập lúc ấy kia một mặt mộng bức biểu lộ cũng cảm giác đặc biệt tốt cười. Cười cười cười, còn cười. Lục Hải rất bất đắc dĩ. Người tuổi trẻ bây giờ là thật dũng a. Lục Xuyên lúc này cũng không muốn lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Vậy lần sau nếu như còn có thể nhìn thấy con kia xui xẻo cá mập, liền cho thêm nó mở mấy cái nhím biển, xem như mình biểu đạt đối áy náy của nó đi. Tiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Hào cùng Trương Thụy, sau đó cười hì hì nói, "Tốt, hiện tại ta cùng nhị ca đã đi lên. Hai người các ngươi mau đem đồ lặn thay đổi đi xuống đi. Phía dưới cá kiểm vẫn là thật nhiều, tùy tiện mất mấy đầu liền có thể bán không ít tiền." Nghe xong lời này hai người trong nháy mắt luống cuống, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, "Ca, tha cho ta đi, ta còn trẻ, ngay cả nữ hải tử tay đều không có dắt qua, cũng không muốn bị cá mập ăn hết. Lý Tử Hào đội vàng một mặt cười khổ nói, ca là cái dũng sĩ, hắn gặp được cá mập lớn thời điểm dám đi tới liền dùng lớn bước đấu rút, nhưng là mình cũng không có như thế quyết đoán. Ta cũng vậy, ta cũng không có đối tượng đâu, Tiểu Xuyên ca. Tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng ta cảm thấy mệnh của ta cũng rất trọng yếu. Trương Thụy cũng là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói, phía khu vực này có cá mập hiển nhiên là không thể lại tiếp tục lặn biển. Được thôi, đã phiến khu vực này có cá mập, như vậy chúng ta liền đi cái khác hải vực nhìn xem tình huống. Chờ đã tới chưa cá mập địa phương, hai người các ngươi tại hạ đi bắt cá đi. Lục Xuyên cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn nói lời như vậy, cũng chẳng qua là vì chỉ đùa một chút, hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi. Đương nhiên sẽ không ở biết rõ có cá mập tình huống dưới còn đem mình hai cái đệ đệ đưa tiến biển. Chương 229, vẫn là lấy đánh bắt dùng ăn cá làm chủ. Chương 229, vẫn là lấy đánh bắt dùng ăn cá làm chủ. Tiếp lấy mấy người bắt đầu hướng càng xa hải vực thăm dò, thời gian cũng là trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Rất nhanh liền đã đi tới buổi chiều. Lục Xuyên cũng đang không ngừng sử dụng tử kim đồng quan sát biển tình huống bên trong, cũng may cũng không có phát hiện cá mập dấu hiệu. "Ca, hai ta hiện tại có thể xuống biển sao?" Lý Tử Hào lúc này cũng là có chút mong đợi mở miệng hỏi. Mặc dù hắn vẫn như cũ gánh trong tâm hải sẽ có cá mập, bất quá ngẫm lại kia loại khả năng tính hẳn là sẽ không rất cao. Mà lại ca có thể cho cá mập một cái lớn bước đấu, nói không chừng mình đụng phải thời điểm cũng có thể. "Ừm, hiện tại hoàn toàn chính xác có thể xuống biển. Vùng biển này đã không có nguy hiểm gì." Lục Xuyên gật đầu cười. Nhìn bên này lấy không có nguy hiểm gì, chỉ bất quá cá kiểm số lượng cũng không có trước đó kia phiến hải vực nhiều như vậy, nhưng nếu như phương pháp thỏa đáng, bắt cái mười mấy đầu hẳn là không thành vấn đề. Được rồi, Tiểu Thụy, nhanh lên thay quần áo, ta đã có chút không thể chờ đợi. Lý Tử Hào lập tức nói với Trương Thụy, dù sao ca cùng nhị ca đều đã bắt được cá, hai người bọn họ luôn đợi trên thuyền, dạng này cũng không được, nhất định phải phơi bày một ít bọn hắn lặn xuống nước kỹ thuật. Ngạch, tốt. Trương Thụy thì là có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chủ yếu là hắn lặn xuống nước kỹ thuật cũng không tốt, lại thêm nghe được tỷ phu cùng Tiểu Xuyên ca nói trong biển có cá mập thời điểm, trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Cũng không biết Lý Tử Hào tiểu tử này chuyện gì xảy ra, cứ như vậy đuổi tới đi tìm cá mập chơi sao? Bất quá bây giờ tiểu tử này như là đã mở miệng, mình cũng không tiện cự tuyệt, bằng không mà nói sẽ còn bị Tiểu Xuyên ca cho là mình là cái đồ bỏ đi. Cho nên vô luận như thế nào lúc này đều không thể cự tuyệt. Rất nhanh hai người liền đổi xong đồ lặn, Vịnh Nhất Thanh trực tiếp nhảy vào biển cả. Lục Hải giờ phút này hiển nhiên vẫn còn có chút hoảng sợ, chưa định hỏi Lục Xuyên, "Lão Tam, ngươi xác định vùng biển này thật không có cá mập sao?" Hai tiểu tử này nhưng không có ngươi như thế đảm lượng cùng quyết đoán, nếu là gặp được cá mập nói không chừng sẽ ra sự tình. Đến lúc đó nếu như Tiểu Thụy chân bị cá mập tháo bỏ xuống một đầu, ta cảm giác trở về tẩu tử ngươi cũng sẽ đem chân của ta tháo bỏ xuống. Mặc dù nhà mình lão bà ngày bình thường là phi thường ôn nhu, thế nhưng là đối Trương Thụy cái này đệ đệ cũng là tương đương yêu thương. Như là theo chân mình ở trên biển ra chút ngoài ý muốn lời nói, kia trở về chắc chắn sẽ không buông tha mình. Lục Xuyên thì là tức giận cho nhị ca một cái lườm ít, theo sau nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Đệ đệ ngươi ta là như thế không chịu trách nhiệm nam nhân sao? Kia Tiểu Thụy là vợ của ngươi đệ, kia đồng dạng cũng là đệ đệ của ta nha, mà lại ta cũng coi Tiểu Hào là thành đệ đệ của mình. Loại này nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn thời điểm, ta làm sao lại bị bọn hắn nói đùa? Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng hoàn toàn chính xác đem Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đều nhìn thành đệ đệ của mình. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng để hai người đi mạo hiểm, cũng là bởi vì xác định vùng biển này không có nguy hiểm gì về sau mới để bọn hắn đi xuống. Mà lại vừa rồi hắn là phi thường cẩn thận dò xét qua vùng biển này, trên cơ bản không hề có loại lớn sinh vật biển. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Đúng đúng đúng, lần này thật là nhị ca nói chuyện quá mức đường đột. Lao Tam hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng sẽ mở một chút cho đùa, ngay tại lúc này khẳng định là sẽ không đùa giỡn. Cho nên mình vừa rồi vấn đề xác thực có vẻ hơi mạo muội, cũng có chút không tin Lao Tam. Được rồi, ngươi là anh ta còn có thể bởi vì chút chuyện này cùng ngươi so đo không thành. Lục Xuyên cười vỗ nhị ca bà bay. Sau đó lại bắt đầu dùng mình tử kim đồng quan sát tình huống xung quanh, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút tương đối đáng tiền hàng hải sản. Bất quá hôm nay vận khí của bọn hắn tựa hồ cũng không khá lắm, nhìn hồi lâu tôm cá số lượng cũng không nhiều, chỉ có một ít thạch ban cá cùng điêu ngư trốn ở đá san hô trong khe hở. Loại này trốn ở đá san hô bên trong cá, mặc kệ là dùng lưới kéo vẫn là dùng sắp xếp câu, đều là rất khó bắt được, thích hợp nhất phương pháp chính là dùng biển câu. Chỉ bất quá phương thức như vậy thu hoạch thật sự là quá chậm, cho nên chỉ có thể trước buông tha những ngày cá. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa giờ. Lý Tử Hào cùng Triệu Thụy giờ phút này cũng là đem đầu dò xét ra khỏi biển một bên, lấy xuống dưỡng khí mặt nạ về sau, bắt đầu thở hổn hển. Hiển nhiên cho dù là có bình dưỡng khí, nhưng là trong biển sức chịu nén vẫn như cũ để bọn hắn có chút khó chịu. Bất quá Lục Xuyên nhìn bọn họ một chút lưới trong túi thu hoạch, nhìn xem ngược lại là trang rất đầy, thu hoạch hẳn là rất không tệ. Hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào trên thuyền, sau đó lập tức bắt đầu biểu hiện ra bọn hắn thành quả. Trên cơ bản tất cả đều là cá kiểm, nhưng là cũng không có tiền đồ như gấm cùng Lục Xuyên biểu hiện ra qua những cái kia, nói rõ những này cá kiểm giá cả hẳn là sẽ không quá cao. Tiếp lấy Lục Xuyên đem tất cả cá đều chụp hình phát cho Tiền Đồ Như Gấm, để hắn nhìn xem những này cá kiểm giá cả. Giá cả ngược lại là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, ngoại trừ những cái kia hồ điệp cá tương đối đáng tiền bên ngoài, cái khác cá kiểm giá cả đều bình thường. Có chút thậm chí chỉ có mấy 10 đồng tiền một đầu, tốt một chút cũng có mấy trăm hơn ngàn khối một đầu. Ai? Mặc dù nói những này cá kiểm giá cả phổ biến đều so dùng ăn cá giá cả muốn cao hơn một chút, nhưng là loại này hy hữu cá kiểng bắt giữ thật sự là quá khó khăn, mà lại tìm kiếm cũng rất khó tìm đến. Xem ra nếu như muốn dựa vào cá kiểng thực hiện một đêm trở giàu, hiển nhiên có chút không quá hiện thực. Tính một cái mấy canh giờ này thu hoạch về sau, Lục Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ thừa nhận kết quả này. Mặc dù cá kiểng giá cả phổ biến đều so dùng ăn cá cao hơn, nhưng là giá cả cao cũng cứ như vậy mấy loại mà thôi, liền như là dùng ăn cá bên trong hoàng thần ngư cùng cá đỏ dạng những này đồng dạng. Số lượng thật sự là quá hiếm ít, đụng phải tỷ lệ cũng nhỏ. Còn không bằng nghiêm túc làm dùng ăn cá, mặc dù nói phương diện giá tiền khả năng thoáng có chút thấp, còn tốt tại số lượng tương đối nhiều. Chỉ cần có thể vớt lên một lưới, hắn dễ dàng liền có thể kiếm cái 10 vạn trở lên. Cái này chỉ sợ cũng là rất nhiều người vì cái gì ra biển đối cá kiểng không hứng thú nguyên nhân, đáng tiền cá kiểng số lượng quá ít, không dễ dàng bị phát hiện tìm tới. Mà giá cả tiện nghi những cái kia cá kiểng, mọi người lại không có hứng thú gì, càng quan trọng hơn là cũng không có gì nguồn tiêu thụ. Cho nên mới dẫn đến có chút cá kiểng tại trong hải dương tương đối tràn lan. Nhị ca, tiếp xuống chúng ta vẫn là lấy đánh bắt dùng ăn cá làm chủ đi. Cá kiểng, nếu như đụng phải tương đối hy hữu lại giá cả tương đối cao, chúng ta liền vớt mấy đầu, nếu như không đụng được nói coi như xong. Lục Xuyên lúc này cũng là nói với nhị ca. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Có chút cá kiểng mặc dù giá cả cao, nhưng là số lượng thật sự là quá mức khan hiếm. Nếu như chúng ta đem thời gian chủ phải đặt ở tìm kiếm hy hữu cá kiểng lên, cái này xác thực không phải một cái sáng suốt quyết định. Lục Hải cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người chính là lái thuyền đánh cá tiếp tục hướng phía trước. Lục Xuyên luôn cảm giác lần này hẳn là cũng sẽ có không tệ thu hoạch, chỉ bất quá bây giờ còn không có đụng phải ra dáng một điểm bởi cá. Chương 230, kinh hỉ phát hiện, thả câu cự hình thạch ban. Chương 230, kinh hỉ phát hiện, thả câu cự hình thạch ban. Cứ như vậy mấy người lại bắt đầu lái thuyền đánh cá đi lên phía trước. Dù sao mỗi một lần ra biển chuẩn bị vật tư cùng nhiên liệu đều vô cùng sung túc, tùy tiện đều có thể dễ dàng kiên trì thời gian một tuần. Cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ ở trên biển đi thuyền, chỉ cần không thoát ly vùng biển này là được. Thời gian cũng là rất nhanh liền đi tới 6 giờ chiều. Tiểu Xuyên ca, ta đi cấp chúng ta làm bữa tối đi. Nhìn thấy sắc trời có chút không dài, trời chiều bắt đầu dần dần rơi về phía tây, Trương Thụy cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Bởi vì tại bốn người bọn họ bên trong, tài nấu nướng của hắn vẫn là tương đối tốt, cho nên cái này nấu cơm sự tình tự nhiên cũng liền rơi vào trên đầu của hắn. Lúc này Lục Xuyên lại là lắc đầu. Trước chờ một lát, hiện tại bụng vẫn chưa đói, ta vừa rồi giống như tại vùng biển này nhìn thấy cá. Nhìn xem cái đầu vẫn còn lớn, tựa như là thạch ban cá. Nếu không chúng ta mấy cái trước ở chỗ này câu một lát cá, chờ đến 8 điểm về sau chúng ta lại ăn bữa tối cũng không muộn. Lục Xuyên lúc này đối ba người khác nói. Bởi vì ngay tại vừa rồi thuyền đánh cá trải qua vùng biển này thời điểm, hắn đã thấy vùng biển này đá san hô phụ cận có rất nhiều cỡ lớn thạch ban cá. Trong đó có mấy đầu thạch ban cá cái đầu vô cùng lớn, nhìn xem tối thiểu có cái 6-70 cân, cũng có khả năng lớn hơn. Cái này trong đó có mấy đầu cự hình thạch ban ngư long đột, trừ cái đó ra còn có mấy đầu hình thể rất lớn thạch ban cá, Lục Xuyên cũng không nhận ra. Dù sao lấy trước hắn thấy qua thạch ban cá chủng loại vốn là không nhiều, giống chuột ban cùng đông tinh ban loại này đặc thù tương đối rõ ràng thạch ban cá rất nhiều người đều là nhận biết. Thế nhưng là loại này to con, nhất là cái đầu lớn như vậy, vốn chính là cực kỳ hiếm thấy, cho nên cho dù là một chút ngư dân, cũng tương tự không thể hoàn toàn kêu lên tên của bọn nó. Mà nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải cùng Trương Thụy ba người bọn hắn mặt bên trên cơ hồ là đồng thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết đã Lục Xuyên nói ra lời như vậy, vậy đã nói rõ vùng biển này tuyệt đối có cá, hơn nữa còn có lớn hàng. Lao Tam, thấy rõ ràng là cái gì chủng loại thạch ban cá sao? Có hay không đông tinh ban cùng chuột ban những này? Lục Hải lúc này cũng là vội vàng kích động mà hỏi. Bởi vì tại thạch ban cá bên trong, đông tinh ban cùng chuột ban giá cả đều là hơi đắt, bình thường tới nói hai loại thạch ban cá giá cả đều có thể dễ dàng đột phá mỗi cân 500 đồng tiền giá cả. Nếu là thuần hoang dại, cái đầu lớn lại phẩm chất không tệ, một cân bán cái 800 khối tiền cũng không tính là quý. Ta cũng nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là mơ hồ thấy được mà thôi. Nhìn thấy những cái này đầu đều tương đối lớn, hẳn không phải là đông tinh ban cùng chuột ban. Lục Xuyên lắc đầu nói, kỳ thật nhà hắn đáy biển tình huống nhìn vô cùng rõ ràng, đá san hô trong khe hở cũng hoàn toàn chính xác có một ít chuột ban cùng độ kém ban. Chỉ bất quá loại lời này đương nhiên không thể như vậy trắng trợn nói cho nhị ca. Mình đôi mắt này bí mật tuyệt đối không thể lấy nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là mình thân cận nhất nhị ca cùng nhị tẩu cũng không được. Đây là độc thuộc tự mình một người mới có thể biết đến bí mật. Không sao, không quan hệ. Chỉ cần là thạch ban cá, giá cả liền không thấp, mà lại ngươi nói đầu rất lớn, nói không chừng là rồng độn thạch ban cá. Đồ chơi kia giá cả cũng thật đắt, nghe nói hiện tại 1 kg giá cả đều tiếp cận 200 khối tiền. Lục Hải lúc này vội vàng cười hì hì nói. Mặc dù nghe vào rồng độn thạch ban cá 1 cân cũng liền 100 khối tiền, so sánh với cái khác hải ngư tại đơn cân giá cả bên trên cũng không phải là rất chiếm ưu thế. Nhưng vấn đề là rồng độn thạch ban cá hình thể tương đối đều là tương đối lớn. Tại hình thể cùng trọng lượng bên trên chiếm ưu thế lời nói, kia bán đi tiền tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ừ vâng, xác thực như thế. Tranh thủ thời gian chuẩn bị chúng ta câu cá thiết bị, hôm nay nói không chừng liền dựa vào những này thạch ban cá phát tài. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó liền tự mình đi chuẩn bị lần này câu cá sử dụng con mồi. Hắn chuẩn bị tại những này con mồi bên trong lẫn vào một chút linh lệ, chỉ cần pha loãng qua đi ném một cái ném là được rồi, dù vậy linh lệ đối với cá còn là có không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn. Rất nhanh câu cá thiết bị cùng con mồi liền đã toàn bộ chuẩn bị xong. Tốt, tiếp xuống riêng phần mình tuyển cái vị trí bắt đầu câu cá đi. Con mồi có thể lựa chọn những này tôm biển hay là những này cá kiểng, nhìn khẩu vị của các ngươi lớn bao nhiêu, nếu là nghị câu cỡ lớn thạch ban cá liền dùng cá kiểng làm con mồi. nếu là chỉ muốn thả câu một chút cỡ nhỏ thạch ban cá, như vậy dùng những này tôm biển là được rồi. Lục Xuyên lúc này cũng là đối ba người nói. Vừa rồi hắn nhìn một chút, bên này thật có hình thể rất lớn thạch ban cá, kỳ thật cũng bèn bèn chỉ có 4-5 đầu mà thôi. Lại thêm loại này hình thể cá câu lên đến đều vô cùng khó khăn, thoát câu tỷ lệ cũng thật lớn, cho nên tuyệt đối không phải tốt như vậy câu. Ta còn là dùng tôm biển đi. Nói thật ta đối ta câu cá thực lực không có lòng tin gì. Trương Thụy lúc này cười hì hì cầm lấy mấy cái tôm biển, sau đó xuyên tại mình lưỡi câu phía trên. Lúc đầu hắn cũng không có cái gì câu cá kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cho nên trước từ những này cá con bắt đầu thả câu. Nếu là hôm nay vận khí tốt, đến lúc đó có thể lại nếm thử câu một chút cá lớn. Ta cũng trước từ nhỏ cá bắt đầu câu đi. Lý Tử Hào cười hì hì cầm qua mấy cái tôm biển, sau đó cũng bắt đầu hướng lưỡi câu bên trên xuyên con mồi. Dừng a. Hai người các ngươi tiểu tử thúi thật đúng là không có tiền đồ. Cái này tục ngữ nói tốt, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Ta hôm nay nói cái gì cũng muốn rơi, coi là 100 đến cân nặng tảng đá lớn ban cá để các ngươi đoạt thực lực của ta. Lục Hải tràn đầy tự tin, cầm qua một đầu cá kiểm liền bắt đầu hướng lưỡi câu bên trên xuyên. Nghe được nhị ca về sau, Lục Xuyên thì là tức giận nói, ta nói nhị ca, ngươi cái này miệng đầy vẻ thuận miệng, ta thế nào cảm giác ngươi không giống như là muốn câu cá, mà là chuẩn bị muốn kiểm tra nghiên đâu. Nướng muối? Nướng cái gì muối? Muối thô vẫn là muối mịn? Lục Hải một mặt mở mịt mà hỏi. Lục Xuyên, được rồi, làm ta không nói. Tiếp lấy Lục Xuyên cũng là cầm lấy một đầu cái đầu tương đối đại cá kiểng, sau đó xuyên tại lưỡi câu phía trên. Nếu là không có kim thủ chỉ, hắn đối với mình câu cá thực lực hoàn toàn chính xác không có lòng tin gì. Nhưng là hiện tại mình thế nhưng là có được kim thủ chỉ nam nhân, lúc này tự nhiên đối những cái kia tôm kép không có hứng thú gì. Kia mấy đầu hình thể lớn nhất thạch ban cá mới là hắn lần này mục tiêu. Nếu là thật sự có thể câu lên đến một đầu nặng đến hơn 100 cân thạch ban cá, kia sau khi trở về nhưng đủ mình thổi một thời gian thật dài. Rất nhanh là người liền lựa chọn xong mình thả câu vị trí. Lục Xuyên vẫn như cũ lựa chọn là đầu thuyền, nhị ca lựa chọn là đuôi thuyền, Lý Tử Hào ở bên trái, Trương Thụy ở bên phải, đều chiếm một phương, hiện ra bốn chân thế chân vạc chi thế. Được rồi, bắt đầu đi. Nhìn xem hôm nay ai vận khí càng tốt hơn, ai có thể càng hơn một bậc. Lục Xuyên lúc này cũng là lòng tin tràn đầy nói. Hắc hắc, hôm nay người quán quân này các ngươi cũng không nên cùng ta đoạn. Ta cảm giác mới cần câu nơi tay, ta hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ phải cho ta một cái điểm tựa, ta cảm giác ngay cả địa cầu đều có thể treo lên. Lục Hải cười hắc hắc, khí thế kia mạnh ngay cả Lục Xuyên đều ép không được. Lục Xuyên, ngạch, nhị ca. Ta cảm thấy nếu không ngươi vẫn là đừng câu cá, trực tiếp đi thi nghiên đi. Quốc gia cần như ngươi loại này đem ra châu thổi tơ lụa lại mật mã nhân tài. Chương 231, thạch ban thu hoạch lớn, lão tam ngươi ngôn xuất pháp tùy a. Chương 231, thạch ban thu hoạch lớn, lão tam ngươi ngôn xuất pháp tùy a. Hắc hắc. Lão tam, ngươi thật là biết khích lệ người, lời này nhị ca thích nghe. Lục Hải cũng không biết có nghe hay không ra Lục Xuyên trong lời nói ý tứ, cười hì hì quay đầu trả lời một câu. Ngay sau đó mấy người chính là nghiêm túc bắt đầu câu cá. Bởi vì bọn hắn sử dụng con mồi cùng người bình thường khác biệt, cho nên cái này câu cá tốc độ cũng là nhanh không hợp thói thường. Thời gian vừa mới qua đi 3 phút, Lý Tử Hào bên này liền đã có cá cắn câu. Hoa ha ha ha. Ca, các ngươi mau nhìn, ta bên này đã bên trên cá. Hôm nay cái này một máu ta cầm xuống. Lý Tử Hào đội vàng kích động bắt đầu thu dây. Nhìn ra được đó cũng không phải một con cá lớn, bởi vì từ dây câu cùng cần câu trạng thái căng thẳng liền có thể đoán được, xem chừng nhiều lắm là hẳn là cũng chính là một đầu 2-3 cân cá. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới hôm nay lại là tiểu tử ngươi nổ đến thứ nhất. Lục Xuyên cũng là cười cho Lý Tử Hào thụ một cái ngón tay cái. Dù sao những này đệ đệ cũng là cần mình cổ vũ, người trẻ tuổi nhà, nhiều cổ vũ một chút, nhiệt tình càng đầy. Quả nhiên đạt được Lục Xuyên tán dương về sau, Lý Tử Hào cả người khí thế cũng không giống nhau. Nhanh gọn đem cá cho triệt để kéo tới. Vê đút hoặc vê đút. Phát tài, phát tài, đầu thứ nhất cá cư lại chính là chuột ban. Loại này chuột ban giá cả hẳn là rất đắt ta. Nhị ca. Đúng lúc này, Lý Tử Hào cũng là hai tay kéo lên vừa câu đi lên con cá này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi Lục Hải. Tựa hồ còn có như vậy mấy phần khoe khoang ý vị. Mặc dù trước kia cùng những này tương đối chân quý thạch ban cá tiếp xúc tương đối ít, nhưng dù sao làm làng trài hải tử, tự nhiên cũng biết có chút thạch ban cá giá tiền là rất đắt. Cũng tỉ như trước mắt đầu này chuột ban, hương vị vô cùng ngon, chất thịt cũng đặc biệt non mịn, cảm giác đặc biệt đồng, có thể nói là thạch ban cá bên trong cảm giác số 1 số 2 tồn tại đâu. Cho nên tại giá cả bên trên cũng là đắt kinh khủng, thậm chí so đông hương ban còn muốn quý hơn nhiều. Ừm, con chuột này tách ra giá cả hoàn toàn chính xác rất đắt. Mà lại đầu này nhìn xem hẳn là có cái nặng 2-3 cân. Phẩm tướng cũng rất tốt, xem chừng bán cái 2-3 ngàn khối tiền không thành vấn đề. Lục Hải giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất khai trương lại là Tiểu Hào tiểu tử này. Đương nhiên hâm mộ đồng thời hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì thoáng một cái 2-3 ngàn khối tiền liền tới tay. Có thể có thể. Xem ra hôm nay chúng ta muốn thực hiện thạch ban cá thu hoạch lớn. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó cũng bắt đầu tập trung tinh thần câu lên cá. Rất nhiều cá đều tại mình lưới câu trước mặt đi lung tung du lịch, bất quá những này cá hiển nhiên vẫn tương đối thông minh, thỉnh thoảng sẽ tới gần con mồi dùng sức ngửi một cái, sau đó lại cuống quýt thoát đi. Chờ một lúc lại có chút chịu không nổi dụ hoặc trở về tới. Cứ như vậy không ngừng đang thử thăm dò. Tiểu Xuyên ca, tỷ phu, ta bên này cũng tới cá. Ha ha, hôm nay ta cùng Tiểu Hảo vận khí tốt giống rất không tệ nha. Đúng lúc này Trương Thụy bên này cũng đã bắt đầu bên trên cá. Tựa hồ cũng là một đầu tương đối nhỏ cá, bất quá cái thứ hai có thể câu đi lên cá vẫn như cũ để hắn vô cùng vui vẻ. Có thể thắng một lần tiểu xuyên ca, để hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Rất nhanh một con cá liền kéo tới, lại là một đầu hình thể cũng không tệ lắm lao hồ ban, bất quá loại cá này tại thạch ban cá bên trong xem như giá cả tương đối thấp. Một cân giá cả cũng liền mấy 10 đồng tiền. Mặc dù đều là già chữ lót thạch ban cá, nhưng là cùng vừa rồi Lý Tử Hào câu đi lên đầu kia chuột ban hoàn toàn không thể so sánh. Ôi nha, hôm nay ta không phải là muốn hạng chót đi. Nhìn thấy Trương Thụy bên này cũng tới cá, Lục Hải lúc này cũng là có chút điểm luống cuống. Dù sao hai tiểu tử này hôm nay đã dẫn đầu câu được cá, mà tiểu xuyên tiểu tử kia vận khí vẫn luôn là rất không tệ. Xem ra mình hôm nay hạng chót khả năng rất cao, mới vừa rồi còn khẩu suất của nôn, rong rạc nói mình muốn nổ đến thứ nhất, lại không nghĩ rằng đánh mặt tới nhanh như vậy. Hắc hắc, cảm giác được áp lực a. Nhị ca, ta cảm giác bên này cũng sắp bên trên cá nha, ngươi nhưng phải cố gắng lên, bằng không đợi một lát nhưng là muốn hạng chót. Lục Xuyên lúc này cũng là cười hì hì điều khản nhất hành. Sau đó quay đầu bắt đầu chăm chú câu cá, bởi vì giờ khắc này đã có một đầu hình thể tương đối lớn thạch ban cá đang điên cuồng thăm dò. Không ngừng cắn mình lưỡi câu lại phun ra, lặp đi lặp lại thử nhiều lần, tựa hồ là phát giác được không có bất kỳ uy hiếp gì về sau, biểu thị mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm trực tiếp liền đem đầu kia cá kiểm cho nuốt xuống. Cơ hồ tại nuốt xuống trong nháy mắt đó, dây câu cũng là bị triệt để thẳng băng, một cú cường đại sức kéo thuận cần câu truyền đến Lục Xuyên trên tay. Khá lắm, không hổ là lớn hàng, lực lượng thế mà mạnh như vậy. Lục Xuyên trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, bất quá hắn cái bệ vẫn là rất ổn. Cơ hồ tại đồng thời liền khống chế được cần câu. Kéo cái kít. Tại kinh khủng sức lôi kéo phía dưới, cần câu đều phát ra nhỏ xíu giòn vang, dây câu càng là phát ra rất nhỏ vụ vụ âm thanh. Cũng may những này dây câu cùng cần câu chất lượng đều cực kỳ tốt, liền xem như một 200 cân lớn hàng, đoán chừng muốn đem dây câu cùng cần câu kéo đứt đều vô cùng khó khăn. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Lao tam thật bên trên cá. Tiểu tử thúi này là ngôn xuất pháp tuy sao? Mới vừa nói muốn lên cá, không nghĩ tới cái này sau một giây liền thật bên trên cá, mà lại là một đầu lớn như vậy cá. Lục Hải giờ phút này trong nháy mắt liền cây đầy người dại. Lao tam tiểu tử này miệng tựa như là mở chỉ riêng, lời nói mới rồi vừa nói xong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên cá. Mà lại từ cần câu cùng dây câu trạng thái căng thẳng đến xem, không hề nghi ngờ, con cá này tuyệt đối phải xa xa lớn hơn vừa rồi Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy câu đi lên kia hai đầu cá. Anh ta quả nhiên là anh ta. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy giờ phút này cũng là cười cười. Sau đó lại vội vàng hỏi nói, cần giúp một tay không? Ca. Cá lớn như thế tốt nhất là có người hỗ trợ, nếu không một người thật đúng là có điểm khó đối phó. Lục Xuyên lại là tự tin lắc đầu, không cần các ngươi bận bịu mình à, xem chừng cũng chính là một đầu 450 cân cá, một con cá nhỏ như vậy ta còn là có thể trải qua. Nói Lục Xuyên bắt đầu tơ lụa lưu cá, vẫn là như cũ, chín cạn một sâu chậm rãi bắt đầu thăm dò. Nhất định phải tương đương triệt để mất đi lực lượng về sau mới có thể đem hắn kéo lên. Nếu không cá lớn như thế hay là vô cùng dễ dàng thoát câu. Ai, ta cũng phải nắm chắc. Hôm nay tuyệt đối không thể không quân, không phải mất mặt coi như ném hào phóng. Nhìn thấy Lục Xuyên giờ phút này cùng đầu kia cá lớn đang đấu trí đấu dũng, Lục Hải trong lòng âm thầm nghĩ đến. Thời gian rất nhanh liền đi qua 10 phút. Trong đoạn thời gian này mặt, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người không ngừng bên trên cá, mặc dù đều là một chút cái đầu tương đối nhỏ cá, nhưng là hiệu suất này tuyệt đối là tiêu chuẩn. Cũng chỉ có nhị ca, đến bây giờ liền sợi lông đều không có rơi đi lên, cả người khí thế nhìn qua hiệu xịu không kém mấy. Người ta Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy không ngừng bên trên cá, mặc dù nhỏ, nhưng cũng may số lượng tương đối nhiều. Tiểu Xuyên đầu kia cá lớn hiển nhiên cũng đã không còn chút sức lực nào, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị kéo đến trên thuyền. Mà mình lưỡi câu đến bây giờ đều không có con cá cắn, cảm giác cái này sóng rất treo nha. Chương 232, nhị ca tâm tính sập, lại đồ ăn lại mê. Chương 232, nhị ca tâm tính sập, lại đồ ăn lại mê. Lại qua mấy phút, Lục Xuyên cũng là rốt cục đem đầu kia đã hoàn toàn mất đi dãy rùa cá lớn lôi lên bong tàu. Ngoa tạo, như thế đại một con rồng độn thạch ban, tiểu tử ngươi thật đúng là có sức lực nha, như thế phần lớn bị một mình ngươi lôi đi lên. Lục Hải nhìn kia một con rồng độn thạch ban, xem chừng chí ít cũng phải có cái 6-70 cân đi, thân dài ước chừng tại chừng 1 mét, chủ yếu là dáng dấp phiêu phì thể béo, xem xét chính là loại kia quen sống trong nhung lụa rồi chết mập chạy cá. Loại cá này hương vị kia là nhất ngon, bởi vì bất luận là chất thịt vẫn là mỡ hàm lượng đều vô cùng phong phú, đơn giản mỹ vị đến cực điểm. Kia là chúng ta người trẻ tuổi nhưng cùng các ngươi trung lão niên người không giống. Lục Xuyên thì là một mặt đắc ý đến cười hì hì nói. Dừng a, tiểu sử nam liền tiểu sử nam đem chính mình nói như vậy tươi mát thoát tục. Lục Hải cũng là tức giận phản bác một câu. Sau đó mấy người cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía con cá này. Kỳ thật đối với rồng độn thạch ban cá tới nói, 6-70 cân trọng lượng kỳ thật cũng không tính nặng. Bởi vì căn cứ một chút tư liệu ghi chép, trước mắt có chân thực án lệ ghi lại rồng độn thạch ban cá, lớn nhất đạt đến hơn 900 cân. Cho nên cái này 6-70 cân rồng độn thạch ban cá, hoàn toàn chính xác không tính là lớn. Bất quá cũng may con cá này đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền, nói không chừng bán cái 1 vạn khối tiền đều là có khả năng. Quả nhiên không hổ là anh ta, món đồ kia chính là so chúng ta mấy cái muốn lớn hơn nhiều. Lý Tử Hào thì là cười hì hì đập lên mông ngựa. Lục Hải tức giận trừng mắt liếc Lý Tử Hào, tiểu tử thúi này gần nhất cái này mông ngựa đập thế nhưng là có chút tơ lụa nha. Mà lại câu nói này hiển nhiên là một câu hai ý nghĩa. Bởi vì hắn chỉ nói là lão tam muốn so với bọn hắn lớn rất nhiều, cũng không có nói cá so với bọn hắn muốn lớn rất nhiều. Tiểu tử thúi này thật đúng là học xấu nha. Tiếp lấy nhịn không được nói với Lý Tử Hào, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhất dễ nói là đầu này thạch ban cá, nếu như là một chút không hiểu thấu khí quan, vậy ta tuyệt đối không phục. Hắc hắc. Mấy người nhất thời cười cười. Tiếp lấy Lục Hải cũng là hỗ trợ đem những này thạch ban cá khí toàn bộ đem thả, sau đó nuôi đến sống kho bên trong. Tiếp lấy bắt đầu tiếp tục câu cá. Không thể không nói phiến khu vực này tài nguyên thật là tốt ghê gớm. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thạch ban cá bên ngoài, hiện tại một chút thạch chín công cùng đủ loại câu cá cũng không ngừng bị câu tới. Ngay tại Lục Xuyên ba người bọn hắn nghiêm túc câu cá thời điểm, đột nhiên liền nghe đến Lục Hải kia vô cùng bén nhọn lại phân chấn thanh âm, "Má ơi, ta bên trên cá, con mẹ nó chứ rốt cục bên trên cá. Lao thiên gia của ta nha, ta chờ thật là lâu." Thanh âm kia cùng động tác, đơn giản tựa như là một nháy mắt bị hóa điên đồng dạng. Ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng thu dây câu. Mặc dù nói con cá này nhìn xem tương đối nhỏ, nhưng đây chính là Lục Hải lần thứ nhất, là hôm nay đầu một pháo a tỷ phu, cứ như vậy một đầu cá con, ngươi liền không thể hơi điệu thấp một chút sao? Con tưởng rằng ngươi đem cá mập lớn câu đi lên, dọa ta một hồi. Một bên Trương Thụy tức giận nói, mặc dù hắn tại Lục Xuyên trước mặt thời điểm nói chuyện đều là khá là cẩn thận lại cung kính, nhưng là đối mặt tỷ phu thời điểm, lại là có thể phi thường tùy ý nói đùa. "Ai, tiểu tử thúi ngươi không hiểu, mắt thấy ba người các ngươi một đầu giống cá, ngươi cũng không biết trong lòng ta đến cỡ nào hâm mộ. Ta hiện tại câu đi lên con cá này mặc dù không lớn, nhưng là con cá này với ta mà nói ý nghĩa thế nhưng là tương đương trọng đại. Đây chính là ta hôm nay câu cá trên đường lịch sử tính trọng đại đột phá, là có thể được xưng là sự kiện quan trọng." Lục Hải kém một chút liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt, diễn kỹ gọi là một cái sốc nổi. Ba người cũng lười nhìn hắn biểu diễn, sau đó bắt đầu hết sức chuyên chú câu cá. Vừa lúc bắt đầu câu trên cơ bản đều là thạch ban cá, nhưng là lúc này thạch ban cá tương đối ít, đi lên đại đa số đều là điêu ngư. Câu đi lên nhỏ bùn mánh cá cũng không ít, những này cá giá cả phổ biến đều tương đối thấp, cho nên rất nhanh Lục Xuyên liền có chút chán ghét. Khá là đáng tiếc, 4 năm đầu cự hình thạch ban cá chỉ câu lên một đầu tương đối tiểu nhân. Nếu như có thể đem lớn nhất kia một đầu câu đi lên, xem chừng bán cái 2-3 vạn khối tiền không thành vấn đề. Tiếp lấy Lục Xuyên đem cần câu cố định lại về sau, cũng là đối Lục Hải bọn hắn nói, mấy người các ngươi tiếp tục câu, ta hơi nghỉ ngơi một chút. Làm xong sau liền bắt đầu nhàm chán soát lên điện thoại di động. Ba người thì là đắc ý bắt đầu tiếp tục câu cá. Bởi vì hôm nay tôm cá số lượng thật là nhiều không hợp thói thường, mặc dù nói hiện tại câu đi lên đại đa số đều không thế nào đáng tiền. Nhưng là mọi người trong nhà, qua mấy phút liền có thể câu đi lên một con cá hàm kim lượng ai hiểu à. Nhất là mỗi một lần cũng không biết sẽ câu đi lên cái gì cá, loại này mở mù hộp cảm giác mới là kích thích nhất hưng phấn. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đã đi tới 9 giờ tối, giờ phút này hắc đêm đã hoàn toàn bao phủ phiến tiên địa này. Từ trên cao quan sát nhìn xuống, kia thuyền đánh cá bên trên ánh sáng, như là kia bầu trời đầy sao bên trong một viên đồng dạng. Lộ ra cô độc lại đáng chú ý giờ phút này mặc dù tối như bưng, nhưng là ba người rõ ràng là có chút cấp trên, thế mà đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý tứ. Lục Xuyên bụng đều đói có chút kêu lên ù ù. Được rồi, ba người các ngươi đây là nghiện, đúng không? Ta bụng cũng bắt đầu đói kêu lên ù ù, nhanh đi nấu cơm. Lục Xuyên tức giận đối ba người nói. Tại quá khứ một giờ bên trong, bọn hắn cũng câu được đặc biệt nhiều cá, nhưng là chất lượng là càng ngày càng không được, mà lại chi chuẩn bị trước những cái kia con mồi dùng xong sau, câu cá tỷ lệ chính xác hiển nhiên là càng ngày càng thấp. Vừa lúc bắt đầu 3-5 phút liền có thể câu lên một đầu, chơi 35 phút có thể câu lên một đầu liền xem như không tệ. Được rồi, Tiểu Xuyên ca, ta cái này đi. Vừa vặn lúc này xúc cảm thật là chênh lệch cực kỳ, đều hơn nửa canh giờ, một con cá cũng không có câu đi lên. Trương Thụy vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức buông xuống cần câu, hấp tấp đi trong khoang thuyền bận rộn. Ta tới giúp ngươi, Tiểu Thụy. Lý Tử Hào cũng là vội vàng chạy vào buồng nhỏ trên tàu đi hỗ trợ. Nhị ca giờ phút này cũng đã thu hồi cần câu. Hôm nay hắn thua quả thực là thất bại thảm hại. Tổng cộng mới câu đi lên 5 đầu cá, mà lại 5 đầu cá giá trị cộng lại còn không vượt qua được 500 khối, đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Lúc bắt đầu như bức thổi có bao nhiêu vang, như vậy hiện tại đánh mặt thanh âm liền có bao nhiêu thanh thúy. Nhị ca, câu cá đã nghiền không? Lục Xuyên khỏe miệng dương lên một vòng đường cong mở, sau đó cười điều khản. Hại, vẫn rất đã nghiền. Loại cảm giác này tựa như là chơi phá bụi, càng chơi càng khí, càng khí càng nghĩ chơi. Nhị ca gãi đầu một cái, hơi có vẻ lúng túng nói. Ha ha ha. Nhìn xem nhị ca vẻ mặt đó, trực tiếp nhịn không được phun bật cười. Được rồi, không phải liền là hôm nay vận khí hơi có chút trên lệch mà. Có buồn cười như vậy sao? Tốt, ta đơn giản kiểm kê một chút, nhìn chúng ta lần này câu cá thu hoạch có thể có bao nhiêu. Nói Lục Hải liền đỏ mặt đi hàng sống kho bên kia kiểm kê lần này thả câu thu hoạch. Chương 233, trên biển chúc mừng chương 233, trên biển chúc mừng một trận kiểm kê xuống tới, lần này câu cá thu hoạch thật đúng là tương đương không tệ. Đầu tiên chính là quý nhất chuột ban thế mà khoảng chừng 10 đầu, không sai biệt lắm có cái 20 đến cân nặng. Đông tinh ban cũng có cái 4-5 đầu, mặc dù nói số lượng nhưng có thể so sánh ít, nhưng là cái đầu đó cũng đều là cái đỉnh cái lớn. Sau đó chính là cái khắc thạch ban cá, số lượng càng là đạt đến kinh khủng hơn 40 đầu, chỉ là những này thạch ban cá xem chừng bán cái 2-3 vạn khối tiền cũng không thành vấn đề. Đương nhiên còn có tương đối đáng tiền mấy đầu ba đao cá, những này ba đao cá nếu như gặp phải những cái kia chân chính thích ăn ba đao cá hộ khách, giá cả xem chừng không có chút nào so chuột ban tiện nghi. Cũng tỉ như lần trước tại Tần Yên Nhiên tiệm cơm tới ăn cơm những cái kia hương gia người bên kia liền đặc biệt thích ăn ba đào cá. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có rất nhiều tạp ngư, tỉ như giống giá cả khá là rẻ sáp ong cá, bùn bánh cá, còn có đủ loại yêu ngư, xem chừng cũng có cái nặng 30, 40 cân. Cuối cùng áp đáy hòm dĩ nhiên chính là Lục Xuyên câu đi lên kia một đôi cự hình thạch ban cá. cuối cùng xưng ra kết quả là 7 nặng 6 cân, cái này trọng lượng hoàn toàn chính xác so Lục Xuyên bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Loại này to con bình thường đều là theo đầu bán, xem chừng đầu này bán cái 1 vạn khối tiền không thành vấn đề. Cho nên lần này thả câu vụn vặt lẻ tẻ tính được, thu nhập cũng gần 5 vạn khối tiền. Sau đó lại tính cả những cái kia cá kiểng, cuối cùng khả năng có thể kiếm cái 7, 8 vạn khối. Mặc dù so mấy lần trước muốn ít hơn nhiều, nhưng là như vậy thu hoạch đối với Lục Hải tới nói xác thực tương đương thỏa mãn, dù sao lúc này mới ra biển thời gian một ngày mà thôi. Như là mỗi ngày đều có thể có dạng này thu hoạch lời nói, đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ai nha, trong khoảng thời gian này thu hoạch này đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, mỗi lần thu hoạch cảm giác đều là 10 vạn đặt cơ sở. Chúng ta đây cũng coi là phong hồi lộ chuyển đi. Lục Hải mặt mũi tràn đầy kích động xoa xoa tay, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Trong khoảng thời gian này bọn họ đích xác là chuyển vận, mỗi lần ra biển đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Cảm giác như là dựa theo dạng này tốc độ kiếm tiền đi xuống, không bao lâu liền có thể mua nhà mua xe, thực hiện giàu có thường bậc trung sinh hoạt. Đúng vậy a. Trong khoảng thời gian này chúng ta vận khí sắc thực phi thường không tệ, mà lại ta tin tưởng vận may như thế này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đến lúc đó thu hoạch cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lục Xuyên cũng là cười cười, mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Nếu là không có kim thủ chỉ, hắn khẳng định không có tự tin nói ra lời như vậy. Nhưng là mình cái này kim thủ chỉ thật sự là dùng quá tốt, chỉ cần kim thủ chỉ một mực tồn ở đây, như vậy tại bên trong vùng biển này hắn liền có thể kiếm được vô số tiền. Lão Tam, trong khoảng thời gian này thật cảm ơn ngươi a. Lúc này Lục Hải đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, sau đó vẻ mặt thành thật nói. A, cảm ơn ta làm gì? Ngươi cái này đột nhiên cho ta buồn nôn đi lên, thật đúng là để ta có chút không quá quen thuộc. Lại nói chúng ta là máu mủ tình thâm thân huynh đệ, liền không muốn nói gì cảm ơn với không cảm ơn. Cái này tục ngữ nói tốt, ngươi liền là của ta cũng là của ta. Lục Xuyên nghi ngờ quay đầu, sau đó lại cười hì hì mở lên trò đùa. Tiểu tử ngươi. Nghe được câu này về sau, Lục Hải cũng đem trong lòng mình một phen lời cảm kích cho nuốt trở vào. Đương nhiên hắn cũng biết, nếu không phải trong khoảng thời gian này Lão Tam mang lấy bọn hắn, liền ba người bọn họ tài nghệ này, một ngày cho ăn bể bụng cũng không kiếm được 200 khối tiền. Mà bây giờ một bộ hạ đến chính mình tùy tiện đều có thể kiếm cái mấy ngàn. Đi. Về sau cũng không cần nói khách khí như vậy lời nói. Cơm giống như đã làm tốt, chúng ta liền đi ăn chút cơm đi. Đợi lát nữa huynh đệ chúng ta mấy cái hảo hảo uống vài chén xem như chúc mừng trong khoảng thời gian này thu hoạch. Lục Xuyên cười vỗ nhị ca tay, hắn biết mình cái này nhị ca không thế nào biết nói chuyện, có đôi khi cũng không quá sẽ biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng là hắn đối với mình quan tâm lại là thật. Cho dù là trước kia không nói lời nào kia mấy năm, nhị tẩu cũng là thường xuyên sẽ lén lút cho mình chuyển một chút tiền tới, mà những số tiền kia khẳng định là trải qua nhị ca đồng ý cho nên trong lòng của hắn tự nhiên cũng cảm nghiệm lấy phần tình ý kia. Tốt, đêm nay hảo hảo uống một chén. Lục Hải cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Trở lại trong khoang thuyền thời điểm, đồ ăn quả nhưng đã làm tốt. Tiêu chuẩn 4 đồ ăn một chén canh, hơn nữa còn có một đầu hấp thạch ban cá, nhìn xem kia trắng bóng thịt, vừa nhìn liền biết ăn cực kỳ ngon. Tiểu Xuyên ca, ngươi cảm thấy những thức ăn này đủ không? Nếu là không đủ, ta lại đi làm một chút. Vừa bận trên thuyền chúng ta không phải có tôm sao? Mà lại ngươi cũng ưa ăn tôm. Trương Thụy lúc này đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Bởi vì vừa mới nghe được tỷ phu cùng Tiểu Xuyên ca bọn hắn muốn uống rượu, cho nên liền không có chuẩn bị quá nhiều hải sản. Hắn vừa uống rượu một bên ăn hải sản liệu toan dễ dàng báo tô cao, thân thể sẽ chịu không được. Không bội sống, cái này đủ phong phú. Mà lại buổi tối hôm nay muốn uống rượu, không nên ăn quá nhiều hải sản. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người rất nhanh liền nhập tọa, Lý Tử Hào cũng là phi thường lanh lợi đã lấy tới một bình rượu ngon, còn có mấy bình bia. Nếu như là không ăn hải sản, uống bia cũng không có gì vấn đề. Huống hồ hôm nay ở trên biển mệt mỏi một ngày, nói thật uống một ngụm bia ướp lạnh vậy đơn giản thoải mái không được. Sau đó Lý Tử Hào cũng là vội vàng mở nắp chai rượu đóng, ta trước sau cho bốn người bọn họ mỗi người rót đầy một chén rượu. Lục Xuyên giơ ly rượu lên, cười đối ba người nói, tới đi, mọi người cả ly. Chúc mừng chúng ta trong khoảng thời gian này vận khí tốt, tốt thu hoạch, đồng thời cũng mong ước chúng ta những ngày tiếp theo càng ngày càng tốt, ra biển thu hoạch càng ngày càng cao. Mau chóng thực hiện kiếm một cái nhỏ mục tiêu nguyện vọng. Kỳ thật cũng là lập tức vui vẻ bưng chén rượu lên. Sau khi cụng chén, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái này nóng bỏng rượu đế hôm nay uống vào lại là phá lệ thơm ngọt. Tới tới tới, gắp thức ăn. Lục Xuyên vội vàng kẹp một ngụm rau xanh xào Hà Lan đậu, rất giòn hơi ngọt, đến hương vị hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Ta đến ăn chút củ lạc, không phải chỉ riêng uống rượu một hồi dễ dàng khoát lác. Lục Hải cười cười, sau đó bắt đầu ăn lên củ lạc. Củ lạc quả nhiên là tốt nhất đồ nhắm. Tiếp lấy giải quyết chính là vừa uống rượu một bên gắp thức ăn, không ngừng nâng ly cả chén. Rất nhanh bốn người liền uống xong hai bình, Lục Xuyên cũng cảm giác mình giờ phút này vượng vượng hồ hồ. Cũng may cái này rượu đế số độ chỉ có 43 độ, nếu là cao hơn lời nói, bốn người uống hết hai bình đoán chừng cũng sớm đã uống say. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy dẫn đầu uống nhiều quá, sau đó đằng sau trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Nhị ca cũng uống mơ hồ, trực tiếp nằm sấp trên bàn liền bắt đầu đi ngủ. Lục Xuyên thì là đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào đầu thuyền gió biển thổi, để cho mình hơi thành tỉnh một điểm. Dù sao trên thuyền bốn người cũng không thể toàn đi ngủ. Mặc dù giờ phút này là đêm hôm khuya khoắt, nhưng là Lục Xuyên ánh mắt lại cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn phát hiện gần nhất thị lực của mình càng ngày càng tốt, trước kia chỉ là có thể thấy rõ ràng những cái kia giấu kín tại cát đất cùng đá san hô bên trong hải sản. Nhưng là trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy mình giống như có được nhìn ban đêm công có thể giống nhau. Cho dù là ở buổi tối, vẫn như cũ có thể vô cùng thấy rõ ràng cảnh sắc phía xa, cái loại cảm giác này tựa như là đeo một cái kính râm đồng dạng. Về phần trong hải dương cảnh sắc thì là nhìn càng thêm làm thật cắt. Chương 234, khế ước một đầu cá mập trắng khổng lồ. Cái này không tốt rồi mà chương 234, khế ước một đầu cá mập trắng khổng lồ. Cái này không tốt rồi mà chờ một chút. Kia là, ngay tại Lục Xuyên dựa vào trên lan can, thưởng thức trong nước cảnh sắc lúc, đột nhiên thấy được một đạo quen thuộc cái bóng, đang nhanh chóng hướng phía bên này nhích tới gần. Đây không phải là trước đó bị ta thưởng một cái lớn bức đấu cá mập mà. Nó làm sao lại tới? Chẳng lẽ lại cái đồ chơi này có định vị tuần hành hệ thống sao? Không sai, cái này quen thuộc lại nhanh chóng đến gần thân ảnh chính là trước kia bị Lục Xuyên thưởng một cái lớn bức đấu cá mập. Chỉ bất quá giờ phút này, Lục Xuyên trong lòng quần quật lấy kinh đào hải lãng. Hôm nay bọn hắn thuyền đánh cá thế nhưng là trên biển cả nhanh chóng rong ruổi đã hơn nửa ngày thời gian, đầu này cá mập thế mà còn có thể đuổi theo. Chẳng lẽ lại bị mình quạt một bạt thai về sau quán niệm sâu như vậy sao? Ngay tại Lục Xuyên trong lòng vô cùng kinh ngạc thời điểm, con kia đầu cá mập đã tới gần bọn hắn thuyền đánh cá, bất quá hiển nhiên không có muốn công kích bọn hắn thuyền đánh cá ý tứ, mà là vây quanh thuyền đánh cá đang không ngừng đi lòng vòng vòng. Kia một đôi mắt to đồng dạng là lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn cảm giác, ánh mắt so rất nhiều thuộc khóa này sinh viên còn muốn càng thêm thanh tịnh ngu xuẩn. Chuyện gì xảy ra? Cái này xuẩn manh ánh mắt, cái đồ chơi này nhìn xem cũng không giống đến báo thủ. Lục Xuyên nhìn một chút chính đang không ngừng vây quanh thuyền đánh cá xoay quanh cá mập, cảm thấy đầu này cá mập hẳn không phải là đến báo thủ, nếu như là báo thủ lời nói, vậy khẳng định sẽ công kích bọn hắn thuyền đánh cá. Đúng vào lúc này, cá mập đột nhiên đứng tại Lục Xuyên ngay phía trước, sau đó có chút nghịch ngợm đem đầu của mình cho nhô ra mặt nước. Sau đó trực tiếp một ngụm nước biển phun tới. Nếu không phải Lục Xuyên né nhanh, xem chừng hẳn là muốn bị bắn một mặt. Nhìn thấy Lục Xuyên hơi có vẻ mấy phần bộ dáng chật vật, kia cá mập con cá tựa hồ là được như ý bắt đầu không ngừng đong đưa thân thể của mình, có một loại sau khi thắng lợi chính đang ăn mừng cảm giác. Cỏ. Hiện tại cá mập trí thông minh đều cao như vậy sao? Không chỉ có sẽ dùng phương thức như vậy công kích ta, mà lại thế mà còn giảm chế rêu ta. Không phải nói cá mập trắng khổng lồ là không có gì đầu óc sinh vật biển sao? Lục Xuyên giờ phút này trong lòng càng thêm tò mò. Nếu như động tác mới vừa rồi là hổ kình hay là cá heo làm ra lời nói, vậy hắn sẽ cảm thấy động tác như vậy là vô cùng bình thường. Bởi vì khoa học nghiên cứu cho thấy hổ kình cùng cá heo trí thông minh thế nhưng là tương đương với tốt mấy tuổi đứa bé loài người, cho nên có thể đủ làm ra nghịch ngợm như vậy cử động cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là trước mắt đây là một đầu cá mập, đây là điển hình mãng phu sinh vật, không có gì đầu óc sinh vật nha. Bình thông, con kia cá mập còn đang không ngừng mà bước bọt nước, tựa hồ hôm nay không thấy Lục Xuyên một thân nước thể không bỏ qua đầu dạng. Cái này xuẩn manh động tác ngược lại là đem Lục Xuyên làm cho tức cười. Ngươi đừng nói, những người kia còn thật đáng yêu. Nếu là có thể bắt về làm thành sủng vật của mình nuôi, kia cũng hẳn là một kiện đặc biệt chuyện không tồi. Nhìn xem ngay tại đùa nghịch bán đổ bán tháo manh cá mập, Lục Xuyên tay vịn cái cằm thầm nghĩ nói. Bất quá cái này cũng không quá hiện thực, một mặt là bởi vì cái đồ chơi này là không cho phép chăn nuôi, một phương diện khác thì là bởi vì cái đồ chơi này quá độc ác. Liền xem là khá phóng tới không gian của mình bên trong, xem chừng cũng sẽ đem mình tiểu bắt cùng những cái kia hoàng miệng cá ăn hết. Ngay tại Lục Xuyên trong lòng nghĩ như vậy lấy thời điểm, vật nhỏ này lại là một ngụm nước biển hướng phía Lục Xuyên phun đi qua. Một cái né tránh không kịp, Lục Xuyên trực tiếp diễn ra một đợt ướt thân dụ hoặc. Ngoa tào lặc, vật nhỏ, ta khuyên ngươi tuổi trẻ cá mập không nên quá khí thịnh. Tin hay không ngươi còn như vậy đãi tức giận, ta hạ đến cấp ngươi hai cái lớn một túi. Lục Xuyên lập tức có chút căng tức. Mình thế mà bị một con cá mập con cá đùa giỡn. Đương nhiên cái này cá mập con cá cũng không phải là hình thể nhỏ, chủ yếu là tại cá mập trắng khổng lồ cái này chủng loại bên trong, đầu này cá mập con cá hẳn là xen vào á trưởng thành cùng bị thành niên ở giữa. Ngay tại Lục Xuyên suy nghĩ muốn hay không xuống dưới cho đầu này cá mập lớn hai cái lớn bước đấu thời điểm, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện lần trước xuất hiện loại kia kỳ quái tin tức. Nhưng khế ước bị thành niên tiểu bạch cá mập làm sủng vật, phải chăng khế ước? Ngoa tào, tiểu gia hỏa này lại có thể khế ước thành sủng vật của ta. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu gia hỏa này trí thông minh so cái khác cá mập cao hơn? Khó trách vừa rồi đuổi theo thuyền đánh cá đuổi thời gian lâu như vậy, nguyên lai là trăm phương ngàn kế muốn trở thành sủng vật của ta à? Nếu nói như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này kỳ hoa nguyện vọng. Nhìn thấy trước mắt giao diện ảo cùng nhắc nhở tin tức về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức liền làm ra quyết định. Đầu này cá mập con cá đã có thể đi theo thuyền nhỏ bơi tới dài như vậy lộ trình, vậy đã nói rõ mình cùng đầu này cá mập con cá tựa hồ rất có duyên phận. Lại thêm tây tây đều như thế gợi ý, nếu như không khế ước, lộ ra có chút không tôn trọng mình kim thủ chỉ. Khế ước. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Lục Xuyên cũng không có chút do dự nào, lập tức lựa chọn khế ước đầu này cá mập con cá chỉ sủng vật. Dù sao cá mập lực công kích đây chính là tương đương cường hãn, về sau nếu là mình tại đáy biển có một đầu cá mập đi theo làm tiểu đệ, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt phong cách. Thú hồ liền xem như đi theo mình đi săn cũng so tiểu bắt tác dụng muốn có thể tin hơn một chút. Nói không chừng còn có thể mình dẫn dắt phía dưới chúa tể vùng biển này. Lão đại, ngươi có thể hay không đừng tránh? Tại để cho ta bắn ngươi một mặt, ta cảm giác cái trò chơi này hảo hảo chơi nha. Ngay tại vừa mới hoàn thành khế ước về sau, Lục Xuyên trong đầu liền vang lên nhất thanh âm non nớt. Nghe tựa như là một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử đang nói chuyện đồng dạng. Cút đi. Ngươi ngược lại là chơi sướng rồi, nhưng ta được đến cái gì? Ngươi ngoại trừ có thể làm ta một thân nước bọt bên ngoài, ngươi còn có thể làm gì? Lục Xuyên tức giận trừng mắt liếc cá mập con cá. Không nghĩ tới vật nhỏ này thế mà còn chơi nghiện. Bất quá lúc này, Lục Xuyên đã rõ ràng có thể cảm giác được mình cùng cá mập con cá ở giữa loại kia ràng buộc. Lão đại, ngài không thích chơi cái trò chơi này sao? Kia nếu không ngài xuống tới chơi ta đi. Cá mập con cá thanh âm lần nữa tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Ngạch. tiếp tục cút cho ta con bê. Ta đối với ngươi không hứng thú, hai người chúng ta cũng không thích hợp. Vượt giống loài tình yêu là không có kết quả gì tốt. Lục Xuyên trong nháy mắt cảm giác đầu này cá mập con cá so tiểu bát muốn ra nhiều hơn. Kia lão đại, nếu không ngài xuống tới cưới ta đi, có được hay không? Ngài cưới tại trên lưng của ta, ta mang ngươi tại trong biển rộng hào hào bay lượn một phen. Cá mập con cá lúc này tiếp tục nói, như thế một cái tốt đề nghị. Bất quá ta lúc này có chút choáng, hôm nay liền không xuống, chờ có rảnh đi. Lục Xuyên lắc đầu. Cá mập con cá nghe được Lục Xuyên về sau, rõ ràng là có như vậy ném một cái mất đi rơi. Tốt, đã hiện tại ngươi đã trở thành sủng vật của ta, vậy ta hiện tại liền cho ngươi lấy cái danh tự. Đã ngươi chủng loại là cá mập trắng khổng lồ, mà lại ở vào vị thành niên trạng thái, vậy sau này tên của ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi. Lục Xuyên cũng là tùy tiện cho cá mập con cá lấy một cái tên. Mặc dù những cái tên này nghe vào có chút tùy ý, trên thực tế cũng rất tùy ý, nhưng tục ngữ nói tốt xấu tên dễ nuôi. Chương 235, phải nhanh một chút đem kim đao xuất thủ. Chương 235, phải nhanh một chút đem kim đao xuất thủ. Được rồi, lão đại, cảm tạ lão đại ban tên, chỉ cần là lão đại ban cho danh tự, Tiểu Bạch đều đặc biệt thích. Tiểu Bạch gia hỏa này vẫn là rất bên trên đạo, không chỉ có rất già, mà lại rất biết định nói. Ân, không tệ, tiểu tử này rất bên trên đạo, rất có tiền đồ. Lão đại, ngài hiện tại cũng không cùng ta chơi, cũng không muốn tới chơi ta, vậy ta làm sao bây giờ nha? Cái này một mực không có chuyện gì làm, khiến cho ta sẽ rất lúng túng. Tiểu Bạch lúc này cũng làm mở miệng hỏi. Trước kia mỗi ngày sinh hoạt chính là đi săn ăn cái gì, sau đó tiếp tục đi săn, tiếp tục ăn đồ vật. Nhưng là bây giờ mình như là đã bị lão đại khế ước, kia cũng cảm giác thời gian không thể giống như trước đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác. Chờ một chút, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút một cái hảo huynh đệ. Về sau ta chính là các ngươi lão đại, các ngươi cũng có thể gọi ta đại ca. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một cái nhị ca. Lục Xuyên lúc này cười hì hì nói. Mặc dù Tiểu Bát cái đầu rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là mình cái thứ nhất khế ước sủng vật, cho nên cái này lão nhị vị trí hẳn là cho Tiểu Bát mới đúng. Kỳ thật hắn nghĩ đến đem lão nhị vị trí lưu cho Tiểu Hắc. Bất quá ngẫm lại Tiểu Hắc tên kia hiện tại là cái yêu đương não, vẫn là trước không muốn cho nó như thế thân phận cao quý cho thỏa đáng. Chờ sau này cho nó lưu cái ở cuối xe vị trí là được. Wow, ta thế mà còn có nhị ca sao? Lão đại đều như thế bi phong, vậy ta nhị ca chắc hẳn cũng là nhân trung long vượng đi. Tiểu Bạch lúc này cười toe toét đẩy miệng đại môn nha, cười hì hì nói. Ngạch, hoàn toàn chính xác rất bá đạo. Dù sao đi đường đều là có 8 cái chân. Lục Xuyên cười cười xấu hổ, sau đó tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền đem Tiểu Bát từ trong không gian phong thích ra ngoài. Sau đó liền như thế bất thình lình xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch nhìn trước mắt con kia mọc ra 8 đầu móng vuốt tiểu bất điểm nhi, một đôi như chuông đồng trong mắt to lần nữa lộ ra bất đắc dĩ, mê mang cùng hoang mang. Mà Tiểu Bát khi nhìn đến tên đại gia hỏa kia thời điểm, cũng là trong nháy mắt bị dọa đến hổ khu run lên. Đây là cái quái gì? Làm sao lão đại đem mình đột nhiên đặt ở một con cá mập trắng khổng lồ trước mắt? Đây không phải vội vàng cho người ta đưa đồ ăn mà sao? Lúc này Tiểu Bạch trước tiên mở miệng nói, "Lão đại, ngài mới vừa nói cái kia nhị ca không phải là cái này đồ chơi nhỏ à?" Mặc dù cái này 8 đầu chân nhìn sắc thực rất kỳ lạ, bất quá làm sao cảm giác cái đồ chơi này còn chưa đủ ta nhét cái răng. Tiểu Bạch nói cũng đích thật là lời nói thật, bởi vì Tiểu Bát loại này hình thể, đích thật là cho Tiểu Bạch nhét không đủ để nhét cái răng. Đối mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bát cũng là ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Dù sao cái đồ chơi này nhìn xem thật sự là quá hung. Sợ cái đồ chơi này miệng hơi mở liền đem mình ăn hết. Lục Xuyên lại là nghiêm trang nói, "Làm càn, làm sao cùng ngươi nhị ca nói chuyện? Mặc dù ngươi nhị ca dáng dấp rất xấu, thực lực lại yếu, lại không có ý nghĩa không quá thu hút, nhưng..." Lục Xuyên suy nghĩ hồi lâu, một đôi mắt tròn căng, liền như thế nhìn chằm chằm Tiểu Bát, suy tư cực kỳ lâu, cũng không nghĩ ra một cái ưu điểm. Cũng không thể thốt ra nói, nhưng ăn thật ngon đi. "Nhưng cái gì nha lão đại?" Tiểu Bạch một mặt mong đợi, mà một bên Tiểu Bát thì là một mặt xấu hổ. Bởi vì vừa rồi nó cũng muốn nghĩ mình cùng đầu này cá mập trắng khổng lồ so lên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ưu thế, đơn giản tựa như là một con phế vật, không còn gì khác. Khó chịu a. Sợ nhất chính là loại này đột nhiên xuất hiện so sánh. Hiện tại chủ nhân hai con sủng vật đơn giản chính là cách biệt một trời, người ta cá mập trắng khổng lồ uy phong lẫm liệt, bá khí vô cùng. Mà mình cho người ta nhét kẽ răng tư cách đều không đủ. Lục Xuyên thì là gãi đầu một cái, lúng túng vừa cười vừa nói, không nhưng nhị gì cả. Tiểu Bát so ngươi nhập môn sớm, sau này sẽ là ngươi nhị ca. Tại ngươi nhị ca trước mặt về sau thả tôn nặng một chút, không nên hỏi, không nên nói cũng không nên nói, hiểu. A mê mê hiểu. Đương nhiên hiểu được lão đại. Lão đại nói cái gì chính là cái đó. Cái này đồ chơi nhỏ sau này sẽ là ta Tiểu Bạch nhị ca. Tiểu Bạch tiểu tử này vẫn là rất bên trên đạo, nghe được Lục Xuyên về sau vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu rất cung kính nhìn xem Tiểu Bát hỏi nói, nhị ca nếm qua bữa ăn khuya hay chưa? Nếu như không có nếm qua, ta đi bắt mấy con cự hình bạch tuộc cho ngài giải thèm một chút. Ngạch. Tiểu Bát rất im lặng, luôn cảm giác Tiểu Bạch gia hỏa này là cố ý. Tốt, hai người các ngươi sau này sẽ là so thân huynh đệ còn muốn hôn huynh đệ, cần phải ở chung hòa thuận. Tiểu Bạch, ta biết ngươi bây giờ sức chiến đấu hoàn toàn chính xác so Tiểu Bát muốn hơi mạnh một điểm, nhưng là ngươi cũng không thể vì vậy mà khi dễ Tiểu Bát. Nếu là bị ta biết, ta nhất định lột da của ngươi ra, sau đó đem ngươi cho sinh sắc, biết không? Lục Xuyên lúc này cũng là nghiêm trang nói. Được rồi, lão đại, ngài cứ yên tâm đi. Về sau ta chuyên môn phụ trách bảo hộ nhị ca an toàn, tuyệt đối sẽ không để cái khác sinh vật khi dễ nhị ca. Tiểu Bạch cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi, dù sao gọi cái này Tiểu Bất Điểm nhất thanh nhị ca cũng không thiếu được mình một miếng thịt. nhưng nếu như không nghe lời, hắn cảm thấy lao đại thực sẽ để trên người mình ít rất nhiều thịt. Được, hai người các ngươi về sau ngay tại trong hải dương cho ta hảo hảo tìm kiếm một chút giá trị liên thành đồ vật. Tốt nhất là loại kia đỉnh tiêm bảo thạch hoặc là thiên nhiên trân châu, nếu là tìm cũng được, tìm cho ta một chút chân quý cá cũng được. Như cái gì nặng 700 cân cá đỏ dạ nha, một nặng 2000 cân thạch ban cá nha, đây đều là có thể. Nếu như tìm không thấy liền đi tìm cho ta một chút thuyền đắm, tốt nhất là bên trong có loại kia đại lượng kim tệ thuyền đắm, biết không? Lục Xuyên trong nháy mắt một bộ nhà tư bản tư thái. Đương nhiên hắn nói là hơi cường điệu quá, bất quá những chuyện này cũng là có khả năng thực hiện. Dù sao trong hải dương thật sự là quá mức thần bí, nhân loại đối với hải dương nghiên cứu khai phát còn không có làm được 1%. Cho nên nói cái này biển cả chỗ sâu có cái gì dạng vật ly kỳ cổ quái, thật đúng là không có người rõ ràng. Được rồi, lão đại, ngài cứ yên tâm đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai cái tiểu bất điểm lập tức vui vẻ rộn ràng nhẹ gật đầu. Sau đó chính là nhanh như chớp biến mất tại thuyền trung quanh. Mà Lục Xuyên thì tiếp tục nhìn qua cảnh đẹp bắt đầu ngẩn người. Đúng rồi, không gian của ta bên trong bây giờ còn có cái kia kim sắc loan đao. Cũng không biết cái này kim sắc loan đao đến tột cùng là cái gì triều đại để lại, có đáng tiền hay không. Xem ra chờ lần này ra biển kết thúc về sau, ta phải đi một chuyến cái khác thành thị, sau đó nhìn xem có thể hay không tại thị trường đồ cổ đem thanh này kim đao cho ra tay rơi. Giang Xuyên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Loại vật này làm thưởng thức tác phẩm nghệ thuật kỳ thật thật đắt, nhưng là đối với Lục Xuyên tới nói lại không có gì. Nếu như nói trực tiếp tan thành hoàng kim, đến lúc đó có thể sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái không cần thiết. Còn không bằng trực tiếp đi thị trường đồ cổ ngầm đâm đâm xử lý, dạng này mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Chương 236, như vẽ hải đảo, vô cùng màu mỡ tài nguyên. Chương 236, như vẽ hải đảo, vô cùng màu mỡ tài nguyên. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lục Xuyên tại tối hôm qua sau nửa đêm thời điểm liền đổi nhị ca đi nghỉ ngơi. Giờ phút này thời gian đã đến 9 giờ sáng, Lục Xuyên cũng là thần thái sáng láng từ trong khoang thuyền đi ra. Lúc này Trương Thụy đã làm điểm tâm. Tiểu Xuyên ca, ngươi rốt cục tỉnh nha, mau chạy ra đây ăn điểm tâm đi. Ta buổi sáng hôm nay làm chính là một chút sandwich, không biết ngươi có thích ăn hay không. Trương Thụy lúc này cũng là mặt tươi cười nói. Đêm qua hắn cùng Lý Tử Hào thế nhưng là dòng dã ngủ một buổi tối, hiện tại cảm giác rất hổ thẹn. Tốt. Nói đến còn kiên trì rất lâu chưa từng ăn qua sandwich. Chính dễ dàng nếm thử tiểu tử người tay nghề. Lục Xuyên gật đầu cười. Mặc dù không có đem Trương Thụy cùng Lý Tử Hào tối hôm qua không có thức đêm sự tình để ở trong lòng, dù sao hai người bọn họ đêm qua uống rượu thật sự là uống có chút nhiều lắm. Rất nhanh mấy người liền ở cùng nhau ăn điểm tâm xong. Thuyền đánh cá cũng là tiếp tục hướng phía trước đi tiếp một khoảng cách. Ra sắp 3 giờ ra nhìn, phía trước có một cái nhìn xem vẫn còn lớn hải đảo. Phía trên lục thực nhìn xem rất phong phú, chúng ta có muốn đi lên hay không chơi bừa. Lúc này ngoài khoang thuyền nhị ca đột nhiên mở miệng nói ra. Tại loại này mênh mông vô bờ trên đại dương bao la muốn tìm được một cái đảo nhỏ thế nhưng là không dễ dàng, hoàn toàn thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại đột nhiên gặp dạng này đảo nhỏ, muốn là có thể ở trên đảo nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đổi biển. Nếu như là vận khí tương đối tốt, loại này không người hỏi thăm đảo nhỏ chung quanh, đi biển bắt hải sản có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đảo nhỏ. Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào ba người bọn hắn cũng là vội vàng từ trong khoang thuyền đi ra. Sau đó liền thấy kia phiến đảo nhỏ, khoảng cách xa xôi, nhìn xem chỉ có bàn tay một kích cỡ tương đương, bất quá từ phía trên hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy một chút xanh biếc nhan sắc. Nói rõ phía trên lục thực bao trùm vẫn là thật không tệ. Tại rất nhiều trong biển rộng hải đảo, trên cơ bản đều là đen xì đá ngầm đống, như loại này có lục thực đảo nhỏ thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Được a. Nói đến rất lâu không có tại trên đảo nhỏ chơi đùa, vừa vặn chúng ta có thể lên đi chơi, nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đem chúng ta chi chuẩn bị trước những cái kia đồ nướng cầm lên, chúng ta tới một lần lộ thiên đồ nướng. Lục Xuyên lập tức đáp ứng xuống. Tiếp lấy thuyền đánh cá chính là nhanh chóng hướng phía đảo nhỏ tới gần. Mười mấy phút về sau, thuyền đánh cá đã tới gần đảo nhỏ trung quanh. Lục Xuyên cũng là lập tức dùng tử kim đồng nhìn một chút tình huống trung quanh, xác định không có đá ngầm về sau, chính là lựa chọn một chỗ để thuyền đánh cá cập bờ. Ta đi. Hòn đảo nhỏ này thật đẹp nha. Nhiều như vậy cây dừa, thế mà còn có nhiều như vậy cây dừa. Đợi lát nữa chúng ta có thể uống đến tươi mới nước dừa. Lý Tử Hào nhìn thấy trên đảo nhỏ những cái kia thành hàng cây dừa về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Mặc dù bọn hắn thuộc về hải đảo thành thị, nhưng là bên này cây dừa nhưng không rẻ, một cái liền muốn 9 khối tiền. Cho nên ngày bình thường cũng là không bỏ uống được, mà lại những cái kia cây dừa cũng không phải đặc biệt mới mẻ. Hôm nay rốt cục có thể uống đến một tay tươi mới dừa nước, hơn nữa còn là hoàn toàn miễn phí. Chậc chậc chậc. Hòn đảo nhỏ này hoàn cảnh hoàn toàn chính xác tốt ghê gớm, hơn nữa nhìn mảnh này đảo nhỏ diện tích cũng thật lớn. Nếu như có thể đem dạng này đảo nhỏ chế tạo thành du lịch hải đảo, ta nghĩ nơi này tuyệt đối sẽ trở thành du lịch thắng địa. Lục Xuyên một bên cảm thán, trong lòng ngược lại là có phương diện này ý nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ loại ý nghĩ này khẳng định là không thực tế. Dù sao hải đảo này khoảng cách thành thị xa như vậy, muốn đem một chút công trình kiến trúc tư chuyển vận chuyển lên đều vô cùng khó khăn. Cho nên muốn đem hòn đảo nhỏ này chế tạo thành du lịch thắng địa, kia chỗ hao phí chi phí tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá chờ sau này mình trở thành nước bạn phú ông về sau, nói không chừng ý nghĩ này vẫn là có thể thực hiện. Đúng vậy a. Bất quá ý nghĩ này nhưng có điểm không thực tế. Chỉ là ta trên cái đảo này vận chuyển vật liệu đều đặc biệt phiền phức, chứ đừng nói là kiến tạo. Nhị ca cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người lập tức lên đảo. Vừa vặn bên này chính là một mảnh kim hoàng sắc bãi cát, không có bất kỳ người nào tồn tại qua vết tích, nhìn qua trừ một chút cành cây khô bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì sinh hoạt rất rưởi. đơn giản chính là một cái hoàn toàn ngăn cách, không có bất kỳ cái gì hiện đại dấu vết văn minh thiên nhiên phong cảnh khu. Ca, ngươi mau nhìn bên kia thật nhiều lít nha lít nhít các cô nhà. Muốn hay không bắt một chút trở về ăn? Đúng lúc này, Lý Tử Hào ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Xuyên bọn hắn cũng là theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó liền thấy tại cách đó không xa một mảnh trên bờ cát, lít nha lít nhít tất cả đều là màu đen điểm nhỏ điểm. Mà lại những này màu đen điểm nhỏ điểm còn đang không ngừng di động, hách lại chính là từng cái nhìn xem cái đầu tương đối nhỏ cát cua. Liên loại kia dày đặc trình độ, cảm giác đi qua liên hạ chân địa phương đều không có. Nếu là bị hoạn có dày đặc sợ hai chứng người nhìn đến, cái này đoán chừng tại chỗ đến tê cả da đầu. Lục Xuyên chỉ là cười một cái nói, ngươi như là thích ăn nói liền bắt một chút trở về đi. Ta đối loại này cắt cua không có hứng thú gì. Hiện tại mỗi lần ra biển thu hoạch đều tốt như vậy, chỉ là những cái kia cao mập thể mập cua biển mai hình thoi cùng thanh cua đều có chút chán ăn. Huống chi là loại này nho nhỏ con cắt cua, không có thịt gì, bắt đầu ăn còn sẽ có một cố hạt cát vị. Bất quá cái đồ chơi này tại có chút thành thị duyên hải bị chế tác thành tương ngược lại là đặc biệt được hoan nghênh. Hắc hắc, quên đi đi, cái đồ chơi này nhìn xem cũng quá nhỏ, thịt ít đến thương cảm, còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Lý Tử Hào lập tức cười hì hì nói. Nhị ca lúc này cũng là cười đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Sau đó hơi mang theo mấy phần tùy ý giọng điệu hỏi nói, "Lão Tam, ngươi nếu không giúp chúng ta hảo hảo nhìn một cái, nhìn mảnh này trên bờ biển có không có vật gì tốt?" Hắn hiện tại cảm giác nhà mình lão Tam tựa như là một vị siêu cấp như bức phong thủy đại sư đồng dạng. Chỉ cần tiểu tử này nói cái nào phiến hải vực có cái gì, vậy liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Liền xem như những cái kia chôn ở hạt cát đồ vật bên trong, đều giống như có thể rõ ràng bắt được đồng dạng. Lục Xuyên cũng không có khách khí, mà là chỉ phụ cận một khu vực như vậy nói, "Các ngươi không thấy được bên kia có nhiều như vậy nhỏ tiểu huyệt động sao? Những cái kia nhỏ trong huyệt động rõ ràng liền cất giấu đồ tốt. Hẳn là xa chúng đi, những cái kia lớn một chút hẳn là cắt bạch hay là mắt mèo xoắn ốc. Ngược lại là có thể đào bên trên một chút." Vừa mới lên bờ thời điểm, hắn liền đã nhìn qua vùng biển này tài nguyên, so với thôn phụ cận những cái kia bãi biển, cái này trên bờ biển tài nguyên hoàn toàn chính xác có thể nói là vô cùng màu mỡ, như cái đầu khá lớn xa trùng, cắt bạch cùng mắt mèo xoắn ốc đều có. Dù sao không có người nào loại tồn tại vết tích, cho nên những này hải sản tự nhiên tương đối tràn lan. A, bên này lại có xa trùng sao? Vậy nhưng là đồ tốt, phẩm chất tốt một điểm một cân dễ dàng đều có thể bán cái 100 khối tiền. Nếu là có thể đào cái mấy chục cân, đó cũng là hơn ngàn khối tiền, cái này nhưng không thể bỏ qua. Nhị ca ba người bọn hắn mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Mặc dù trong khoảng thời gian này một mực tại kiếm nhiều tiền, nhưng là bọn hắn cũng không có sinh ra xem thường tiền trinh tâm lý. Đừng nói mấy ngàn khối tiền, liền xem như mấy trăm khối tiền cũng đáng được đào đào nhìn. Chương 237, so ngón tay cái còn lớn hơn xa trùng chương 237, so ngón tay cái còn lớn hơn xa trùng hắc hắc. Lão Tam, nếu không nhị ca cho ngươi tìm một chút việc để hoạt động a. Ngươi liền đem trên thuyền chúng ta những cái kiên lều vải cùng vật tư loại hình toàn bộ đều lấy xuống, ba người chúng ta ngay tại mảnh này trên bờ cắt đảo một chút xa trùng đi. Dù sao cái đồ chơi này cũng thật đắt, có thể kiếm một chút là một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị ca lúc này cười hì hì nói với Lục Xuyên. Đương nhiên hắn cũng là có tư tâm, bởi vì so sánh với đào xa trùng, chuyển trên thuyền những cái kia vật tư thoải mái hơn một chút. Đào xa trùng thật sự là quá mệt mỏi, quá phí thật. Đi, các ngươi đi một khu vực như vậy đào đi, ta cảm giác một khu vực như vậy có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó thuận tay đem xa trùng nhiều nhất một khu vực như vậy cho chỉ ra. Dù sao nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn đều là người một nhà, liền xem như đem những chuyện này nói cho bọn hắn cũng không quan trọng. Lại thêm trong khoảng thời gian này mình thật sự là quá mức bị tiền, đoán chừng bọn hắn cũng có thể phát giác được một chút không thích hợp. Chỉ muốn mọi người im miệng không nói, đem bí mật này giấu ở trong lòng, vậy liền không quan trọng. Tốt tốt tốt. Nhị ca bọn hắn cũng là đắc ý đến trên thuyền lấy ra đi biển bắt hải sản công cụ. Sau đó trực tiếp tiến về Lục Xuyên vừa rồi chỉ một khu vực như vậy, nhiệt tình tràn đầy bắt đầu thở hổn hển nào. Chẳng được bao lâu thời gian, ba người liền riêng phần mình đào được sa trùng. Trời ạ, bên này sa trùng cái đầu thế mà có thể sinh trưởng đến như thế lớn. Cái đồ chơi này giá cả hẳn là so chúng ta thôn phụ cận trên bờ biển sa trùng muốn quý nhiều a. Lúc này nhị ca trong tay mang theo một đầu sa trùng, nhìn xem không sai biệt lắm có cái ngón tay cái phẩm chất, khoảng chừng cái 20 cm chiều dài. Phải biết tại thôn phụ cận những cái kia trên bờ biển đào sa trùng đều là cực kỳ nhỏ. Đại đa số đều giống như ngón út một kích cỡ tương đương. Chiều dài cũng tại 5-10 cm, đại đa số đều tại 7-8 cm bên trong, cho nên trước mắt đầu này sa trùng đích thật là đặc biệt màu mỡ. Cái đồ chơi này giá cả tựa như là cá đỏ dạng, càng lớn càng đáng tiền. Giống như là loại này phẩm chất cùng quy cách sa trùng, cảm giác cầm tới huyện thành, một cân bán cái 100-200 khối tiền cũng không thành vấn đề, đương nhiên đây là tươi mới giá cả. Nếu như là hong khô về sau bán cái 2-3 ngàn khối tiền đều là có khả năng. Nhị ca bên này sa trùng cái đầu hoàn toàn chính xác rất lớn. Ngươi nhìn ta móc ra đầu này đều nhanh gặp phải ta tiểu khôn khôn. Lý Tử Hào lúc này cũng hưng phấn lộ ra được trong tay mình kia tiết xa trùng. Nhìn xem so nhị ca vừa rồi móc ra thế mà còn muốn lớn hơn một phần. Cỏ. Ít tuổi ngư bức, nhiều kiếm tiền. Liền ngươi kia tiểu kim châm ngâm chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Nhị ca tức giận cười mắng một câu, sau đó bắt đầu ra sức đào xa trùng. Cái đồ chơi này so hắn tưởng tượng trung phẩm chất còn tốt hơn, giá cả khẳng định phải quý hơn nhiều. Nếu là có thể đào cái mấy chục cân, vậy hôm nay lại có thể phát một món của cải lớn. Đến Lục Xuyên bên này cũng không có nhàn rỗi, đem tất cả giá ngoại vật tư toàn bộ đều lấy xuống về sau, chính là bắt đầu xây dựng lên lều vải. Bởi vì bọn hắn mua là nhanh gọn thức lều vải, cho nên mắc lều đồng thời điểm đặc biệt đơn giản, dễ dàng liền có thể giải quyết. Rất nhanh lều vải liền đã dựng tốt, phía dưới hiện lên một tầng thật dày phòng đầm đệm, bên trong thì là đệm khí giường. Tổng cộng là 2 cái lều vải, đều là 2 mét vuông quy cách, 4 người ngủ dư xài. Ai nha, bên này phong cảnh thật đúng là đẹp a. Không khí cũng rất tươi mát, chờ kiếm đủ tiền, lớn tuổi một điểm về sau có lẽ có thể tới nơi này dưỡng lão. Lục Xuyên ngồi tại trong lều vải, nhìn một chút trước mặt phong cảnh, xanh thẳm biển cả nương theo lấy chậm chậm thanh phong, cảm giác vô cùng thư sướng. Sau lưng chính là xanh lục bát ngát đảo nhỏ, các loại lá cây to bè thực vật thành hàng sinh trưởng, còn có một số xanh biếc lùm cây, sinh trưởng cũng đặc biệt tràn đầy. Nếu như về sau có thể tại trên cái đảo này dựng một chỗ căn phòng, mỗi ngày mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu là lại có 3-500 cái mỹ lệ bà nương làm bạn lời nói, vậy đơn giản chính là giống như thần tiên sinh hoạt nha. Huyễn tưởng hồi lâu sau, Lục Xuyên mới chạy tới giúp nhị ca bọn hắn bắt đầu đào sa trùng. Lúc này ba người cái thùng bên trong đã giả hơn phân nửa thùng sa trùng, xem chừng mỗi người đều đào không sai biệt lắm có cái 10 đến cân nặng. Bất quá phiến khu vực này sa trùng số lượng vẫn như cũ rất nhiều, còn có không ít mắt mèo xoắn ốc cùng các bạch. Chỉ bất quá mắt mèo xoắn ốc cùng cắt bạch giá cả so với sa trùng thật sự là có chút quá thấp, lấy về phần bọn hắn mấy cái đối mắt mèo xoắn ốc cùng cắt bạch đều đã mất đi hứng thú, mục tiêu chủ yếu đặt ở sa trùng phía trên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời cũng dần dần rơi xuống mặt biển bên trên. Lúc này ba người cái thùng đã trang tràn đầy, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít chính đang không ngừng nhúc nhích sa trùng. Còn có một số mắt mèo xoắn ốc cùng cắt bạch, đào sau khi đi ra thì là bị bọn hắn vứt sang một bên. Có một ít một lần nữa chui trở về hạt cát bên trong, nhưng là có một ít chính tắm rửa lấy ánh nắng, nhìn qua giống như cũng rất hài lòng dáng vẻ. Ai u, không được, không được. Thật sự là làm không động, ta cảm giác eo đều nhanh đoạn mất. Đúng lúc này, nhị ca đặt mông trực tiếp ngồi tại xốp trên bờ cát, dùng sức đấm eo của mình, đầu đầy mồ hôi. Cả người nhìn xem hoàn toàn là thuộc về mệt lạ trạng thái. Ai u, ta cũng có chút làm không động, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc này Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là lần lượt đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Mặc dù những này sa trùng đối bọn hắn có cực hạn dụ hoặc, nhưng là bọn hắn cảm giác thân thể của mình đích thật là đã đạt đến cực hạn. Nếu là lại tiếp tục thân người cong lại đảo đi xuống, cảm giác bọn hắn bờ eo thon tùy thời đều có gây mất phong hiểm. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đến, trước uống ngụm nước, hóa giải một chút mọi bệnh. Lục Xuyên lúc này cũng là cười hì hì cho bọn hắn bưng một chén nước trà. Bên trong tự nhiên là xen lẫn một chút linh lệ. Mặc dù cái đồ chơi này đặc biệt chân quý, nhưng là Lục Xuyên đối đãi người một nhà chưa hề đều sẽ không keo kiệt. Một ly trà uống hết, mấy người trong nháy mắt cảm giác tinh khí thần đều trở về, vừa rồi cảm giác mệt mỏi cũng là quét sạch sành sanh. Tốt, ta cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ta muốn tiếp tục bắt đầu làm việc, mấy người các ngươi liền tại nghỉ ngơi một chút đi. Cảm giác được thể lực của mình trở về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức cầm lấy cát sẻn cùng đi biển bắt hải sản thùng, sau đó bắt đầu tiếp tục tại hạt cát bên trong thở hổn hển đảo. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người hiển nhiên cũng là không nguyện ý nhìn xem Lục Hải một người bận rộn, liền là đồng dạng bắt đầu đảo sa trùng. Mặt trời rất nhanh liền triệt để rơi xuống đường chân trời, màn đêm cũng là dần dần bắt đầu bao phủ mảnh này hòn đảo. Lục Xuyên cũng sớm đã tại trên bờ biển dâng lên một mảnh đống lửa, ngọn lửa bị gió biển thổi bốn phía tán loạn, chưa nói xong thật có một loại hoang dã cầu sinh cảm giác. Tốt, ba người các ngươi đừng làm nữa, ta đói bụng, chúng ta làm ăn chút gì a? Lục Xuyên lúc này hướng phía ba người hô nhất thành. Tốt tốt tốt. Phía khu vực này sa trùng số lượng không nhiều, đợi sáng mai ta một lần nữa lật một lần nhìn xem. Lục Hải cười đáp ứng. Hiển nhiên đối ở hôm nay thu hoạch vẫn là đặc biệt hài lòng. Chương 238, Lục Xuyên tinh chuẩn trực giác chương 238, Lục Xuyên tinh chuẩn trực giác mấy người lại đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Trương Thụy lập tức đứng người lên hỏi Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên ca, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì bữa tối nhà? Ta hiện tại liền đi cho chúng ta làm." Bởi vì bọn hắn lần này chuẩn bị vật tư hay là vô cùng phi thường sung túc, các loại rau quả cùng thịt đều có, cho nên phát huy không gian rất lớn. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Hôm nay các ngươi đều bất bả, tùy tiện làm ăn chút gì có thể nhét đầy cái bao tử là được." Đối với ăn Lục Xuyên lúc đầu cũng không có cái gì tốt bắt bẻ, cảm giác có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. "Được rồi ca." Lý Tử Hào cũng là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền đi trong lều vải bận rộn. Bởi vì bọn hắn mỗi lần lúc ra cửa đều sẽ phân phối củi lửa lô cùng thẻ thức khí lô, cho nên cho dù là ở nơi như thế này nấu cơm cũng rất thuận tiện. 10 giờ tối một khắc, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào bọn hắn rốt cục làm xong bữa tối. Có một cái đỏ muộn móng heo, còn có một cái gà con hầm nấm, còn có một phần rau xanh xào lúc sơ, cuối cùng chính là một đuôi trong sạch thạch ban cá. Ở trong loại hoàn cảnh này còn có thể ăn được 4 cái đồ ăn, đích thật là đặc biệt hưởng thụ. "Đến, mọi người cùng nhau ăn đi. Chờ sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục tại mảnh này ở trên đảo thăm dò, ta cảm giác trên cái đảo này còn có vật gì tốt chờ đợi chúng ta đi phát hiện." Lục Xuyên bưng lên cơm về sau cười đối mấy người nói. Cũng chẳng biết tại sao gần nhất hắn chính là có dạng này trực giác. Mỗi khi muốn phát hiện đồ tốt thời điểm, hắn chắc chắn sẽ có loại trực giác này, mà lại trải qua cái này mấy lần nghiệm chứng, hắn cảm giác đến trực giác của mình đặc biệt chuẩn. Đã hiện tại cảm thấy buổi sáng ngày mai có thể sẽ tìm tới thứ càng tốt, nghĩ như vậy tất loại trực giác này là chưa làm gì sai. Về phần là cái gì liền phải nhìn xem ngày mai tình huống. Có thể. Nếu như ngày mai còn có thể tìm tới so sa trùng thứ càng tốt, vậy chúng ta lần này coi như thật phát tài. Chỉ là những cái kia cá kiểm cùng thạch ban cá liền có thể bán không ít tiền. Bây giờ còn có nhiều như vậy sa trùng, cảm giác chuyến này 20 vạn khối tiền thỏa thỏa. Lục Hải liền đội vàng cười nói. Đổi lại trước kia cái này nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy trên mặt cũng là tràn đầy vẻ mặt kích động. Nếu như dựa theo gần nhất trong khoảng thời gian này dạng này tốc độ kiếm tiền đi xuống, đoán chừng cuối năm bọn hắn liền có đầy đủ tự tin và vốn liếng đi ra mắt. Nói không chừng có thể gặp được một cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt. Hắc hắc hắc. Ngẫm lại còn cảm thấy rất mong đợi đâu. Cơm nước xong xuôi về sau mấy người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tối hôm nay gió biển cũng không phải là rất ồn ào náo động, cho nên ngủ ở trong lều vải không có bao nhiêu động tĩnh, tăng thêm đệm khí giường cùng trong nhà giường kỳ thật không có quá lớn khác nhau, cho nên một đêm này Lục Xuyên nghỉ ngơi cũng là đặc biệt dễ chịu. Chít 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 chít. Thu thu thu. Thẳng đến sáng sớm hôm sau nghe được liễu dịu tiếng chim hót về sau, Lục Xuyên mới rủi rủi con mắt, tỉnh lại. Nhìn một chút bên cạnh, phát hiện Lý Tử Hào đã rời đi lều trại. Tiểu tử thúi này thế mà tỉnh lại sớm như vậy. Thật vất vả cho mình thả cái giả, cũng không biết nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó rủi rủi con mắt về sau đi ra lều vải. Tiếp lấy liền thấy nhị ca Lý Tử Hào cùng Trương Thụy ba người bọn hắn giờ phút này thế mà tại đêm qua không có lật hết kia phiến trên bờ biển thở hổn hển tìm kiếm. Nhìn thấy Lục Xuyên ra lều trại về sau, nhị ca Lục Hải cũng là đuổi vội vàng cười chào hỏi, "Lão tam, đêm qua ngủ được còn tốt chứ?" Mặc dù ba người cái chán đều xuất hiện mồ hôi, nhưng là nhìn ra được bọn hắn sĩ khí tăng vọt, tâm tình không tệ. "Mẹ, ta ngủ ngược lại là rất tốt, chỉ bất quá ba người các ngươi đây cũng quá chịu khó đi. Hôm qua đều mệt mỏi một ngày, cũng không biết ngủ nướng, nam nhân muốn đối với mình tốt một chút, hiểu không?" Lục Xuyên có chút tức giận nói. Mấy người này chính là như thế thành thật, liền xem như có nghỉ ngơi cơ hội cũng không nguyện ý nghỉ ngơi, mục đích mà tự nhiên là vì nhiều kiếm một chút tiền. "Hạ, ba người chúng ta cũng mới lên tới một cái giờ mà thôi. Nghĩ đến đây phiến trên bờ biển còn có nhiều như vậy lớn xa trùng chờ lấy chúng ta đi đào, ta một đêm này tầm tâm niệm niệm đều không chút ngủ ngon. Liền ngay cả nằm mơ đều mộng thấy đang đào xa trùng." Nhị ca thì là cười hì hì nói. Hắn lời mới vừa nói cũng đích thật là thật, đêm qua hắn còn vẫn đang làm mộng đào xa trùng. Thậm chí còn mơ tới đào được một đầu đặc biệt lớn xa trùng. Đến đây chính là cả một đời khổ cực mệnh. Lục Xuyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Trương Thụy cũng là mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên ca, bữa sáng ngay tại chúng ta cái kia trong lều vải, ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt xong sau liền đi ăn điểm tâm đi. Đi mấy người các ngươi cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Mảnh này bãi biển sa trùng số lượng đã rất ít đi, tiếp tục đào xuống đi quá mệt mỏi. Bảo tồn một chút thể lực, chúng ta đi trên đảo địa phương khác thăm dò, nói không chừng sẽ có ở ngoài dự liệu kinh hỉ." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau đối ba dặn dò nhất hành, sau đó chính là đi khác trong một cái lều vải mà ăn điểm tâm. Hôm nay bữa sáng ngược lại là tương đối đơn giản một chút, liền hai cái trứng tráng, vài miếng bánh mì, còn có một chén sữa bò. Bất quá sớm như vậy bữa ăn Lục Xuyên cảm thấy rất xa hoa. Ăn điểm tâm xong về sau, nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng đình chỉ tiếp tục lần hạt cát. Bởi vì mảnh này bãi cát sa trùng đích thật là càng ngày càng ít, thu hoạch cũng càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy quá lãng phí thể lực. Bất quá chờ bọn hắn đem tất cả sa trùng toàn bộ phóng tới cùng một chỗ về sau, cũng là tiến hành cân nặng. Đi vào lều vải về sau, Lục Hải cười hì hì nói với Lục Xuyên, "Lão tam, ngươi đoán xem nhìn những này sa trùng tổng cộng có nhiều ít cân?" "100 cân." Lục Xuyên cũng là tùy ý nói ra một thứ đại khái số lượng. Đêm qua ba người bọn hắn liền riêng phần mình đảo tràn đầy một thùng, kia một thùng xem chừng có thể có cái 30 cân. Lại thêm buổi sáng hôm nay vơ vét một lần, xem chừng có thể có cái 100 cân tả hữu. "Ta đi, tiểu tử ngươi đoán thật chuẩn. Tổng cộng 103 cân. Lần này sa trùng phẩm chất vô cùng cao, ta cảm giác một cân bán cái 200 khối tiền đều là có hy vọng. Nói cách khác từ đêm qua đến bây giờ, chúng ta đã kiếm lời hơn 2 vạn. Dựa vào đi biển bắt hải sản kiếm hơn 2 vạn, hơn nữa còn là không đủ một ngày thu hoạch, cái này đổi lại trước kia nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Nhưng ta luôn cảm giác chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất còn tại cuối cùng. Đi thôi, chúng ta đi hảo hảo thăm dò mảnh này hòn đảo. Hy vọng mảnh này đảo nhỏ có thể mang cho chúng ta vượt qua ngoài ý liệu kinh hỉ đi." Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi thăm dò mảnh này đảo nhỏ. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó vội vàng cầm lên mấy bình nước khoáng cùng một chút đồ ăn vặt, sau đó cùng Lục Xuyên xuất phát. Dọc theo đường ven biển, mấy người không sai biệt lắm thăm dò có hơn 1 giờ. Trên đường cũng gặp phải mấy phiến bãi cát, trên bờ biển cũng có một chút hải sản, bất quá Lục Xuyên mục tiêu hiển nhiên không phải những thứ này. Cũng không lâu lắm, rất nhanh mấy người liền bị một chỗ đá ngầm sườn đồi cản lại bước chân. Chương 239, thực phẩm lớn bảo ngư chương 239, thực phẩm lớn bảo ngư ai nha, bên này thật lớn một chỗ sườn đồi nha. Như thế dốc đứng, chúng ta sợ là lật không đi qua đi. Nhìn trước mắt đột nhiên bị ngăn trở đường đi kia một mảnh sườn đồi, Lục Hải thì là sắc mặt có chút khó coi nói. Cái này nếu là đi trở về lại muốn lãng phí 1-2 giờ lộ trình, trọng yếu nhất chính là dọc theo con đường này lão tam cũng không nói có vật gì tốt. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào sắc mặt hai người cũng không dễ nhìn, dù sao đoạn đường này đi tới đều đi thời gian dài như vậy, hiện tại nếu như muốn đường cũ trở về hoàn toàn chính xác hơi mệt, càng quan trọng hơn là đoạn đường này không có thu hoạch gì, tâm tình tự nhiên cũng sẽ không quá tốt. Mà Lục Xuyên lúc này thì là đã mở ra tử kim đồng nhìn xem bên này có thể hay không có một ít đồ tốt. Loại này màu đen chủi lủi trên đá ngầm, đều sẽ bám vào lấy một chút tương đối không tệ hải sản. Nếu như có thể ở chỗ này nhặt được một chút bảo ngư, kia chắc hẳn cũng là rất không tệ thu hoạch. Cái này không nhìn quá khá, xem xét Lục Xuyên trong nháy mắt liền vui vẻ. Bởi vì hắn không gần như chỉ ở những này đá ngầm phía dưới phát hiện bám vào tại trên đá ngầm bảo ngư, hơn nữa còn tại mảnh này sườn đồi mặt sau phát hiện một cái sườn dốc thức hang, mà tại hang trên vách đá, bám vào lấy vô số vật thủ xoắn ốc. Càng quan trọng hơn là những này bảo ngư cùng vật thủ xoắn ốc phẩm chất cùng quy cách đều đặc biệt lớn, nhìn xem so trước đó mình nhìn thấy những cái kia tay cho xoắn ốc muốn lớn rất nhiều. Liền ngay cả bảo ngư đều không khác mấy có một tay nắm lớn nhỏ, tươi mới những này bảo ngư sợ là có thể đạt tới hai đầu bảo quy cách. Nhìn cái gì đấy? Lao Tam, chẳng lẽ lại bên này có đồ tốt sao? Nhìn thấy Lao Tam tại nghiêm túc đánh giá trước mắt mảnh này sơn đồi, Lục Hải cũng là đổi bận bịu mở miệng hỏi. Lao Tam dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú một nơi nào đó thời điểm, kia trên cơ bản bên này đều là có đồ tốt. Lục Xuyên quay đầu lại cười một cái nói, cụ thể nhìn không rõ lắm, bất quá loại địa phương này hẳn là đều sẽ có đồ tốt đi, lại thêm mảnh này hải đảo ít ai lui tới, ta nghĩ hẳn là sẽ có một ít thu hoạch. Nếu không chúng ta hạ đi tìm một chút xem đi. Bởi vì những cái kia bảo ngư trên cơ bản đều bám vào tại vách đá khác một bên, mà cái kia hang cũng tại một bên khác, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp nói cho nhị ca có đồ tốt. Tốt. Tiểu tử ngươi vận khí từ trước đến nay đều tốt, đã ngươi đều nói có đồ tốt, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lục Hải cũng là lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Ngay cả lão Tam đều nói như vậy thì đáng giá mạo hiểm lật qua hảo hảo thăm dò thăm dò. Ngay sau đó Lục Xuyên lần nữa mở ra Tử Kim Đồng, quy hoạch lên tốt nhất lộ tuyến. Rất nhanh đã tìm được một chỗ sơn dốc, mặc dù nhìn xem có chút dốc đứng chất lớp, nhưng là phía trên bám vào lấy không ít dây leo ấm. Những này dây leo ấm có thể gia tăng đầy đủ lực ma sát, cẩn thận một chút nói hẳn là có thể làm cho bọn hắn thuận lợi thông qua. Tốt, nhị ca, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Lục Xuyên sau khi nói xong, chính là bắt đầu leo núi vách đá. Thuận vừa rồi quy hoạch lộ tuyến, thận trọng bắt đầu dịch chuyển về phía trước động. Mặc dù vách đá tại nước biển ngâm phía dưới lộ ra vô cùng chất lớp, nhưng là có những này dây leo ấm cùng một chút con hào sát về sau, cũng là vì bọn hắn tăng lên đầy đủ lực ma sát, không đến mức sẽ bị tuột xuống. Đương nhiên cũng muốn bạn phần cẩn thận, dù sao từ nơi này trượt xuống lời nói, kia liền có thể là trực tiếp rơi vào trong biển. Trong nước còn có không ít đá ngầm, nếu là không cẩn thận đụng đầu hay là đụng vào chân, vậy vẫn là thật phiền toái. Tiếp lấy Lục Xuyên cũng là chăm chú cùng phía sau ba người dặn dò nhất thanh, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, phải chú ý dưới chân. Nếu là trượt xuống nói vẫn là rất nguy hiểm. Ừ vâng, tốt. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Làm lang trai hai tử, đối với leo núi loại này sườn dốc kỳ thật vẫn là có điểm kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Dù sao có đôi khi vì tìm tới một chút đồ tốt, cũng là thường xuyên tại loại này tương đối địa phương nguy hiểm xuyên thẳng qua. Mười mấy phút về sau, bốn người rốt cục thận trọng từ kia phiến sườn dốc bò qua. Lao Tam, ngươi mau nhìn bên kia trên vách đá, những cái kia là bảo ngư sát sao? Đúng lúc này, nhị ca thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Bởi vì ở mảnh này trên vách đá hắn đột nhiên thấy được sắc thái lộng lẫy nhan sắc, cái này hiển nhiên chính là bảo ngư sát nhan sắc. Bảo ngư sắc nhan sắc so với sinh hào sắc muốn tốt phân biệt hơn nhiều, cho nên chỉ phải nghiêm túc thưởng thức, muốn phát hiện cũng là không khó. Càng quan trọng hơn là hắn nhìn thấy những cái kia bảo ngư sắc đều rất lớn, mà lại số lượng cũng rất nhiều, lít nha lít nhít một mảng lớn. Ừm, nhìn thật là bảo ngư, mà lại cái đầu vẫn còn lớn. Xem ra hôm nay lại muốn bảo ngư thu hoạch lớn, mà lại như thế đại quy cách, giá cả hẳn là thật đắt. Lục Xuyên gật đầu cười. Những vật này lúc trước hắn tự nhiên là đã quan sát được, ngoại trừ cái này một mặt trên vách đá bên ngoài, ở phía dưới một chỗ khác sườn dốc phía trên, còn có lít nha lít nhít lớn bảo ngư. Xem chừng làm cái mấy chục cân cũng không thành vấn đề. Không sai không sai, như thế đại bảo ngư, nhìn xem phơi mở về sau hẳn là có thể đạt tới 3 đầu bảo hoặc là 4 đầu bảo quy cách. Cái đồ chơi này ở trên thị trường giá cả vẫn là thật đắt. Còn tốt ngươi để chúng ta tới xem một chút, nếu không nhiều như vậy bảo ngư sẽ phải bỏ lỡ á. Lục Hải cao hứng gật đầu. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào trên mặt cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Xem ra vừa rồi bò qua đến thời điểm mặc dù nguy hiểm, nhưng là có nhiều như vậy bảo ngư, chuyến này mạo hiểm hoàn toàn là đáng giá. Rất nhanh mấy người đã đi tới bên này sườn dốc, cái này sườn dốc tương đối bằng phẳng một chút, lại thêm có lít nha lít nhít dây leo ấm cùng bảo ngư xác, cho nên dưới chân căn bản cũng không trượt, hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không tuột xuống. Được, thật là lớn bảo ngư nha. Cái này một con đều có ta bàn tay đồng dạng lớn đâu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại bảo ngư. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mặc dù bọn hắn thường xuyên đi biển bắt hải sản thời điểm cũng đụng phải một chút bảo ngư, nhưng đại đa số đều là loại kia quy cách đặc biệt tiểu nhân. Như loại này khoảng chừng một cái bàn tay một kích cỡ tương đương bảo ngư, trước kia đi biển bắt hải sản thời điểm đích thật là chưa thấy qua, thậm chí đều không có xa xỉ nghĩ tới gặp được như thế đại bảo ngư. Tốt, mọi người đừng chỉ cố lấy cao hứng, mau đem những này bảo ngư toàn bộ đều bệnh lên xuống tới. Sau đó chúng ta cũng có thể tiếp tục xem nhìn còn có hay không thứ càng tốt. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn ba người, Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó chính là lập tức bắt đầu nảy ra bảo ngư. Lục Xuyên cũng là bắt đầu tìm lên bảo ngư. Rất nhanh liền lợi dụng Tử Kim Đồng tìm được lớn nhất một con bảo ngư. Cái này bảo ngư so bàn tay của hắn còn muốn đại suất một đoạn. Cầm trên tay ước lượng một phen, cảm giác chí ít có cái hơn một cân đến hai cân tả hữu. Liền xem như phơi khô chế thành làm bảo ngư, xem chừng cũng có cái 7-8-2. Nhị ca, nhìn ta cái này bảo ngư, phơi khô về sau có thể hay không đạt tới một đầu bảo quy cách? Lục Xuyên cười giơ lên trong tay mình bảo ngư. Lúc này bảo ngư đã hoàn toàn bám vào Lục Xuyên trên tay, cảm giác cái này hấp lực có chút không hợp tối thường nha. Chương 240, dã man sinh trưởng cực phẩm Phật thủ xoắn ốc. Chương 240, dã man sinh trưởng cực phẩm Phật thủ xoắn ốc hoa tảo, thật lớn, cái này làm sao như thế lớn? Bất quá hong khô về sau hẳn là còn không đạt được một đầu bảo tiêu chuẩn, bất quá xong đầu bảo hẳn là không có vấn đề. Nhị ca mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, mặc dù nói khả năng không đạt được một đầu bảo tiêu chuẩn, bất quá như thế đại bảo ngư tại trên thị trường giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Nương theo lấy thời gian trôi qua, mấy người cũng riêng phần mình nảy ra đến một chút cái đầu tương đối lớn bào ngư, liền xem như phơi khô về sau, song đầu bảo tiêu chuẩn hẳn là có thể đạt tới. Cũng không lâu lắm, cái này một phiến nham thạch khu vực bào ngư liền bị nảy ra không sai biệt lắm, tiếp lấy Lục Xuyên lại dẫn Nhị Ca bọn hắn đi một khu vực khác. Bào ngư số lượng cũng rất nhiều, toàn bộ vách đá đều bị hấp thụ lít nha lít nhít. Rất nhanh mấy người cái thùng liền đã trang không sai biệt lắm, xem chừng riêng phần mình cũng có cái 20 cân. Nếu như tại vơ vét, phen này xuống tới hẳn là có thể dễ dàng đột phá 100 cân. Nếu như những này bào ngư mỗi cân có thể bán cái 200 khối, kia lại là dễ dàng 2 vạn khối tiền nhập trướng. Bất quá lúc này phiến khu vực này bào ngư số lượng rõ ràng đang nhanh chóng giảm bớt. Giờ phút này có thể một chút nhìn thấy bào ngư đã không có. Bốn người cũng chỉ có thể tại một chút tương đối ẩn nấp đá ngầm trong khe hở cẩn thận tìm kiếm. Cũng may những này trong khe hở còn là có không ít bào ngư. Một chút cái đầu lớn sinh hào cũng đặc biệt nhiều. Chất thịt kia là tương đương đầy đặn. Rất nhanh Lục Xuyên đã tìm được một con cùng bàn tay đồng dạng lớn nhỏ sinh hào, mở ra về sau liền thấy chất thịt vô cùng ngon. Quy đạn, trình độ rất đủ, nhìn xem ăn thật ngon. Cái đồ chơi này ăn sống hẳn là cũng rất tốt đi. Nhìn lấy trong tay con kia mập phì bào ngư thịt, Lục Xuyên cũng là nhịn không được mí môi. Bởi vì tại rất nhiều lớn trong tiểu điểm loại này tươi mới sinh hào cũng có thể trực tiếp ăn, mà lại nghe nói bắt đầu ăn cảm giác không tệ. Lục Xuyên lúc này cũng không bị ở dụ hoặc, trực tiếp một ngụm liền ăn hết sinh hào. Mềm mềm, rất chân non. Nói thật, hương vị cũng thực không tồi, đặc biệt thơm ngon, còn mang theo thiên nhiên bị mặt, cảm giác đích thật là tương đương hoàn mỹ. Khó trách có nhiều người như vậy thích ăn tươi mới sinh hào, cái đồ chơi này quả nhiên ăn ngon. Lao Tam, ngươi đang làm gì đâu? Cái đồ chơi này trên thân có thể sẽ có một ít ký sinh trùng, ta nhìn rất nhiều trên mạng chuyên gia nói những này hải sản cũng không thể trực tiếp ăn sống. Bạn nhất nếu là có ký sinh trùng nhưng liền phiền toái. Lục Hải lúc này nhìn thấy Lục Xuyên ăn sống một cái sinh hào, cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Kỳ thật khi còn bé những vật này bắt lên đến về sau chính là trực tiếp có thể ăn sống. Nhưng là những năm này mọi người hình như càng ngày càng chú trọng khỏe mạnh, từng cái video ngắn nhiều lần trên bình đài khỏe mạnh chuyên gia cũng càng ngày càng nhiều. Khiến cho những vật này giống như không thể ăn sống, nhất là những chuyên gia kia trong miệng ký sinh trùng, giống như đặc biệt khoa trương. Cho nên khiến cho hắn hiện tại cũng không dám ăn sống hải sản. Đương nhiên cũng có thể là lớn tuổi, càng tiết mệnh. Lục Xuyên thì là một mặt không quan trọng vừa cười vừa nói, không sao cả. Liền ta hiện tại tố chất thân thể, chỉ là ký sinh trùng căn bản là không làm gì được ta. Chỉ sẽ trở thành thân thể ta bên trong protein mà thôi. Huống hồ nhiều người như vậy ăn đều vô sự, ta hẳn là sẽ không may mắn như vậy, vừa bạn ăn vào ký sinh trùng. Nói thật, hắn sở dĩ dám ăn sống, đó là bởi vì đối mình bây giờ thể phách có lòng tin tuyệt đối. Trải qua linh lệ thời gian dài như vậy tầm bổ, thân thể tố chất của hắn hiện tại cũng sớm đã vượt xa thường nhân thể chất, cho nên một chút nho nhỏ ký sinh trùng hắn thật đúng là không để vào mắt. Đương nhiên còn có một phương diện khác nguyên nhân, đã những người khác ăn sống sinh hào không có chuyện, vậy mình hẳn là cũng không có sự tình. Này, vẫn là ăn ít một chút đi. Cái đồ chơi này đun sôi về sau ăn cũng ăn thật ngon. Lục Hải cũng chỉ có thể cười nói nhất thanh. Rất nhanh, phía khu vực này bảo ngư trên cơ bản đều đã bị nhặt sạch sẽ. Cho dù là tại một chút bí ẩn đá ngầm trong khe hở, cũng đã không nhìn thấy bảo ngư cái bóng. Hô rốt cục nhặt không sai biệt lắm. Chúng ta mấy cái này cái thùng bên trong cộng lại, sợ là có cái 100 cân a. Lục Hải lúc này ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi trán, giờ phút này cũng là một mặt thỏa mãn nói. Nhiều như vậy phẩm chất cao bảo ngư, lấy về kia lại là một bút tương đương khả quan thu nhập. Lần này vận khí là thật rất không tệ, gặp phải trên cơ bản đều là một chút hàng tốt. Ừm, hẳn là có cũng không biết cụ thể giá cả như thế nào. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia đá phía bích, chỗ kia vách đá sinh trưởng tương đối khoa trương, nhìn xem tựa như là một nửa sườn dốc thức nơi ẩn nút đồng dạng. Vách đá nghiêng nghiêng mọc ra, mà tại những cái kia nghiêng sinh trưởng trên vách đá, bên trong chính là lít nha lít nhít Phật thủ xoắn ốc. Mà lại Phật thủ xoắn ốc phẩm chất tương đương hoàn mỹ. Ca, ngươi nhìn bên kia còn có một mảnh đá ngầm khu, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Nói không chừng bên kia cũng tương tự có bảo ngư đâu. Đúng lúc này, Lý Tử Hào cũng là chỉ vào cách đó không xa vách đá vừa cười vừa nói. Đã phiến khu vực này có nhiều như vậy bảo ngư, kia nói không chừng đối diện cũng có bảo ngư. Nếu như lại có thể nhặt cái 100 cân, kia lại là mấy vạn đồng tiền thu nhập, nhưng không thể bỏ qua. Lục Hải cùng Trương Thụy cũng là lập tức đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lục Xuyên. Tốt, kia liền qua xem một chút đi, phản chính thời gian còn sớm. Lục Xuyên gật đầu cười. Vừa Văn Tiểu Hào nói như vậy, cũng không cần mình nói thêm gì nữa. Rất nhanh mấy người liền đi tới kia đá phiến bích phụ cận. Ngoa tào, Lao Tam ngươi mau nhìn, kia trên vách đá trắng bóng là vật gì? Khoảng cách bên kia còn có mười mấy mét lúc, Nhị Ca đột nhiên chỉ vào mí mắt kinh hô lên. Bởi vì bên này đá ngầm trên cơ bản đều là đen xì, nhưng là giờ phút này lại hiện đầy màu xám trắng hoa văn, cái này rõ ràng chính là một loại nào đó hải sản bám vào ở phía trên. Mà lại tại những cái kia trắng bóng hoa văn bên trong còn có thể nhìn thấy có chút lục sắc. Ca, kia tựa như là tay chó xoắn ốc ca. Lý Tử Hào lúc này đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bởi vì lúc trước liền cùng ca cùng một chỗ móc qua tay chó xoắn ốc, lại thêm khoảng cách tương đối gần, cho nên nhìn cũng tương đối rõ ràng. Ừm, đích thật là tay chó xoắn ốc, nhìn xem phẩm chất còn tương đương không tệ. Xem ra hôm nay chúng ta vận khí quả thực tốt có chút mì tiên. Lại đụng phải nhiều như vậy phẩm chất cao bảo ngư, hiện tại lại đụng phải những này cực phẩm tay chó xoắn ốc. Đây chính là so bảo ngư giá cả còn muốn quý hơn hải sản. Lục Xuyên cũng là cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người bước nhanh hướng phía vách đá bên kia đi đến, khoảng cách càng gần, nhìn cũng càng rõ ràng. Kia nguyên một phiến nghiêng lồi ra tới trên vách đá, nhà ta toàn bộ đều là lít nha lít nhít tay cho xoắn ốc, tước xuống trên vách đá những này tay cho xoắn ốc mọc vô cùng tốt. So trước đó Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào hai người gặp phải những cái kia tay cho xoắn ốc phẩm chất không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, đơn giản chính là tại dã rất sinh trưởng. Chương 241, Lục Xuyên, chơi rắn, ta cũng là chuyên nghiệp. Chương 241, Lục Xuyên, chơi rắn, ta cũng là chuyên nghiệp, đúng vậy à? Ngươi nói chúng ta lần này vận khí cũng quá tốt rồi đi, đụng phải tất cả đều là những này đồ tốt. Loại này cực phẩm tay cho xoắn ốc, giá cả đơn giản đắt kinh khủng, liền loại này phẩm chất ta cảm giác tại huyện thành trạm thu mua một cân đột phá 1000 khối đều là có khả năng. Lúc này nhị ca khoe miệng cũng là giơ lên một vòng vô cùng thần sắc kích động. Một bộ này vận khí thật sự là quá tốt rồi, cảm giác tìm tới đều là một chút đồ tốt. Đầu tiên là những cái kia giá cả khả quan cá kiểng, sau đó lại là những cái kia giá trị cao thạch ban cá, sau đó chính là lớn bảo ngư. Hiện tại lại là cực phẩm tay chó xoắn ốc. Chủ yếu là cái khác ngư dân cùng đi biển bắt hải sản người đụng phải trong đó đồng dạng đều phải cao hứng nhảy dựng lên, mà bọn hắn ra biển một chuyến thế mà đem những này đồ tốt toàn bộ đều đụng đủ. Mắc như vậy sao? Lục Xuyên nghe được cái giá tiền này về sau cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì lúc trước tự mình ra tay những cái kia tay chó một cân mới hơn 300 khối. Mặc dù nói những này tay chó xoắn ốc phẩm chất so trước đó những cái kia tốt hơn nhiều, nhưng là giá cao như vậy cách vẫn như cũng là để hắn cảm giác được khá là kinh ngạc. Đương nhiên, tay chó xoắn ốc cái đồ chơi này giá cả khu ở giữa ba động kỳ thật thật lớn. Phẩm chất hơi tốt một chút, 500 khối tiền đặt cơ sở kém một chút 1-200 đồng tiền cũng có. Nhưng là giống trước mắt những này tay chó xoắn ốc phẩm chất, mỗi cân đột phá 1000 khối tiền tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhị ca lời thề son sắt nói, bởi vì trước kia bọn hắn đang đuổi biển thời điểm cũng đụng phải tay chó xoắn ốc, phẩm chất không có tốt như vậy, giá cả cũng có thể đạt tới hơn 600 khối. Mà trước mắt loại này phẩm chất tay chó xoắn ốc, cảm giác 1000 khối tiền tuyệt đối là không có áp lực chút nào. Nói như vậy kia thật đúng là phát tài. Cái này một mặt mắt trên vách đá tất cả đều là tay chó xoắn ốc, nếu như toàn bộ đều có thể giữ lại, nói ít cũng có trên trăm tính toán chi ly. Nếu như thế, chúng ta tranh thủ thời gian mở làm đi. Lục Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng mấy người nói nhất thanh. Sau đó chính là lập tức cầm lấy đi biển bắt hải sản thùng, còn có cắt sẻng bắt đầu làm việc. Những này tay chó xoắn ốc có một bộ phận lớn lên tương đối thấp, cho nên dễ dàng liền có thể toàn bộ móc xuống tới, nhưng là cũng có một bộ phận lớn lên tương đối cao. Những này liền cần phải mượn một chút ngoại lực. Không có qua thời gian bao lâu, ba cái thùng đều đã toàn bộ tràn đầy, mỗi một chó chảo xoắn ốc nhìn xem dáng dấp đều rất mồm mỡ. Hắc hắc. Tốt lần này tới thời điểm, ta sớm có phòng bị, cầm mấy con rắn áo ra. Nếu không chỉ bằng chúng ta mấy cái này đi biển bắt hải sản thùng thật đúng là giả không được nhiều đồ như vậy. Lục Hải lúc này vui sướng hài lòng nói. Đi biển bắt hải sản thùng đã trang không sai bị lắm, sau đó mấy người đem đi biển bắt hải sản trong thùng tay cho xoắn ốc toàn bộ đựng rắn trong túi ra. Cái đồ chơi này sinh mệnh lực nhưng là vô cùng ngoan cường, liền xem như không thấy nước cũng có thể sống vô cùng tốt. Mà lại liền xem như chứa ở rắn trong túi ra, 3 năm ngày cũng căn bản không chết được. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 giờ. Phía dưới trên vách đá những cái kia tay chó xoắn ốc trên cơ bản toàn bộ đều bị cạy xuống. Bất quá phía trên những cái kia, cách xa mặt đất chí ít có cái 2 mét, muốn móc xuống tới vẫn đích xác là có chút không quá đơn giản. Ai nha? Phía trên này với không tới làm sao bây giờ nhà lao tam? Sớm biết chúng ta tới thời điểm nên cầm một thanh cái thang, như vậy liền có thể đem những này tay chó xoắn ốc toàn bộ một mẹ hút gọn. Lúc này Lục Hải nhìn xem chỗ cao tay chó xoắn ốc, cũng là tương đương sốt ruột. Cái đồ chơi này một cân giá cả nhưng cao không hợp thói thường. Nếu là hái không xuống, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Nhưng vấn đề bây giờ là chừng 2 mét nhưng hắn kia còn có thể nghĩ biện pháp hái xuống, thế nhưng là cao hơn nếu như không có cái thang hỗ trợ căn bản là không lấy được. Mà chỗ cao những cái kia, nhìn xem chí ít cũng có cái 2-30 cân. Không sao, chúng ta không có mang cái thang liền tự mình động thủ chế tác một thanh. Trên thuyền không phải có đào sao? Chờ sẽ trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu chặt hai cái cây, sau đó làm cái thang ra. Đây đối với chúng ta tới nói hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Trên hoang đảo tài nguyên hay là vô cùng phi thường phong phú, tùy tiện liền có thể tìm tới một ít cây làm. Mà những này thân cây chế tác cái thang cũng rất đơn giản. Chỉ cần có đao cùng dây thừng, liền có thể dễ dàng chế tạo ra một thanh cái thang ra. Cái thang cũng không cần quá cao, hơn 2 thước cái thang liền hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Lục Hải nghe được về sau cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, đúng. Kia làm cái thang sự tình liền giao cho ta cùng Tiểu Thủy đi. Hai người các ngươi trước ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đem cái thang làm tốt liền trở lại. Thuận tiện đem những này tay chó xoắn ốc cũng toàn bộ mang về. Sau khi nói xong, Lục Hải cùng Trương Thụy liền khiêng hai cái túi sách ra rắn, sau đó đắc ý hướng phía thuyền đánh cá bên kia đi đến. Lý Tử Hào lúc này nhìn xem trên vách đá tay chó xoắn ốc, rất nhanh cũng nghĩ ra biện pháp khác. Ca, nếu không ta mang lấy ngươi. Ngươi đem phía trên những này tay chó xoắn ốc cho giữ lại đi. Bên trong cao tầng những này chúng ta hẳn là có thể dễ dàng móc xuống tới. Lý Tử Hào mở miệng nói ra. Bởi vì có chút bọn hắn nhón chân lên vừa lúc là với không tới, nếu như là để ca cưới trên người mình, kia liền có thể dễ dàng giữ lại. Không cần, như vậy ngươi có chút quá mệt mỏi, dù sao nhị ca hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem cái thang lấy tới, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đi thôi, chúng ta đi bờ biển nhìn xem tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì khác. Lục Xuyên cười lắc đầu, sau đó hướng phía bờ biển đi đến. Lúc này xem ra hẳn là vừa thủy chiều xuống không lâu, cho nên có không ít đá ngầm trần trụi bên ngoài, có rất nhiều tàu biển, đồng thời cũng có thể mắt trần có thể thấy một chút cá con. Đương nhiên đối với những này tôm tép, nhỏ con cua, Lục Xuyên cũng không có hứng thú gì. Những này tôm tép có thể để bọn hắn tiếp tục sinh trưởng một đoạn thời gian, cũng không thể một mẻ hốt gọn. Ca, ngươi mau nhìn bên kia. Kia tựa như là một đầu rắn biển ải. Đúng lúc này, Lý Tử Hào đột nhiên chỉ nơi xa, sau đó đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Lục Xuyên cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên liền thấy từng đầu văn rắn biển. Ngoa tạo, con rắn này nhìn qua vẫn rất mập. Lục Xuyên nhìn xem đầu kia rắn biển, khoe miệng trong nháy mắt dương lên một vòng tiêu dung. Nếu là lúc trước, nhìn thấy loại này rắn biển hắn khẳng định sẽ kính nhi viễn chi. Bởi vì cái đồ chơi này không chỉ có dáng dấp rất đáng sợ, mà lại độc tính rất mạnh, độc tính thậm chí so nhãn kính vương xà còn muốn mạnh liệt hơn. Nếu là người bình thường ở loại địa phương này bị rắn biển cắn một cái, vậy tuyệt đối sẽ trên mặt đất lên một cái bao. Nhưng là từ lần trước biết loại này rắn biển giá cả về sau, Lục Xuyên giờ phút này trong lòng cũng là có bắt giữ ý nghĩ. Lần trước đầu kia rắn biển nhìn xem cũng không lớn, đều có thể bán được hơn 1000 khối tiền. Mà con rắn biển này nhìn xem dài như vậy như thế mập, chắc hẳn bán cái 2000 khối tiền dễ dàng. Thứ đồ tốt này tự nhiên là không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên quay đầu nói với Lý Tử Hào, "Tiểu Hào, đem đi biển bắt hải sản kẹp cho ta, lại đi cho ta cầm cái túi sách ra dàn tới." "A, ca, ngươi muốn bắt rắn biển sao? Ngươi không phải sợ nhất loại đồ chơi này sao?" Lý Tử Hào cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra, bởi vì hắn biết Tiểu Xuyên ca là tương đối sợ hãi rắn biển. Sau đó lại mở miệng đề nghị nói, "Muốn không lại chờ các loại, nhị ca sau khi đến để nhị ca bắt, hắn giống như chơi rắn so Hứa Tiên còn muốn có kinh nghiệm. Nếu như bị cái đồ chơi này cắn một cái, đó cũng không phải là nói bừa. Nói không chừng ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có." Chương 242, trở về địa điểm xuất phát. Tranh nhau chen lấn người mua tới cửa chương 242, trở về địa điểm xuất phát. Tranh nhau chen lấn người mua tới cửa không cần chờ hắn, ca của ngươi ta chơi rắn cũng là có một bộ. Lục Xuyên sau khi nói xong chính là trực tiếp nhận lấy đi biển bắt hải sản kẹp cùng túi sách ra rắn, sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng phía rắn biển đi tới. Kẹp lấy từ xuống dưới, tinh chuẩn kẹp bên trong rắn biển, sau đó trực tiếp bỏ vào rắn trong túi ra. Mang theo cũng cảm giác rất nặng, xem chừng có cái 2-3 cân, 2000 khối tiền lại tới tay. Một bên Lý Tử Hào cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tiếp lấy hai người lại tại bốn phía tìm một phen, tìm được mấy đầu cá trình biển cá, bất quá cái đầu đều là tương đối nhỏ. Cái đồ chơi này ở trên thị trường giá cả cũng không cao, cho nên Lục Xuyên trực tiếp liền đem bọn nó đem phong thích. Không sai biệt lắm qua 2 đến 3 giờ thời gian, nhị ca cùng Lý Tử Hào mới vô cùng lo lắng khiêng một thanh cái thang đi tới. Cái thang không sai biệt lắm có cái hơn 2 mét tả hữu. Cái này chiều dài hoàn toàn đủ. Hô hô hô, chờ lâu đi, lao tam. Đoạn đường này tới thật đúng là đủ nóng. Nhị ca buông xuống cái thang, sắt mình đầu đầy mồ hôi. Lúc này thời gian đã đến trưa rồi, trên đảo xác thực là vô cùng vô cùng nóng bức. Vẫn được, ngược lại là vất vả hai người các ngươi. Chúng ta mau đem những này tay cho xoắn ốc toàn bộ chụp trở về, sau đó chúng ta lần này liền có thể trở về địa điểm xuất phát. Lục Xuyên cười một cái nói. Sau đó mấy người chính là bắt đầu phối hợp, đem có thể giữ lại tay cho xoắn ốc toàn bộ đều giam lại. Rất nhanh liền lại xếp vào 2 túi sách ra rắn. Tất cả tay cho xoắn ốc cộng lại, xem chừng dễ dàng có thể đột phá 200 cân. Nếu như giá cả thật theo nhị ca nói mỗi cân có thể đột phá 1000 đồng tiền lời nói, như vậy không hề nghi ngờ lần này đầu to chính là những này tay chó xoắn ốc. 2 giờ chiều, trên vách đá tay chó xoắn ốc đã trên cơ bản toàn bộ bị móc xuống tới, còn có một số cao hơn, liền xem như mượn nhờ cái thang cũng không lấy được, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ, chờ sau đó lần có cơ hội lại tới. Ai nha, sảng khoái a. Nhiều như vậy tay chó xoắn ốc, ta cảm giác chỉ là những này tay chó xoắn ốc bán cái 20 vạn đều rất nhẹ nhàng. Lần này chúng ta thật đúng là phát đại tài. May mắn tiểu tử ngươi đề nghị để chúng ta tới này phiến đảo nhỏ. Bằng không mà nói cái này hơn 20 vạn khoản tiền lớn coi như cùng chúng ta bỏ qua. Nhị ca một bên lau mồ hôi, một bên mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Giờ phút này mỗi cái nội tâm của người đều bị nồng đậm vui sướng sợ chiếm cứ. Nghĩ đến đây một chuyến đi ra ngoài lại có thể thu hoạch 3-40 vạn, cảm giác cả người đều thoải mái ghê gớm. Ha ha, cái này chỉ có thể nói rõ chúng ta cùng những này tay cho xoắn ốc hữu duyên. À đúng, nói đến ta vừa rồi bắt được một đầu rắn biển, ngược lại cũng coi là một bút không tệ thu nhập. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Sau đó cùng nhị ca phô bày một chút mình rắn biển. Nhìn thấy lớn như vậy một đầu rắn biển, nhị ca hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó cười tủm tỉm nói với Lục Xuyên, "Lão tam, chúng ta lần này thu nhập cũng đủ nhiều rồi, nếu không con rắn biển này cũng không cần bán mất ta." "Ừm, không bán đi làm gì? Thật vất vả bắt rơi, chẳng lẽ muốn phóng sinh sao?" Lục Xuyên có chút không hiểu hỏi. Đầu này rắn biển nhưng giá trị 1-2 ngàn khối tiền đâu, nhị ca tuyệt đối không phải hào phóng như vậy người, sẽ đem giá trị cao như vậy đồ vật phóng sinh. "Hắc hắc, ngươi nghĩ sai, ta nhưng chưa nói qua muốn đem đến miệng đồ vật cho phun ra. Ta chỉ nói là con rắn này không muốn bán đi, chúng ta dùng để ngâm rượu đi. Cái đồ chơi này ngâm rượu, kia công hiệu tuyệt đối là vô cùng vô cùng tốt." Nhị ca cười hì hì nói. Mặc dù tại khoa học góc độ tới nói, dùng rắn ngâm rượu nhưng thật ra là không đề nghị không đề sướng. Bởi vì một mặt là không sạch sẽ, một mặt là không an toàn. Nhưng chính là có rất nhiều người không tin khoa học, bởi vì bọn hắn đã trải qua qua thực tiễn để chứng minh, loại phương pháp này là có thể được, cũng không cần thiết nghe những chuyên gia kia. Thì ra là thế. Đã nhị ca nói như vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Như vậy con rắn này liền giao cho ngươi đến xử lý. Lục Xuyên cười đem rắn đưa cho nhị ca. Nói thật, đối với dùng rắn ngâm rượu chuyện này hắn là có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì luôn cảm giác rắn cái đồ chơi này có chút sợ hãi. Dùng thứ này cua ra rượu hắn thật đúng là có điểm không dám uống. Được rồi, cua tốt về sau chúng ta mọi người tốt tốt nếm thử. Nhị ca ngay cả bận bịu gật đầu cười. Tốt, lần này chúng ta thu hoạch cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại nhanh đi về đi. Nhìn xem hôm nay rạng sáng trước đó có thể hay không về đến huyện thành bến tàu. Bên này tay chó xoắn ốc đã trang không sai bị lắm, trung quanh cũng không nhìn thấy có gì tốt hải sản, cho nên Lục Xuyên quyết định về trước đi. Thu hoạch lần này có thể nói tương đương không tệ, cũng là thời điểm trở về địa điểm xuất phát. Được. Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là phi thường hiểu chuyện, nâng lên hai cái túi sách ra rắn, sau đó hướng phía thuyền đánh cá cái kia bãi biển đi đến. Không sai biệt lắm sau một tiếng rưỡi, mấy người mới trở lại lều vải bên này. Đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn một chút đồ ăn vặt, uống chút nước về sau, bắt đầu thu thập lều vải, sau đó chuẩn bị lên đường trở về địa điểm xuất phát. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần này con đường quay về so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn xa được nhiều. Khoảng cách bến tàu còn có 20 trong biển thời điểm, thời gian đã đi tới buổi sáng hơn 6 giờ. Tại hôm qua trời lúc buổi tối, Lục Xuyên liền đã cho trước đó tại cờ lên liên hệ qua tiền đột như gấm cùng Vương Đằng phát qua tin tức. Thuận tay đập một chút lần thu hoạch này ảnh chụp, hỏi một chút hai người có không có cần gì. Nếu có cần có thể đến huyện thành bến tàu tụ hợp. Lục Xuyên cũng là lập tức cho Tần Yên Nhiên phát một cái tin tức, nhìn xem lần này đồ vật hắn có cần hay không. Rất nhanh thuyền đánh cá liền dừng sát ở bến tàu. Giờ phút này Tần Yên Nhiên cũng sớm đã tại bến tàu chờ đợi. Sáng sớm gió nhẹ chậm chậm, gợi lên lấy Tần Yên Nhiên kia một bộ màu trắng váy liền áo cùng cạn mái tóc dài màu nâu, Lục Xuyên nhìn xem lại có mấy phần tiên khí đồng bền cảm giác. Bến tàu còn có một đạo bóng người quen thuộc, hét lại chính là trước đó trên đấu giá hội thấy qua Vương Đằng. Còn có một người trung niên nhân khác Lục Xuyên cũng nhận ra được, nhận biết tại cờ lên liên hệ qua tiền đồ như gấm. Bởi vì lúc trước hắn liền cho Lục Xuyên phát qua tự chủ, như vậy cũng là thuận tiện phân biệt. Rất tốt, xem ra chúng ta lần này người mua toàn bộ đều tới đông đủ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn biết lần này thu hoạch. Nhìn thấy ba người về sau, Lục Xuyên khỏe miệng dương lên một vòng mong đợi thiếu dung. Không biết lần này hải sản tổng cộng có thể bán bao nhiêu tiền, không biết so với lần trước, có thể hay không đánh phá kỷ lục. Lúc này Tần Yên Nhiên cùng Vương Đằng bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá, ba người trên mặt đều là lộ ra một vòng thiếu dung. Xuống thuyền về sau, Lục Xuyên dẫn đầu đi đến Tần Yên Nhiên trước mặt, sau đó cười lên tiếng chào, buổi sáng tốt lành Yên Nhiên tỷ. Buổi sáng tốt lành, rất vất vả a. Tiểu Xuyên. Tần Yên Nhiên trên mặt lộ ra một vòng đẹp mắt thiếu dung, ngữ khí phi thường ôn nhu nói. Còn tốt còn tốt. So rời gạch muốn nhẹ nhõm nhiều. Lục Xuyên cười mở cái trò đùa. Sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng cùng tiền đồ như gấm. Khách khí lên tiếng chào, Vương Minh, Lý Ca, để các ngươi đợi lâu. Chương 243, mấy con cá liền bán mười mấy vạn. Chương 243, mấy con cá liền bán mười mấy vạn. Đâu có đâu có, chúng ta cũng mới vừa đến không lâu. Chính là, lại nói trong tay ngươi có như vậy đồ tốt, chúng ta liền xem như chờ thêm 10 ngày nửa tháng, kia cũng là đáng. Hai người cũng là phi thường khách khí vừa cười vừa nói. Vậy được, nếu nói như vậy, vậy liền mời mọi người cùng nhau theo ta lên thuyền đi. Nhìn xem các ngươi đều cần một thứ gì hải sản. Nói Lục Xuyên liền đem ba người toàn bộ đều dẫn tới trên thuyền. Mà mọi người thấy Lục Xuyên thu hoạch của bọn hắn về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Lục Xuyên bọn hắn vẹn vẹn chỉ có 4 người, mà lại mở ra như thế một chiếc thuyền nhỏ, thu hoạch liền có thể tốt như vậy. Càng quan trọng hơn là trên thuyền này nhưng toàn bộ đều là hàng tốt. Ngoại trừ có những này giá cả rất cao thạch ban cá bên ngoài, thế mà ngay cả Phật thủ xoắn ốc đều có nhiều như vậy, mà lại phẩm chất còn như thế tốt. Nhìn xem ba người ánh mắt kinh ngạc, Lục Xuyên thì là cười đối Tần Yên Nhiên trước tiên mở miệng nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi trước tuyển đi. Tuyển còn lại để cho Lý Ca cùng Vương Ca chọn. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, mình cùng Tần Yên Nhiên quan hệ tốt nhất, mà lại nhận biết thời gian dài nhất, trung đụng cũng lâu nhất, cái này đồ tốt tự nhiên là trước tiên cần phải để Tần Yên Nhiên tới chọn. Tuyển xong sau còn lại để cho Vương Đằng cùng Lý Hương đi chọn. Cái này có chút không tốt lắm đâu, Tiểu Xuyên. Tần Yên Nhiên thì là có chút ngượng ngùng nhìn xem Lục Xuyên. Dù sao tất cả mọi người là lấy tiền tới cùng Lục Xuyên làm ăn, muốn là như thế này khác nhau đối đãi lời nói, nàng ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ. Chủ yếu vẫn là sợ ảnh hưởng Lục Xuyên danh tiếng cùng tiếp xuống sinh ý, còn không đợi Lục Xuyên mở miệng, Vương Đằng cùng Lý Hưng chính là trước tiên mở miệng nói, "Tần tiểu thư, ngươi trước tuyển đi. Ngươi cùng Lục huynh đệ là bạn tốt, đây nhất định là muốn để ngươi trước chọn. Dù sao một mình ngươi đoán chừng cũng muốn không hết nhiều như vậy hải sản." Lý Hưng tự nhiên là không lo lắng chút nào, bởi vì hắn cần chính là những này cá kiểm, đoán chừng Tần Yên Nhiên cùng Vương Đằng đều không phải là xông những này cá kiểm tới. "Đúng vậy a, Tiên Nhiên tỷ, ngươi liền tuyển đi." Lục Xuyên cũng là vừa cười vừa nói. Nghe được ba người đều nói như vậy, Tần Yên Nhiên cũng không khách khí nữa. Rất nhanh liền chọn tốt hắn cần có hải sản. Đầu tiên chính là kia mấy đầu ba đao cá, còn có mấy đầu chuột ban cùng đông hương ban. Bởi vì tại trong từ lâu, những này giá cả quý cá càng được hơn nên. Trừ cái đó ra, còn lựa chọn mấy chục cân Phật thủ xoắn ốc, loại này cực phẩm Phật thủ xoắn ốc giá cả cũng đắt kinh khủng, lại thêm có tiền mà không mua được, cho nên sớm chuẩn bị một điểm khẳng định là có chỗ tốt. Mà Vương Đằng cùng Lý Hưng nhìn thấy Tần Yên Nhiên thế mà chỉ tuyển ngần ấy đồ vật về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vui mừng. Tiếp xuống chính là tính tiền câu. Tần Yên Nhiên nhìn một chút đối diện hai người, sau đó cười nói với Lục Xuyên, Tiểu Xuyên, các ngươi lần này bớt đi lên cá phẩm chất đồng dạng phi thường tốt, mà lại quy cách rất lớn. Những này ba đao cá ta cho ngươi mỗi cân 2.000 khối giá cả, về phần cái đám chuột này ban cùng đông tinh ban, ta liền cho ngươi dựa theo mỹ kim 1.000 khối tiền để tính, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật tại trạm thu mua những này cá giá tiền là xa xa không đạt được cấp độ này. Liền xem như thằng mua, giá cả cũng có thể là so cái này muốn thấp ra không ít. Mà nàng hiện tại sở dĩ đem giá cả nhất đến cao như vậy, tự nhiên cũng là vì Tiểu Xuyên dự định. Cái này Vương Đằng xem xét chính là kẻ có tiền, lần trước thế mà hoa 50 vạn mua đầu kia 5 đầu sư, nói rõ khẳng định là không thiếu tiền. Cho nên thừa cơ hội này cứ thế mà lừa hắn một đợt cũng không tệ. Cái này có chút quá cao a. Tiên Nhiên tỷ, muốn không giá cả hơi ít một chút đi, ta cảm thấy cái giá tiền này có chút quá chiếm ngươi tiện nghi. Lục Xuyên thì là một mặt chân thành nói. Hắn tự nhiên minh bạch Tần Yên Nhiên ý nghĩ trong lòng, đơn giản liền là nghĩ nhiều giúp mình kiếm một chút tiền. Nhưng là hắn luôn cảm thấy cách làm như vậy có chút không tốt lắm. Vương Đằng mặc dù có tiền, nhưng là hắn cũng không muốn thông qua loại phương pháp này đi hố đối phương tiền. Nào có thể đoán được lúc này Vương Đằng đột nhiên vừa cười vừa nói, "Không không không, Lục huynh đệ, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái giá tiền này không có chút nào quý, đặc biệt hợp lý. Ngươi nhìn các ngươi đánh bắt đi lên những ngày cá, vô luận là phẩm chất vẫn là quy cách đều xem như cực phẩm, hình thể như thế đại ba đao cá cùng chuột ban, tại trên thị trường vốn là tương đối ít thấy, cho nên giá cả so trên thị trường một quý, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tần tiểu thư cho ra giá cả có chút quá không phong khoáng." Nghe xong lời này không chỉ có là Tần Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lục Xuyên cùng Lục Hải mấy người bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Vốn cho là Vương Đằng lại bởi vì Tần Yên Nhiên cố tình nâng giá mà không vui, lại không có nghĩ tới tên này cũng là nhân vật hung ác. Kia nếu không ta thêm chút đi. Một lát kinh ngạc về sau, Tần Yên Nhiên chính là cười hì hì nói, phản chính tự mình cho ra giá cả càng cao, đợi lát nữa Vương Đằng cho ra giá cả cũng liền càng quý, cho nên cái này một đợt ổn tráng cũng lỗ. Không không không, tuyệt đối đừng lại thêm Yên Nhiên tỷ, cái giá tiền này ta đã phi thường thỏa mãn. Cứ dựa theo vừa rồi giá cả mà tính đi. Lục Xuyên vội vàng một mặt cười khổ nói, dù sao ở đây mấy người này về sau cũng phải cần hợp tác lâu dài, cho nên cũng không thể bởi vì trước mắt lợi ích đem quan hệ khiến cho quá cương. Thế thủy trường lưu mãi mãi cũng là làm ăn tất sắc kỹ. Vậy được đi. À đúng, còn có chính là những này Phật thủ xoắn ốc, những này Phật thủ xoắn ốc mới thật sự là cực phẩm. Mỗi cân ta liền cho ngươi dựa theo 1200 khối tiền cũng được à, cái giá tiền này không sai biệt lắm tương đương với giá thị trường. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Liên trước mắt những này Phật thủ xoắn ốc phẩm chất, ở trên thị trường hoàn toàn chính xác có thể đột phá 1200 khối tiền mỗi cân, lần này cũng không có lên ảo giá hàng. Đi. Lục Xuyên lần này cũng là nhẹ gật đầu. Bởi vì nhị ca trước đó cũng đã nói, loại này phẩm chất Phật thủ xoắn ốc vốn là rất chân quý, mỗi cân giữ gốc giá cả đều có thể đột phá 1000 khối. Cho nên hiện tại Yên Nhiên tỷ cho ra 1200 khối giá cả ngược lại cũng coi là hợp lý. Tốt, vậy ta tính toán ha. Ba đao cá tổng cộng 13 cân, chuột ban 23 cân, đông tinh ban 27 cân, lại thêm 43 cân Phật thủ xoắn ốc. Tần Yên Nhiên lấy điện thoại di động ra tính một cái, rất nhanh liền tính ra hắn lựa chọn hải sản tất cả giá cả. Ba đao cá tổng cộng khối, chuột ban cùng đông tinh ban vừa vặn cộng lại 5 vạn khối. Phật thủ xoắn ốc giá tiền là khối, tổng cộng giá cả chính là khối. Tính xong sau, Tần Yên Nhiên cũng là tiện tay liền đem tiền chuyển cho Lục Xuyên. Nghe được nhiều tiền như vậy về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào trên mặt bọn họ đều là lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Nhất là Lục Hải, giờ phút này thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm. Rõ ràng những này cá trước kia ra biển thời điểm cũng không vượt qua, tại về số lượng giống như cũng kém không nhiều. Nhưng là bán đi giá cả lại cùng hôm nay có cách biệt một trời. Rõ ràng cũng chỉ có như thế một vài thứ, cuối cùng giá cả cuối cùng lại trực tiếp là khối. Tiên Nhiên tỷ, ta ơn á. Cho ngươi thêm nhiều chứa một ít lớn bảo ngư đi, xem như ta một điểm tâm ý. Nói Lục Xuyên lại cho Tần Yên Nhiên nhiều trang hơn 20 cái lớn bảo ngư. Những này bảo ngư mặc dù giá cả bên trên so ra kém chuột ban cùng đông tinh ban, nhưng là một cân 1-200 khối tiền vẫn là không có vấn đề. Được rồi. Vậy ta liền không khách khí đi. Tần Yên Nhiên cười nói nhất thanh. Lại đơn giản hàn huyên hai câu về sau, chính là mang theo hai cái quán rượu nhân viên rời đi. Chương 244, hào ném trăm vạn, đây chính là siêu cấp phú hào quyết đoán sao. Chương 244, hào ném trăm vạn, đây chính là siêu cấp phú hào quyết đoán sao. Tiếp xuống Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hưng, sau đó vừa cười vừa nói, Lý ca, tất cả các kiện toàn bộ đều ở nơi này, ngươi nhìn ngươi cần chính là cái nào một chút, không cần ngươi trực tiếp lưu lại là được rồi. Về phần giá cả, trước đó chúng ta liền đã thương lượng xong. Lý Hưng lúc này cũng là cười cười, sau đó chính là chọn lựa hắn coi trọng những cái kia cá kiện. Hồ điệp cá tổng cộng 7 đầu, trong đó chỉ có một đầu là bạch hồ điệp cá, hai đầu hắc hồ điệp cá, còn có 4 đầu đỏ hồ điệp cá. Dựa theo trước đó thương lượng xong giá cả, bạch hồ điệp cá một đầu là 5 bạc khối, hắc hồ điệp cá là 1 bạc khối, đỏ hồ điệp cá là 5.000 khối. Chỉ là những con bướm này cá, tổng cộng giá cả chính là 8 bạc khối. Sau đó Lý Hưng lại chọn lấy mấy đầu cái khác nhìn qua cũng không tệ lắm cá kiểng. Những này cá kiểng giá cả ngược lại là rất thấp, một con cũng liền mấy trăm khối tiền. Lục huynh đệ, ta cần cá đã toàn bộ chọn tốt. Dựa theo trước đó chúng ta đã nói xong giá cả, tổng cộng chính là khối tiền, cho lúc trước ngươi chuyển 1 vạn đồng tiền tiền đặt cọc, hiện tại ta cho ngươi thêm chuyển khối tiền. Sau khi nói xong Lý Hưng liền chuẩn bị chuyển tiền. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, Lý ca, cho ta chuyển 7 vạn khối tiền là được rồi, kia mấy đầu không đáng tiền cá kiểng liền xem như là ta đưa cho ngươi, cũng coi là ta một phen tâm ý. 3.000 khối tiền đối Lục Xuyên tới nói cũng không tính nhiều, lại thêm hắn đối với mấy cái này cá kiểng vốn là không có ôm bao lớn hy vọng. Hiện tại có thể kiếm 8 vạn khối tiền, hắn đã cảm thấy rất hoạch được rồi. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là hắn chuẩn bị về sau cùng Lý Hưng hợp tác lâu dài, cho nên hiện tại cho điểm ưu đãi xúc tiến một chút lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tệ. À cái này không tốt lắm đâu. Đây chính là 3.000 khối tiền nha. Lý Hưng có chút ngượng ngùng nói. Nếu là mấy trăm khối tiền kia nhường cũng liền nhường. Là cái này mấy ngàn đồng tiền đồ vật, hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng lấy không. Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói, không có ngượng ngùng gì, Lý ca ngươi về sau nhưng chính là ta lâu dài đồng bạn hợp tác, cho nên cái này 3000 khối tiền liền xem như là chúng ta hữu nghị chứng kiến đi. Nghe được Lục Xuyên đều nói như vậy, Lý Hưng cũng là lập tức vui vẻ gật đầu đáp ứng. Tiểu tử này nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng là thật biết giải quyết. 3000 khối tiền đối với bọn hắn hai cái tới nói cũng không tính là nhiều, nhưng là một phen lại nghe lấy trong lòng của hắn rất dễ chịu. Nếu như về sau lại có dạng này cơ hội hợp tác, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chọn lựa đầu tiên Lục Xuyên. Được, tiểu tử ngươi hào sảng, về sau chúng ta khẳng định còn có tiếp tục cơ hội hợp tác. Lý Hưng cười vui vẻ cười. Lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Lý Hưng cũng cầm cá vui vẻ đi. Chỉ là những ngày cá, liền đã bán ra 20 vạn giá cao. Càng quan trọng hơn là, kỳ thật lần này cá đầu to còn không có bán đi. Cảm giác lần này giữ gốc 50 vạn ổn nha. Nghĩ đến đây nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn liền kích động không muốn không muốn. Xem ra thu hoạch lần này so với bọn hắn trước đó dự đoán nhiều hơn nhiều. Đắc ý a, đơn giản đắc ý. Hiện trên thuyền chỉ còn lại Vương Đằng cùng Lục Xuyên bọn hắn. Lục Xuyên lúc này mới có hơi xin lỗi đối Vương Đằng nói, thật sự là có chút thật có lỗi a, Vương ca đem ngươi lưu tại cuối cùng. Hắc hắc, không có gì đáng ngại, ngươi chưa nghe nói qua nhân vật chính đều là cuối cùng đăng chẳng sao? Ngươi đem ta lưu tại cuối cùng, cái này đủ để chứng minh ta trong lòng của ngươi tầm quan trọng không phải? Vương Đằng thì là cười hề hề nói, hiển nhiên căn bản cũng không có để ý tuần tự chính tự, mà lại một câu trêu chọc lời nói, ngược lại là trong nháy mắt mở ra hắn cách cục, để Lục Xuyên đối trước mắt cái này vung tiền như rác phú hào có không giống nhận biết. Vâng vâng vâng, Vương ca nói rất đúng. Lục Xuyên bồi cười nói nhất thanh, sau đó mới chăm chú mở miệng hỏi, kia Vương ca ngươi cần một thứ gì hải sản? Kỳ thật đầu này cự hình thạch ban cá cũng không tệ lắm, đương nhiên vật thủ xoắn ốc cũng thật không tệ, chủ yếu là có thể đem ra được kia mấy con cá đều bị Yên Nhiên tỷ lấy mất, hiện tại bài diện cũng chính là những này vật thủ xoắn ốc cùng đầu kia cự hình thạch ban cá. Vương Đằng cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua, trước mắt trên thuyền tất cả hải sản, mặc kệ là những này cá vẫn là những cái kia bảo ngư, trên cơ bản đều ở vào hoạt bát trạng thái. Nhất là những cái kia thạch ban cá sức sống phi thường tốt, nói rõ những này cá khẳng định cũng chứa trước đó kia đôi năm đầu sư ẩn chứa loại kia đặc thù năng lượng. Những này ta tất cả đều bao trọn, có thể chứ? Vương Đằng dứt lời hạ trong nháy mắt, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt người. Vốn cho là gia hỏa này nhiều lắm là liền sẽ chọn lựa một chút phẩm chất không tệ cá, lại không nghĩ rằng trực tiếp mở miệng liền đem trên thuyền hải sản toàn bộ bao trọn. A cái này, Lục Xuyên nhất thời nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật sự là hắn là cảm thấy Vương Đằng có thể sẽ lựa chọn một chút phẩm chất tốt cá, hay là bảo ngư, còn có vật thủ xoắn ốc. Lại không có nghĩ tới tên này nói chuyện như thế ngang tàng, mới mở miệng liền trực tiếp là Triệu công tử khí thế. Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là há to miệng. Nguyên vốn còn muốn đợi lát nữa muốn đem chọn còn lại cầm tới lao mã nhà trạm thu mua, hiện tại xem ra giống như không cần như thế. Làm sao? Không được sao? Lục lão đệ, đương nhiên ta vừa rồi cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi, nếu là không dễ dàng, ta cũng chỉ cầm một chút. Vương Đằng đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Không không không, thuận tiện, đặc biệt thuận tiện. Lục Xuyên từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Cái này sao có thể sẽ không tiện đâu? Đem những này hải sản bán cho Vương Đằng, không hề nghi ngờ tại giá cả bên trên tuyệt đối là vượt xa lao mã nhà trạm thu mua. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mấy người các ngươi vừa rồi kia vẻ mặt ngược lại là làm ta sợ hết hồn. Nếu là chuyến này trở về chỉ có thể cầm mấy con cá, vậy ta đây một chuyến xem như chạy không. Vương Đằng cũng là hài lòng cười cười, sau đó mới mở miệng nói với Lục Xuyên, Lục lão đệ, ta nhìn ngươi trên thuyền hải sản chủng loại vô cùng nhiều, cái này nếu là từng cái tính giá cả có chút quá phiền toái, ta cho cái đề nghị, ngươi thấy được không? Vương ca, ngươi nói. Lục Xuyên cùng Lục Hải ánh mắt của bọn hắn thì là nhìn về phía Vương Đằng, cũng không biết gia hỏa này có gì tốt đề nghị. Đương nhiên nếu như là cần trả giá, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao lập tức muốn nhiều như vậy hải sản, vậy nhân gia trả giá cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem mấy người ánh mắt mong chờ, Vương Đằng thì là vừa cười vừa nói, là như vậy, bởi vì ta thời gian tương đối đuổi, tất cả hải sản nếu là cân nặng sau đó tính tiền có chút quá phiền toái. Cho nên ngươi trên thuyền này tất cả hải sản tính cùng một chỗ, ta cho ngươi giao 100 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Đoạn ít. Ta vừa mới nghe được cái gì rồi? Ta là nghe nhầm rồi sao? Nghe được Vương Đằng về sau, nhị ca cùng tiểu hào trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thậm chí hoài nghi mấy người bọn hắn có phải hay không đang nằm mơ. Cho dù Lục Xuyên biết trước mắt cái này Vương Đằng thân phận không đơn giản, tuyệt đối là siêu cấp phú nhị đại, nhưng là nói ra như thế ngang tàng, vẫn như cũng là đem hắn khiếp sợ không được. Trên thuyền còn lại những ngày hải sản, có khả năng bán cái 20-30 vạn, thậm chí đạt tới 40 vạn cũng là có khả năng. Thế nhưng là gia hỏa này mới mở miệng chính là 100 vạn, cái này mẹ hắn cũng quá ngang tàng đi. Có tiền thật có thể như thế tùy hứng sao? Chương 245, hảo hảo khao khao mình chương 245, hảo hảo khao khao mình Vương ca, đừng nói đùa, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng là những này hải sản thật giá trị không được 100 vạn, thậm chí ngay cả 100 vạn một nửa khả năng đều không đáng. Lục Xuyên rất nhanh liền bình phục tâm tình của mình, vừa cười vừa nói. Gia hỏa này nhìn xem nhã nhặn, có một cỗ nho nhã khí chất, hẳn là cũng không giống như là loại kia thích trang bức nhà giàu mới nổi, không nghĩ tới bây giờ lại cùng những cái kia nhà giàu mới nổi cách làm không có gì khác biệt. Thậm chí trong nháy mắt này đem người ngốc nhiều tiền diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Không không không, ngươi hiểu lầm Lục lão đệ. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cũng tuyệt đối không phải người ngốc nhiều tiền. Nếu như là những người khác hải sản, những này hải sản hoàn toàn chính xác giá trị không được 100 vạn, thậm chí tựa như ngươi mới vừa nói như thế khả năng ngay cả 50 vạn khả năng đều không đáng. Thế nhưng là những này hải sản lại là ngươi đánh bắt đi lên, huống hồ là ngươi gọi điện thoại để cho ta tới thu, như vậy nhóm này hải sản liền đáng giá 100 vạn, thậm chí ta cảm thấy 100 vạn đều cho ít. Vương Đằng lập tức vừa cười vừa nói, bởi vì tại cái này có bộ phận hải sản bên trong, hắn đồng dạng cảm nhận được loại kia hơi đặc biệt năng lượng ba động. Chỉ là những năng lượng này ba động cũng không phải là chỉ là 100 vạn có thể cân nhắc. Khả năng trước mắt Lục Xuyên còn không biết đây là có chuyện gì, nhưng là hắn lại đối nhóm này hải sản giá trị vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt không giống như là đang nói đùa, Lục Xuyên thì là hỏi dò, "Vương ca, ngươi đến thật nha?" Mặc dù tại làm ăn phương diện hắn cảm giác phải cần giảng cứu chân thành, nhưng nếu như đối phương nhất định phải cho mình nhiều hơn tiền, vậy hắn khẳng định cũng không có không muốn đạo lý nha. Dù sao mình tân tân khổ khổ ra hải bộ cá không phải là vì kiếm tiền sao? Đương nhiên là thật so hoàng kim còn muốn thật. Lục lão đệ ngươi nếu là gật đầu, như vậy hiện tại ta liền đem tiền đánh tới. Vương Đằng giờ phút này cũng là nghiêm trang nói, "Tốt, cái này đưa tới cửa tiền tự nhiên không có không kiếm đạo lý. Đã Vương ca đều phóng khoáng như vậy, vậy ta không đáp ứng chẳng phải là có chút không biết thời thế. Đi, 100 vạn liền 100 vạn." Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu đáp ứng. Dù sao số tiền kia cũng không phải hắn muốn, mà là đối phương cứng rắn muốn cho. Liền xem như hắn về sau cảm thấy ăn thiệt thòi, vậy cũng không có biện pháp. "Tốt, tốt tốt, thành giao." Vương Đằng lập tức nhẹ gật đầu. Ngay sau đó chính là yêu cầu Lục Xuyên phương thức liên lạc, sau đó không kịp chờ đợi đem 100 vạn cho phát tới. Sau đó lại cười ha hả nói, "Lục lão đệ, về sau lại có dạng này hàng tốt liền trực tiếp cho ta đưa tới đi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu, ta đều chiếu đơn thu hết, mà lại giá cả tuyệt đối sẽ so giá thị trường cao hơn ra gấp 2 trở lên. Mình nếu là đem những này hải sản toàn bộ kéo về nhà, phụ thân nhìn thấy về sau khẳng định sẽ tán dương chính mình thông minh tài giỏi. Mà bây giờ mình còn chủ động tăng thêm Lục Xuyên phương thức liên lạc, về sau dạng này hải sản tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng." "Tốt. Vậy ta tự nhiên là cầu còn không được." Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu cười. Tục ngữ nói có tiền không kiếm vương bắt đạn, tốt như vậy kiếm tiền phương thức hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. "Đi. Vậy ngươi trên thuyền những này hải sản ta coi như toàn bộ lôi đi." Vương Đằng sau khi nói xong, đầu tiên là lập tức hướng phía bến tàu bên kia phất phất tay. Sau đó mấy người mặc tây trang màu đen người liền đem tất cả tôm cá toàn bộ đều đựng bọn hắn một cỗ xe tải nhỏ phía trên. "Lục lão đệ, ra còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên lần này liền không mời ngươi ăn cơm. Nếu như ngươi có rảnh đến Ma Đô, đến lúc đó ta làm chủ nhất định mời ngươi mị mị ăn trực một bữa." Vương Đằng vừa cười vừa nói. "Tốt, cái này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá còn không có mời Vương ca ăn cơm, luôn cảm giác trong lòng có chút ấy nấy nha." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau cũng là khách sáo một câu. "Hại, lần này liền thật không cần. Sau khi trở về ta liền làm một chút hải sản ăn, liền xem như là ngươi mời ta ăn cơm." Vương Đằng sau khi nói xong, chính là mang theo những cái kia hộ vệ áo đen rời đi. Lúc này Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn mới đi tới Lục Xuyên trước mặt. Giờ phút này ba người trên mặt vẫn như cũ treo vô cùng vẻ khiếp sợ. Hồi lâu sau, chờ Vương Đằng xe hoàn toàn rời đi bến tàu, Nhị ca mới nhìn Lục Xuyên nói, "Lão Tam, cái này Vương lão bản có phải hay không nơi này có chút vấn đề nha?" Nói xong dùng ngón tay chọ chỉ mình huyệt thái dương. "Nếu như nói cái này Vương Đằng đầu óc không có vấn đề gì, vậy tuyệt đối chính là ra quá nhiều tiền, không xài được, cho nên mới sẽ như thế hắc hắc." "Đúng vậy a, ca. Vừa rồi cái này Vương lão bản nhìn xem giống như đặc biệt thông minh tài giỏi bộ dáng, thế nhưng là vừa rồi cách làm, đích đích xác xác để cho người ta nhìn có chút không hiểu." Lý Tử Hào cùng Trương Thụy giờ phút này cũng là một mặt nghi ngờ hỏi. Rõ ràng 30-40 vạn khối tiền liền có thể mua đi hải sản, hắn thế mà trực tiếp ra giá 100 vạn. Mà lại thời điểm ra đi giống như nhìn qua còn đặc biệt vui vẻ, giống như là chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng. "Xem không hiểu, thật là xem không hiểu." Lục Xuyên thì là cười một cái nói, "Hại, người có tiền này ý nghĩ chúng ta thật là không nghĩ ra. Có lẽ 100 vạn đối với chúng ta tới nói là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với người ta tới nói tựa như là 5 mao tiền, thậm chí khả năng ngay cả 5 mao tiền cũng không sánh nổi, cho nên người ta mới sẽ như thế tùy ý." Kỳ thật giờ phút này trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ khác. Vương Đằng tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu, thậm chí tuyệt đối là một cái đặc biệt người thông minh. Như vậy hắn tại sao muốn hai lần tốn giá cao mua xuống mình hải sản đâu? Như vậy kết quả chỉ có một cái, có lẽ hắn có thể thông qua một ít thần kỳ phương pháp, biết những này thịt cá bên trong chứa linh lệ chân tướng, cho nên mới nguyện ý hoa xa cao hơn nhiều giá thị trường tiền tới mua những này hải sản. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần hắn xuất tiền, vậy mình liền sẽ liên tục không ngừng cho hắn đưa đi hải sản. Nói đúng là trong lòng bọn họ có hoài nghi, chỉ cần mình một mực chắc chắn những này hải sản chính là tại trong biển rộng đánh bắt đi lên là được, về phần cái khác mình hoàn toàn không biết. Cũng đúng, có lẽ thật như thế. Ta nghe nói có chút nhà giàu nhất thân gia đã mấy ngàn ức, cho nên cái này 100 vạn đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác tựa như là chín châu mất sợi lông đồng dạng. Nhị ca sau khi nghe xong cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại Trung Quốc, bên ngoài thủ phủ tuyệt đối không phải Trung Quốc có tiền nhất. Những cái kia chưa công bố siêu cấp hào môn, có tài phú tuyệt đối là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy cái này 100 vạn đối với những cái kia chân chính hào môn tới nói, đích thật là ít đến thương cảm. "Tốt, chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đã số tiền này đã kiếm được, đó chính là chúng ta. Chúng ta chuyến này thu hoạch có thể nói là kiếm bộn rồi. Đi thôi, chúng ta đi trong nhà ăn hảo ăn trực một bữa xem như khao khao chính mình." Lục Xuyên cười đối mấy người nói nhất thanh, cũng lời đối với việc này tiếp tục quá nhiều xoắn xuýt. Hôm nay ích lợi có thể nói là tương đương không tệ, cho nên đáng giá đi hảo hảo ăn trực một bữa, khao khao mình vất vả. Chương 246, về thôn, hâm mộ khôn mà phát tím. Chương 246, về thôn, hâm mộ khôn mà phát tím được rồi. Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Kiếm tiền khẳng định là muốn để cuộc sống của mình trôi qua thoải mái hơn một điểm, lần này lập tức kiếm lời một hơn 20 vạn, hoàn toàn chính xác giá trị phải hào hào tiêu phí, khao khao mình trong khoảng thời gian này vất vả. Rất nhanh mấy người tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm cơm trưa cửa hàng, sau đó gọi một vài món ăn. Đồ ăn còn không có lên bàn, Lục Xuyên liền là chuẩn bị trước tiên đem chuyến này tiền cho điểm. Nhị ca, Tiểu Hào, Tiểu Thụy, lần này chúng ta tất cả ích lợi là 120.7600 khối tiền. Dựa theo trước đó chúng ta thương lượng xong ích lợi. Nhị ca, ngươi tổng ích lợi là khối. Lại thêm cơ sở tiền lương, lần này ta liền tổng cộng cho ngươi khối, về phần chi phí loại hình, chúng ta về sau cũng không cần được rồi. Dù sao mỗi lần thu hoạch đều nhiều như vậy, tính những cái kia thượng vàng hạ cám tiền vốn có chút quá lãng phí thời gian. Bởi vì lần này ra biển số trời tương đối nhiều, cho nên Lục Xuyên thì là trực tiếp cho nhị ca khối. Vừa lúc bắt đầu hắn tính chi phí, đó là bởi vì tiền kiếm được không nhiều, mỗi lần ra biển thu hoạch cũng không có nhiều như vậy. Mà bây giờ mỗi lần ra biển trên cơ bản đều là 20 vạn trở lên, cho nên loại kia mấy trăm hơn ngàn khối chi phí cũng không cần phải tính toán. A cái này cũng quá là nhiều đi, Lao Tam. Kỳ thật Vương lão bản kia 100 vạn hoàn toàn là bằng ngươi cùng Vương lão bản quan hệ mới kiếm nhiều như vậy. Nếu không ngươi liền đem số tiền kia xem như 40 vạn mà tính a. Ta cảm thấy ta cầm cái 2-3 vạn khối tiền liền không sai biệt lắm, thoáng một cái cầm hơn 6 vạn khối tiền, ta cái này trong lòng thực có chút không nỡ nha. Lục Hải lúc này cũng là vẻ mặt thành thật nói, liền bình thường ngươi kiếm cái mấy ngàn đồng tiền xác thực để hắn cảm giác được đặc biệt hưng phấn, vui vẻ. Nếu như có thể kiếm cái 1 vạn khối tiền, ta cảm giác tâm tình tốt đều có thể cất cánh rồi. Nhưng là bây giờ một chuyến phân đến 6 vạn khối tiền, trong lòng của hắn thế mà bắt đầu cảm giác được có chút thất vọng. Luôn cảm giác có chút hoảng hốt, và năng lực của mình cùng bản sự có chút không có tư cách cầm nhiều như vậy tiền. Dừng a. Rông dài. Trước đó nói thế nào tốt? Kia cứ dựa theo đã nói xong chia mà tính. Chớ cùng ta ở chỗ này lệ mề chậm chạp. Qua một thời gian ngắn ngươi cùng tẩu tử khẳng định chỗ tiêu tiền rất nhiều, đến lúc đó còn phải cho ta chất tử mua nhà, mua xe, cưới vợ, cho nên hiện tại ngươi nhưng muốn liều mạng kiếm tiền nha. Lục Xuyên tức giận trợn nhìn một chút nhị ca, sau đó trực tiếp đem đồng tiền cho hắn chuyển tới. Ai? Tiểu tử ngươi, ta cái này cầm cũng quá ấy nấy. Nhìn điện thoại di động chuyển khoản tin tức, Lục Hải chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt ấy nấy. Bản lĩnh của mình rõ ràng, ra biển mấy ngày liền kiếm 6 vạn khối, cầm thật đúng là có chút thiệt thòi tâm. Lục Xuyên thì là không thèm để ý hắn, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Hào cùng Trương Thụy. Theo sau nói, hai người các ngươi mỗi người là khối, tăng thêm cơ sở tiền lương, lần này ta cho hai người các ngươi mỗi người khối, dư thừa liền xem như là đối với các ngươi ban thưởng. Sau khi nói xong, Lục Xuyên cũng là đem hai người tiền trực tiếp cho phát tới. Kỳ thật Lý Tử Hào cùng Trương Thụy biểu hiện vẫn là vô cùng không tệ, cho nên mỗi lần cho bọn hắn cho thêm một chút tiền, trong lòng của hắn cũng cảm giác dễ chịu một chút. Tạ ơn ca. Tạ ơn Tiểu Xuyên ca. Hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Một bộ này thu hoạch rốt cục đột phá 1 vạn khối tiền. Cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần lại ra biển mấy chuyến, như vậy cưới vợ lễ hỏi khẳng định liền đã kiếm được. Nói không chừng cuối năm nay, còn có thể kiếm được mua nhà mua xe tiền. Đi theo ca hốn, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Đúng lúc này, cả bàn ngon miệng mỹ thực cũng đã được bưng lên bàn ăn. Lục Hải còn muốn một bình rượu ngon, sau đó mấy người rót đầy rượu, chúc mừng lần này phong phú thu hoạch. Uống một chén rượu về sau, Lục Xuyên mở miệng nói với nhị ca, ngươi cho tẩu tử gọi điện thoại, để hai người bọn họ đợi lát nữa cũng không cần chuẩn bị cơm. Đợi lát nữa chúng ta cho các nàng đóng gói một phần đồ ăn quá khứ. Ngày bình thường hai nữ nhân trong nhà bận trước bận sau cũng thật cực khổ. Nay có trời mới biết các nàng đi biển bắt hải sản trở về, vậy khẳng định lại muốn một hồi lâu bận rộn. Dứt khoát cũng tại cái này phòng ăn cho các nàng điểm một phần đồ ăn, giữa trưa cũng liền tỉnh các nàng phiền phức lấy chuẩn bị đồ ăn. Tốt, ta cái này gửi tin tức nói một tiếng. Lục Hải đội vàng nhẹ gật đầu. Không có qua thời gian bao lâu, một bình rượu liền bị bốn người uống không sai biệt lắm. Bởi vì uống rượu duyên cớ, lần này bọn hắn trực tiếp đem thuyền đánh cá đứng tại huyện thành bến tàu, giao ngừng thuyền phí về sau, sau đó lại tìm người hỗ trợ thanh sửa lại một chút thuyền đánh cá xuống kho. Dù sao thuyền đánh cá cùng ô tô cũng là cần phải thật tốt bảo dưỡng. Thời gian đến buổi trưa, mấy người cũng đúng lúc là về tới trong thôn. Nhìn thấy ngẩng đầu đỡ ngực bốn người, trong làng người nhìn thấy về sau, kia mỗi một cái đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Bọn hắn tự nhiên biết ngày bình thường tầm thường nhất mấy người này, trong khoảng thời gian này kiếm tiền thế nhưng là kiếm thế. Liền ngay cả cửa thôn lão hoẹ thụ hạ đại gia đại mụ, mỗi khi thảo luận Lục Xuyên thời điểm vậy cũng sẽ giơ ngón tay cái lên. Không có cách, trong khoảng thời gian này Lục Xuyên trưởng thành cùng biến hóa, người trong thôn đều nhìn ở trong mắt. Phi, nhìn cho bọn hắn đắc ý. Một ngày nào đó chúng ta tiền kiếm được khẳng định so với bọn hắn càng nhiều. Ta cũng không tin nữ thần may mắn sẽ vẫn đứng tại bọn hắn bên kia. Lúc này ngay tại bến tàu bán ra đi biển bắt hải sản ốc biển Dương Tiểu Cầm dùng sức hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, kia trong giọng nói ghen ghét không chút nào tiến hành che giấu. Tiểu Cầm a, kỳ thật ta cảm thấy hai người các ngươi vẫn là cùng Lục Xuyên thỏa hiệp đi. Ngươi xem người ta Lục Hải trong khoảng thời gian này đi theo Lục Xuyên vậy nhưng mỗi lần đều kiếm đầy bồn đầy bát. Cảm giác vợ chồng nhà người ta hai cái tinh khí thần đều phát sinh biến hóa về chất. Bất kể nói thế nào Lục Xuyên cùng Lục Lưu đều là thân huynh đệ, đây chính là máu mủ tình tâm nha. Mặc kệ trước kia quan hệ thế nào kia dù sao thân huynh đệ chính là thân huynh đệ, nói không thành ngoại nhân. chỉ muốn các ngươi đi theo Lục Xuyên đi ra biển, ta cảm thấy các ngươi một nhà cũng rất nhanh liền thực hiện thường thường bậc chung sinh sống. Lúc này một cái nhìn xem tương đối tuổi trẻ phụ nữ, cười nói với Dương Tiểu Cẩm. Loại này cơ hội tốt kỳ thật bọn hắn cũng muốn lấy được. Thế nhưng là không có cách nào nha, bọn hắn cùng Lục Xuyên cũng chỉ là cùng thôn quan hệ mà thôi. Nếu là cùng Lục Xuyên có thân huynh đệ cái tầng quan hệ này, kia bất kể nói thế nào bọn hắn cũng phải dính vào cái này ánh sáng. Hừ, các ngươi đều bị Lục Xuyên kia tiểu hôn đản thật thà bề ngoài lừa gạt. Vậy đơn giản chính là một cái xuất sinh, trong mắt hắn nào có cái gì thân tình cùng lương tri. Ta cùng đại ca hắn cũng không phải không có đi tìm hắn, nhưng kết quả cuối cùng cũng là bị kia tiểu tạp phái cho chạy ra. Kiếm lời một điểm tiền bẩn, liên chuyển cái nhị ngũ bắt vạn giống như. Hắn đời này đừng hy vọng lão nương gặp lại ăn nói khép nép cầu khẩn hắn. Dương Tiểu Cầm lạnh hừ một tiếng, trong lời nói đều là đối Lục Xuyên trách cứ cùng chửi rủa. Chung quanh mấy người phụ nữ nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Lục Xuyên cùng bọn hắn về đến cửa nhà thời điểm, liền thấy Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng sớm đã tại mong mỏi cùng trông mong. Chương 247, Tẩu tử ý nghĩ chương 247, Tẩu tử ý nghĩ trở về à, Tiểu Xuyên. Tẩu tử cùng thím vừa lên đến cũng là nhiệt tình chào hỏi. "Ừm, chúng ta về nhà trước đi." Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó mấy người cùng một chỗ tiến vào biệt tử. "Lão Tam, nếu không chúng ta đem bàn ăn lấy ra đi, đợi lát nữa liền trong sân ăn cơm, trong viện mát mẻ." Lục Hải lúc này cũng là vừa cười vừa nói, bởi vì trong viện có một gốc cây bạch cây, những ngày này thời tiết buổi trưa vẫn tương đối nóng bức, cho nên trong sân lúc ăn cơm thoải mái hơn một chút. "Được." Lục Xuyên gật đầu cười, mà Tẩu tử cùng thím trên mặt đều là một mặt mong đợi bộ dáng. Hiển nhiên đối với chuyến này ra biển kết quả đều là phi thường tò mò. Chỉ bất quá Lục Xuyên chưa hề nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi. Rất nhanh, một bàn lớn mỹ thực liền được bày tại trên bàn cơm. "Má ơi, các ngươi làm sao mua nhiều món ăn như vậy trở về? Khoảng chừng 8 đồ ăn một chén canh, cái này chúng ta mấy người cũng ăn không hết nha." Nhìn thấy bàn ăn bên trên như thế phong phú thức ăn về sau, Tẩu tử cũng là vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên cùng Lục Hải nói. "Cái này ngày bình thường mấy người bọn hắn ăn 6 đồ ăn một chén canh liền có thể ăn no mấy mẩy. Hiện tại thế mà chọn bẹn 8 đồ ăn một chén canh, mà lại mỗi cái đồ ăn đều vô cùng rắn chắc, hôm nay những này ngon miệng đồ ăn sợ là phải ngủ thơm." "Hắc hắc, đây cũng không phải là chúng ta mấy người ăn, đây là Lao Tam cố ý cho hai người các ngươi định. Chúng ta đã tại trong tiệm cơm đến qua." Lục Hải cười hì hì nói. Bởi vì hôm nay tiền kiếm được thật sự là rất nhiều, phân đến tiền cũng đặc biệt nhiều, cho nên tâm tình của hắn phá lệ vui vẻ. "Cái gì đồ chơi? Liền hai người chúng ta ăn nha. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Liền ta cùng thím hai người cái nào có thể ăn được nhiều như vậy nha." Trương Vân Hà giờ phút này ánh mắt nhìn Lục Xuyên, hiển nhiên là có chút thụ sủng nhược kinh. Trước kia nhưng rất ít ăn những này lớn trong tiệm cơm mỹ vị món ngon, mà lại hôm nay lập tức chính là 8 đồ ăn một chén canh, loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt lập tức vẫn đích xác là có chút khó thích ứng. "Không có chuyện gì tẩu tử, ăn không hết chúng ta liền thả trong tủ lạnh, ban đêm lại ăn. Dù sao nửa ngày cũng sẽ không hư rơi. Các ngươi cũng không nên cảm thấy những thức ăn này nhiều, chúng ta hiện tại kiếm nhiều tiền, tự nhiên là muốn tốt hưởng thụ sinh hoạt. Kiếm tiền mục đích không phải là vì cho chúng ta cung cấp tốt hơn đời sống vật chất sao?" Lục Xuyên thì là một mặt bình tĩnh vừa cười vừa nói. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối đều kiên trì nguyên tắc. Tiền kiếm được vốn chính là vì bọn họ phục vụ, nếu như tiền kiếm được không hiểu được hưởng thụ, kia kiếm tiền liền đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn chính xác. Tiểu Xuyên đều đã hảo ý đem những này đồ ăn cho mua về, nếu như lại đẩy đẩy kéo kéo, vậy liền lộ ra hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết thời thế. Đúng lúc này, một bên Lục Hải đột nhiên cười hì hì nhìn xem hai người hỏi nói, "Thím, nàng dâu, các ngươi không hiếu kỳ chúng ta chuyến này ra biển đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Lần này ra biển kiếm lời nhiều như vậy tiền, thật sự là hắn là có chút nhịn không nổi. Chỉ là không nghĩ tới nhà mình lão bà cùng thím thế mà như thế có thể nghẹn, đến hiện tại còn chưa mở lời hỏi. Cho nên ngược lại là hắn có chút trước không nhẫn mại được." "A, đương nhiên rất hiếu kỳ nha. Đây là chúng ta cũng không tiện hỏi. Vạn nhất chuyến này ra biển thu hoạch không tốt lắm, kia hỏi không thì có điểm lúng túng sao?" Trương Vân Hà thì là nghiêm trang nói. Nếu như là kiếm nhiều, hỏi ra vấn đề như vậy, mọi người khẳng định là đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như là lần này thu nhập không như ý muốn, kia hỏi ra vấn đề này không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả mọi người rất khó chịu. "Ngạch, nói đích thật có chút đạo lý. Bất quá ngươi đây liền không cần lo lắng, chỉ cần có Lao Tam đi theo chúng ta đi ra biển, hiện tại mỗi một lần trên cơ bản đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu không hai người các ngươi đoán xem lần này chúng ta đến tuột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền." Lục Hải thì là có chút thần bí hề hề tiếp tục đối hai người nói. Câu nói này cũng thành công khơi gợi lên hai người hứng thú. Thím trước tiên mở miệng nói, nhìn lão nhị cái này đắc ý biểu lộ, lần này ra biển thu hoạch thế nào cũng phải 20 vạn cất bước à. Nếu là trước đây, 20 vạn đối với bọn hắn tới nói đích thật là một món khổng lồ. Nhất là đối với ra biển ngư dân tới nói, lái một chiếc tiểu ngư thuyền, loại thu hoạch này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này Tiểu Xuyên mang lấy ba người bọn hắn mỗi lần ra biển đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Cho nên cảm giác 20 vạn cũng không tính rất nhiều. "Không không không, so 20 vạn nhưng nhiều hơn nhiều nha." Lục Hải cười lắc đầu. "100 vạn sao?" Trương Vân Hà trực tiếp mở miệng hỏi. Kỳ thật trong tiềm thức nàng cảm thấy khẳng định là không có có nhiều như vậy. Nhưng là theo bản năng liền hô lên cái số này, bởi vì lần trước bọn hắn ra biển liền kiếm lời trọn vẹn 100 vạn. Không sai biệt lắm á. Lần này thế nhưng là trọn vẹn 120 vạn nha. Lục Hải giờ phút này cũng là không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp tuân ra cuối cùng số lượng. Nghe được cái này thiên văn sổ tự về sau, hai người miệng bên trong vừa kẹp đi vào đồ ăn đều rơi tại trên mặt bàn.
Cái gì?
120 vạn? Cái này sao có thể? Các ngươi là đem cá voi xanh cho bắt được sao? Trương Vân Hà mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy một chiếc 10 mét thuyền đánh cá, làm sao có thể bắt được 120 vạn hải sản? Lúc này Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, "Thầu tử, thím, ta nhị ca nói là sự thật, thu hoạch lần này đích thật là 120 vạn ra mặt. Cũng không có bắt được cá voi xanh cá, chủ nếu là bởi vì lần này vận khí cũng đặc biệt tốt, cho nên bắt được một chút giá trị hơi đắt hải sản. Lại thêm gặp một vị đặc biệt có tiền đại lão bản, cho nên mới có thể bán đi giá cao như vậy cách." Hắn nói tự nhiên cũng là thật, nếu như hôm nay không có Vương Đằng, nhóm này hải sản tuyệt đối bán không ra 100 vạn giá cả. Đoán chừng 5-60 vạn liền đã đỉnh phá thiên. Tốt tốt tốt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, các ngươi có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, kia đều là bản lãnh của các ngươi. Chúng ta cái này cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hai người khuôn mặt kích động tiêu dung. Loại ngày này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới bây giờ cũng đã vượt qua. Càng quan trọng hơn là, cuộc sống sau này khẳng định lại so với hiện tại tốt hơn càng tốt hơn, thời gian này cũng coi như là có cái hy vọng. Bữa cơm này mọi người ăn đều rất vui vẻ, nhất là thím cùng tẩu tử hai nữ nhân, một bữa cơm ăn gọi là một cái mặt mày hớn hở. Rất nhanh cơm liền đã ăn xong, người một nhà cũng bắt đầu trò chuyện lên việc nhà. Tẩu tử trước tiên mở miệng hỏi nói, "Tiểu Xuyên lần này đi huyện thành nhìn thấy Yên Nhiên sao?"
"Ừm, gặp được nha.
Chúng ta nhanh trở về địa điểm xuất phát thời điểm ta là cái thứ nhất liên hệ nàng."
"Thế nào?"
"Tẩu tử." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, cũng không biết tẩu tử vì cái gì gần nhất như thế chú ý Tần Yên Nhiên. Chẳng lẽ lại là thật coi Tần Yên Nhiên là thành tương lai em dâu sao?
Chương 248, ta thế mà muốn ra mắt.
Chương 248, ta thế mà muốn ra mắt. Nghe được Lục Xuyên về sau, giờ phút này tẩu tử thì là phi thường nghiêm túc nhìn xem Lục Xuyên hỏi nói, "Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy Yên Nhiên cô nương kia thế nào? Trước ngươi giống như đi qua nhà bọn hắn a. Nhà bọn hắn ra cảnh tình huống như thế nào? Ngươi cảm giác đến hai người các ngươi có hy vọng tiến tới cùng nhau sao?" Ngắn ngủi mấy giây, tẩu tử liền đã ném ra tốt mấy vấn đề, cái này tại Lục Xuyên cũng không biết trả lời trước cái nào tương đối tốt. Sau đó chính là cười trả lời nói, "Ta cảm giác Yên Nhiên tỷ là một cái vô cùng ưu tú, thậm chí cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ nữ hải. Ta đích xác là đi qua nhà bọn hắn ra cảnh tình huống đó là chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không chỉ là có được tài phú đơn giản như vậy. Về phần ta cùng Yên Nhiên tỷ có thể đi hay không đến cùng một chỗ, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, hai chúng ta hiện tại cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, vấn đề này ta tự nhiên là trả lời không được." Lục Xuyên trả lời câu câu là thật, bởi vì cái này vấn đề thật sự là quá chưa có xác định tính. Coi như hắn có thể cảm nhận được Yên Nhiên tỷ giống như đối với mình có như vậy ném một cái rất hảo cảm, thế nhưng là như thế ném một cái rất hảo cảm nói không chừng lúc nào lại đột nhiên thay đổi. Dù sao Lục Xuyên cảm thấy mình cũng không có chỗ đặc thù gì, đương nhiên chí ít tạm thời không có biểu lộ ra. Còn có chính là Yên Nhiên tỷ nhà các nàng ra cảnh tình huống thật sự là quá tốt rồi, mình tình huống này cùng bọn hắn so ra đơn giản chính là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Cảm giác liền xem như Yên Nhiên tỷ thật đối với mình có ý tứ, nhà bọn họ người cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao càng là môn phiệt cao quý người ta, tại một số phương diện thì càng truyền thống, tỉ như tại kén vợ kén chồng phương diện này, môn đăng hộ đối liền lộ ra rất là trọng yếu. Đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện giống phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia vì lợi ích lựa chọn thông gia kịch bản.
A, gia cảnh tốt như vậy sao?
Nghe được Lục Xuyên lời này về sau, tẩu tử cùng thím trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ mất mát. Mặc dù ngày bình thường bọn hắn chưa có tiếp xúc qua những cái kia đỉnh cấp hào môn, nhưng là tại phim truyền hình bên trong cũng là thấy qua. Tại những cái kia chân chính hào môn trước mặt, người bình thường đơn giản liền hèn mọn như là cỏ rác. Đoán chừng liền xem như làm cái bằng hữu bình thường đều sẽ bị người ta ghét bỏ, huống chi là nam nữ bằng hữu. Xem ra liền xem như Yên Nhiên đối Tiểu Xuyên có ý tứ, nhà bọn họ người cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý có thể nhà Tiểu Xuyên trực tiếp đem Tần lão bản bắt lại. Đến lúc đó kế thừa nhà bọn hắn gia sản không phải tốt. Như vậy liền có thể trực tiếp không cần cố gắng trở thành đỉnh cấp phú nhị đại. Nhị ca Lục Hải lúc này lại là đột nhiên nói đùa nói: "Cút đi, cái này giữa ban ngày làm cái gì mộng? Người ta Yên Nhiên tỷ còn có một cái đại ca, liền xem như kế thừa gia sản cũng là người ta kế thừa. Lại nói bằng vào ta hiện tại năng lực, không bao lâu ta liền có thể trở thành đỉnh cấp phú nhất đại, làm gì đi làm phú nhị đại đâu?" Lục Xuyên cho nhị ca một cái lườm mắt về sau, chính là mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Bây giờ có được kim thủ chỉ thật sự là hắn có loại này tự tin vô liếng. Nếu như dựa theo hiện tại loại này tốc độ kiếm tiền, như vậy trở thành đỉnh cấp phú hào kỳ thật cũng sẽ không quá xa xôi."
"Hắc hắc, ta không phải liền là chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí nha, vừa mới nhìn đến bầu không khí trầm trọng như vậy. Không có chuyện gì lao tam, coi như cùng Tần lão bản không có duyên phận, vậy cũng không quan trọng. Cái này tục ngữ nói tốt, nam nhân sẽ không treo cổ tại cùng trên một thân cây, thiên ngai nơi nào không có thơm đâu, đúng không?"
Lục Hải lại là cười hì hì nói một tiếng. Bất quá câu nói này Lục Xuyên thật là rất nhận đồng. Hắn tự nhiên không có khả năng treo cổ tại trên một thân cây. Mình cùng Tần Yên Nhiên quan hệ, thuận theo tự nhiên đi. Đương nhiên nếu như tại thuận theo tự nhiên trên con đường này gặp được một chút mình thuận mắt nữ hải, hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Thím cùng tẩu tử nghe được hai người huynh đệ đối thoại về sau, tương hỗ trao đổi một đợt ánh mắt. Sau đó tẩu tử cười hì hì nói, "Tiểu Xuyên ngươi có thể nghĩ như vậy, đó thật là quá tốt rồi. Đã ngươi cùng Yên Nhiên mọi chuyện còn chưa ra gì, kia nếu không tẩu tử giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng thôi. Trong khoảng thời gian này ta cũng nghiêm túc đi nghe ngóng, ta đòi hỏi đến một cái rất không tệ nữ hải phương thức liên lạc,
nếu không ngươi thêm bên trên phương thức liên lạc hảo hảo ở chung ở chung. Gia đình tình huống khẳng định là so ra kém Yên Nhiên, dáng dấp khả năng cũng không có Yên Nhiên xinh đẹp như vậy, nhưng là dạng này nữ hài xem như đối tượng kết hôn khả năng càng thực tế một chút. Nói đầu tử liền trực tiếp lấy ra điện thoại, sau đó thuần thục mở ra album ảnh. Lục Xuyên cười cười cũng không có cự tuyệt. Nếu là thật sự gặp được hợp ý nữ hài, vậy hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Sau đó nhìn thoáng qua ảnh chụp, đây là một chương không có trải qua bất luận cái gì DS xử lý ảnh chụp, nữ hài làn da rất trắng nõn, chính là loại kia đặc biệt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn cảm giác. Con mắt rất lớn, cười lên cũng nhìn rất đẹp, có một loại tiểu muội nhà bên cảm giác, cho người ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Thế nào? Tiểu Xuyên, tiểu cô nương này có phải hay không cũng rất xinh đẹp? Đầu tử Trương Vân Hà lập tức cười hỏi. Ừm, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Lục Xuyên gật đầu cười. Loại này nữ hài muốn lúc trước thả trong trường học, vậy ít nhất cũng là giáo hoa cấp bậc tồn tại. Đoán chừng kén vợ kén chồng yêu cầu cũng sẽ không quá thấp. Vậy ta đem phương thức liên lạc cho ngươi đi, đúng, ta nghe nói cô nương này tự mình lái một nhà đẹp trang cửa hàng, cũng rất có bản lĩnh. Nói tẩu tử liền tranh thủ đối phương hẹn chặt cho lấy tới. Không có cách, nàng gái này làm tẩu tử với những chuyện này cũng nhất định phải hảo hảo thay Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút. Cũng không thể đem tất cả tâm tư đều đặt ở Yên Nhiên trên người một người. Cái này tục ngữ nói thế nào, trứng gà không thể toàn bộ đều đặt ở một cái trong giỏ. Còn có chính là bắt cá nguyên lý, khắp nơi trên đất tung lưới trọng điểm đánh bắt, rồi sẽ tìm được thích hợp nhất chính mình kia một cái. Đi. Nếu là tẩu tử giới thiệu, vậy ta nghĩ hẳn là cũng không tệ lắm. Có cơ hội ta liền cùng với nàng tâm sự, nhìn xem có hay không duyên phận. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó cũng là thuận tay tăng thêm nữ hải tử mẹ chát. Tốt tốt tốt, cùng con gái người ta phải thật tốt cho chuyện. Tẩu tử cười hì hì bố bố Lục Xuyên bả vai. Tiểu tử này hiện tại nhưng nghe lời nhiều. Khi nhìn hai người bọn họ có thể hợp đi. Đến lúc đó thật đơn giản sinh hoạt, kỳ thật cũng rất hạnh phúc, liền loại ngày này có thể sẽ càng an tâm. Được. Lục Xuyên tiếp tục gật đầu cười. Đúng lúc này, đối phương cũng đồng ý hắn tăng thêm tình cầu. Sau đó đối phương thế mà chủ động phát tới một cái tin tức, ngươi tốt, là ta đối tượng hẹn hò sao? Ngậy. Xem như thế đi. Lục Xuyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Xem ra nữ hải tử này cũng hẳn là bị gia buộc tướng thân. Xem ra, ngươi cũng có chút không tình nguyện a. Ngươi cũng là bị buộc. Nữ hải phát một cái tin tức về sau, đằng sau còn bổ sung một cái le lưỡi phân màu vàng biểu lộ. Ta không tính, thuộc về tự nguyện hành vi. Nghe miệng của ngươi hôn, ngươi là bị buộc bất đắc dĩ a? Lục Xuyên hỏi. Ai? Đúng a. Chính là ta mẹ làm cho, mỗi ngày bức, mỗi ngày nói, phiền chết rồi. Chương 249, nha. Nghĩ ngược lại là rất xinh đẹp. Chương 249, nha. Nghĩ ngược lại là rất xinh đẹp. Có rảnh gặp mặt tôi, ảnh chân dung là bản thân ngươi đi. Dáng dấp vẫn rất anh tuấn. Nữ hài lúc này lại phát tới một cái tin tức. Lục Xuyên cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Dù sao đây cũng là tẩu tử có hảo ý, đã tẩu tử đã giúp mình bắt đầu tìm kiếm, kia gặp mặt khẳng định vẫn là có cần phải. Liền xem như cuối cùng song phương đều thấy ngứa mắt, vậy cũng không có gì. Tạ ơn khích lệ. Lục Xuyên trả lời. Không khách khí, đúng. Tên ta là Dương Lan Lan, ngươi tên gì nha? Nữ hải lại phát tới một cái tin tức. Ta gọi Lục Xuyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người lại lẫn nhau phát mấy cái tin tức về sau, Lục Xuyên thu lại điện thoại. Sau đó người một nhà lại ngồi cùng một chỗ hàn huyên hồi lâu. Mãi cho đến ăn xong cơm tối về sau, nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn mới lần lượt rời đi. Lục Xuyên một người nhàm chán, bắt đầu bàn đốt lên gần nhất thu hoạch của mình. Cái này hơn một tháng qua, mình tiền tiết kiệm cư nhưng đã đạt đến hơn 12 triệu. Liền xem như tu kiến biệt thự khả năng sẽ còn tốn hao cái 100-200 vạn, nhưng là số tiền này đã đầy đủ. Đột nhiên đã kiếm được nhiều như vậy tiền, thế mà bắt đầu mê mang. Lục Xuyên nằm ở trên giường nói một mình. Hiện tại tiền của mình kỳ thật thật nhiều. Nếu như là tại cá trong thôn sinh hoạt, sợ là cả một đời cũng xài không hết. Nhưng lại luôn cảm thấy rất trống rỗng. Chẳng lẽ lại thật là không có bạn gái nguyên nhân sao? Xem ra chuyện này cũng phải nắm chắc. Sau đó Lục Xuyên lại dùng ý niệm của mình tiến vào cái kia không gian đặc thù bên trong. Sau đó liền phát hiện trong không gian những cái kia hoàng miệng cá trải qua mấy ngày nay tới nhuần về sau đã kinh biến đến mức rất lớn. Cái đầu so trước đó lớn, đoán chừng không dùng đến một tháng, những này hoàng miệng cá liền có thể bán ra. Đến lúc đó nếu như có thể đột phá 100 cân thể nặng, cảm giác những này hoàng miệng cá hẳn là có thể bán đi rất không tệ giá cả. Đúng rồi, còn có không gian bên trong thanh này kim sắc loan đao. Cũng không biết cuối cùng là cái gì triều đại đồ chơi, có đáng tiền hay không. Chờ có rảnh rỗi xem ra đến đi một chuyến đế đô, đem thứ này cầm tới Phan gia vườn nhìn xem tình huống, nhìn có thể hay không bán đi tốt giá cả. Lục Xuyên tỉ mỉ nghiên cứu một phen thanh này kim sắc loan đao. Phía trên viết một chút đặc thù văn tự, những văn tự này thế mà tại trên mạng hoàn toàn tra không đến bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, chờ về sau đến Phan gia vườn về sau, tìm tới những cái kia giám bảo đại sư, xem bọn hắn có biết hay không cuối cùng là cái gì. Trong mơ mơ màng màng Lục Xuyên liền ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc tỉnh đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng nhiều. Bởi vì hôm qua liền cùng nhị ca bọn hắn nói qua hôm nay không ra biển, đồng thời cũng để bọn hắn buổi sáng hôm nay không nên đem bữa sáng đưa tới, cho nên bọn hắn buổi sáng cũng không có liên hệ Lục Xuyên. Dựa mặt hoàn tất về sau, Lục Xuyên cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, liền phát hiện Dương Lan Lan phát tới một cái tin tức. Lục Xuyên hôm nay ta tương đối thanh nhàn, ngươi hôm nay có việc làm sao? Nếu là có thời gian, ngươi đến một chuyến huyện thành, chúng ta gặp mặt đi, cũng coi là đi cái nghi thức cho song phương gia trưởng một cái công đạo. Lần này Dương Lan Lan phát tới chính là giọng nói tin tức, nghe thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe. Tốt. Vừa vặn hôm nay ta cũng không cần ra biển, rất nhàn. Vậy chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Lục Xuyên cũng là quay lại một đầu giọng nói tin tức. Dù sao hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi gặp cái này đối tượng hẹn hò, nhìn xem có hợp hay không mắt duyên. Huệ Phong quán rượu thế nào? Ta nghe nói nơi đó hải sản đặc biệt tốt ăn, chúng ta liền đi nơi đó gặp mặt đi. Dương Lan Lan rất nhanh liền phát tới tin tức. Sau khi nói xong tựa hồ ý thức được câu nói này có chút không quá thỏa đáng, chính là lập tức bổ sung một câu, yên tâm, ta không phải ăn nhờ ở đậu. Hôm nay một trận này ta mời khách. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này tại trên mạng nhìn thấy loại kia ăn nhờ ở đậu ra mắt tuật đừng nhiều lắm, cho nên nàng hiển nhiên cũng sợ Lục Xuyên đem mình làm loại kia ra mắt cơm nắm. Huệ Phong quán rượu, liền nhất định phải trùng hợp như vậy sao? Lục Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề. Ngạch, cái này nhiều không có ý tứ. Chúng ta ra mắt vậy khẳng định là ta mời khách. Lục Xuyên lại trở về một đầu giọng nói. Mặc dù hai người hàn huyên không bao lâu, nhưng là Lục Xuyên cảm thấy cái này Dương Lan Lan tính cách vẫn là rất hào sảng. Nhất là vừa rồi nói câu nói kia, cũng làm cho Lục Xuyên cảm thấy nhân phẩm của nàng phải rất khá. Kia ngươi đã đến lại nói, ta rất nhanh liền có thể tới Huệ Phong quán rượu, đến lúc đó ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tốt. Sau khi ra cửa Lục Xuyên lái xe, hơn nửa giờ thời gian liền đã đến huyện thành. Sau đó đem xe tùy tiện tìm cái chỗ đậu xe ngừng lại. Tại Huệ Phong quán rượu cửa chính liền thấy một cái tuổi trẻ nữ hài. Bởi vì buổi sáng còn không có ấm áp như vậy, cho nên nữ hài mặc chính là một kiện màu xám áo lông xáo trang, phối hợp một kiện màu xanh da trời quần jean, có một cái túi vải bùm bao. Một đầu màu nâu nhạt đại ba lãng quyển tùy ý khoác ở đầu vai, hóa thành đạm trang, ngũ quan rất tinh xảo. Đó chính là Dương Lan Lan sao? Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp. Mặc dù không có yên nhiên tỷ kinh diễm như vậy, nhưng cũng thuộc về tương đối nén lòng mà nhìn hình, mà lại loại này mặc quần áo phong cách ngược lại là thật không tệ. Lục Xuyên trong lòng bình luận, loại này mặc quần áo phong cách nhưng so sánh loại kia mặc váy nhìn xem muốn thoải mái hơn. Còn có một chút chính là Dương Lan Lan trang dung rất nhạt, cái này cũng tương đối phù hợp Lục Xuyên thẩm mỹ. Ngay tại Lục Xuyên vừa mới sau khi xuống xe, Dương Lan Lan liền hướng phía Lục Xuyên vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm chào hỏi, "Lục Xuyên, bên này." Lục Xuyên cũng là cười vẫy vẫy tay, sau đó bước nhanh tới. "Ngươi làm sao một chút liền nhận ra ta rồi?" Đi đến Dương Lan Lan trước mặt về sau, Lục Xuyên mở miệng cười hỏi, "Hắc hắc, ngươi vấn đề này có thể hỏi có chút kỳ quái. Ngươi hệ chặt ảnh chân dung chính là bản nhân, mà lại kia hình ảnh cũng không có trải qua bất kỳ mỹ nhan gia công, ta đương nhiên một chút liền nhận ra. Bất quá bản thân ngươi giống như so trên hình ảnh muốn đẹp trai hơn một chút nha." Dương Lan Lan tự nhiên hào phóng vừa cười vừa nói, "Ngạch, cũng đúng. Ngươi nhìn ta cái này đầu góc." Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình, "Nếu là đem cái này góc dạ đem quên đi. Hại, xem ra ngươi vẫn rất có tiền nha. Thế mà mở ra tốt như vậy xe. Xe này rơi giá đều muốn hơn 60 vạn a." Dương Lan Lan tiếp tục mỉm cười nói, bởi vì ngày bình thường nàng đối xe cũng có một chút nghiên cứu, cho nên tự nhiên cũng biết chiếc này Hồng Kỳ ô tô rơi giá phải có khoảng 60 vạn. Thật không nghĩ tới Lục Xuyên một cái ngư dân thế mà có tiền như vậy. Ha ha, cho bay mua. Ngươi cũng biết hiện tại ra mắt thị trường cạnh tranh kịch liệt, không có một chiếc xe nhưng là rất khó thành công. Lục Xuyên cười nói, "Dừng a, khiêm tốn. Liên ngươi cái này nhan giá trị, kia tại ra mắt giới tuyệt đối là bánh trái thơm ngon, căn bản cũng không cần những này ngoại vật phụ trợ." "Ngạch, ta không phải nghe nói hiện tại nữ hài tử đối nhan giá trị yêu cầu không cao bao nhiêu sao? Chỉ cần nhiều tiền lời nói, nhan giá trị hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngươi nói vậy chỉ bất quá là một bộ phận mà thôi, không bao gồm tất cả nữ hài. Đi, chúng ta đi vào đi." Hai người đàm tiếu đi vào phòng ăn. Chương 250, hai nữ nhân minh tranh ám đấu. Chương 250, hai nữ nhân minh tranh ám đấu. Rất nhanh hai người liền dự định một cái ghế lô. Mà lúc này tại trước đài, hai cái phục vụ viên nhìn thấy Lục Xuyên cùng Dương Lan Lan về sau đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Trời ạ, vừa rồi tên tiểu tử kia không phải cùng chúng ta Tần lão bản cho tới nay đều đi rất gần sao? Hôm nay làm sao mang theo một cái khác nữ đến chúng ta khách sạn ăn cơm rồi? Đây không phải sáng loáng khiêu khích sao?" "Phi, không biết xấu hổ, nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Vừa cùng chúng ta Tần lão bản anh em, một bên lại dẫn cái khác nữ đến chúng ta quán rượu ăn cơm, thiên hạ nam nhân quả nhiên đều là bình thường hắc." Hai cái sân khấu phục vụ viên nhìn xem Lục Xuyên cùng Dương Lan Lan bóng lưng, trong lòng trong nháy mắt não bổ ra vô số kịch bản. Kia trong lời nói cũng là tràn đầy đối Lục Xuyên xem thường. "Không được, ta thật sự là nhìn không được. Đôi này chúng ta Tần lão bản quá không công bằng, ta nhất định phải đem chuyện này hồi báo cho lão bản. Chính là, nhất định phải làm cho lão bản nhận rõ ràng cái này nam bản chất. Mặc dù dáng dấp hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng là dáng dấp đẹp trai cũng không thể trở thành hắn muốn làm gì thì làm lý do chứ." Hai cái sân khấu phục vụ viên lòng đầy căm phẫn, rất nhanh liền bấm Tần Yên Nhiên gian phòng điện thoại. Sau đó đem chuyện này huyện chuyển nói cho Tần Yên Nhiên. Đương nhiên, các nàng chỉ nói là Lục Xuyên mang theo hảo bằng hưu đến quán rượu ăn cơm, còn lại nói cũng không có nhiều lời. Về phần chuyện này Tần lão bản muốn xử lý như thế nào, đó chính là Tần lão bản chính mình vấn đề. Bọn hắn chẳng qua là không quen nhìn Lục Xuyên cách làm này mà thôi. Trong bao xương, Lục Xuyên tiếp nhận menu về sau đưa cho Dương Lan Lan. "Ngươi gọi món ăn đi. Tùy tiện điểm, hôm nay ta mời khách." Lục Xuyên cũng là hào phóng mở miệng nói ra. Mặc dù ở bên này quán rượu ăn một bữa cơm sắt thực không rẻ, nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là thân gia ngàn vạn tiểu phú hào, cho nên tự nhiên không quan tâm chút tiền đấy. Mà lại cùng nghiêm chỉnh nữ hài tử cùng một chỗ ra mắt ăn cơm, như vậy nam sinh tính tiền cũng rất bình thường. Đương nhiên nếu là loại kia trí thông minh không quá bình thường nữ hài tử, vừa lên đến liền muốn đông muốn tây, kia nhưng cũng không cần phải. "Thật sao? Xem ra ngươi thật rất có tiền a." Nói chuyện đều mang một cỗ thổ hào vị. Dương Lan Lan cười cười, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy menu. Sau đó đối menu chính là một trận loạn điểm. Cái này, còn có cái này.
Đúng, Lục Xuyên ngươi uống gì?
Dương Lan Lan sau khi chọn món ăn xong lại nhìn xem Lục Xuyên hỏi.
Nước trái cây đi.
Lục Xuyên tùy ý nói.
Tốt, vậy liền lại đến hai chén mới mẹ nước chanh.
Sau khi chọn món ăn xong Dương Lan Lan liền đem menu đưa cho phục vụ viên. Chờ phục vụ viên rời đi về sau, Dương Lan Lan cứ như vậy hai tay xử lấy cái cằm, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Loại này bị trực câu câu nhìn chằm chằm cảm giác để Lục Xuyên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Sau đó liền là có chút lúng túng hỏi nói, làm sao nhìn ta như vậy, trên mặt ta có hoa sao?
Không có hoa, nhưng là có so hoa càng xinh đẹp đồ vật.
Dương Lan Lan nghiêm trang nói.
Câu nói này nàng là thốt ra, nhưng nói cũng đúng lời nói thật, cũng không phải là vì đùa giỡn Lục Xuyên.
Bởi vì hắn phát hiện Lục Xuyên đôi mắt này dáng dấp thật là thật xinh đẹp, quá đẹp, cảm giác hoàn toàn có thể mị mê hoặc lòng người đồng dạng.
Mà lại là càng xem càng xinh đẹp loại kia.
Một cái nam sinh vì sao lại có đẹp như thế con mắt?
Cảm giác nhìn một hồi liền có thể khiến người ta hãm sâu trong đó, mà lại là không tự chủ được loại kia.
Cái này, đây không phải hẳn là nam sinh lấy lòng nữ sinh sao?
Ngươi bây giờ đem ta lời kịch đều nói xong, đợi lát nữa ta nói cái gì?
Lục Xuyên cũng là cười mở lên cho đùa.
Dương Lan Lan là một tính cách tương đối thẳng thắn nữ hải,
cùng cô gái như vậy giao lưu, Lục Xuyên cũng cảm thấy thật thoải mái.
Vậy ta mặc kệ,
chính ngươi lại nghĩ một điểm lời kịch.
Dương Lan Lan xem thường nói,
ngạch, cũng tốt.
Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí.
Ngươi có phòng sao?
Có xe sao?
Tiền tiết kiệm nhiều ít?
Lục Xuyên cũng là lập tức nghiêm trang hỏi.
Lời vừa nói ra, nguyên bản còn chăm chú nhìn chằm chằm Lục Xuyên đánh giá Dương Lan Lan trong nháy mắt sững sờ.
Ta là cái đảo ngược thiên cương.
Lục Xuyên giá hỏa này chỗ nào học được một bộ này?
Đi lên trực tiếp cho mình làm tự bế.
Được rồi được rồi.
Chỉ đùa với ngươi mà thôi.
Tiếp lấy hai người chính là có một câu không có một câu hàn huyên.
Cho chuyện lên hứng thú yêu thích, cho chuyện lên hai người lẫn nhau công việc, nói chuyện ngược lại là thật không tệ.
Cũng không lâu lắm, cửa bao xương liền được mở ra.
Phục vụ viên bưng một chút thức ăn tinh xảo đi đến.
Mà tại mấy cái phục vụ viên sau lưng, Lục Xuyên rõ ràng thấy được một trương vô cùng quen thuộc gương mặt.
Ta đi.
Yên Nhiên tỷ tới.
Ta liền biết.
Nhìn thấy Tần Yên Nhiên trong nháy mắt đó, Lục Xuyên cũng là cười khổ một tiếng.
Lựa chọn tới đây ra mắt thời điểm, hắn liền ý thức được sẽ có kết quả như vậy.
Bất quá không quan trọng, mình chỉ là tới nơi này tướng cái thân hẳn là không có vấn đề gì lớn đi.
Chờ tất cả đồ ăn toàn bộ được bưng lên bàn ăn về sau, Tần Yên Nhiên cũng cười tủm tỉm đi tới Lục Xuyên trước mặt.
Nhìn một chút Lục Xuyên, sau đó lại nhìn một chút Dương Lan Lan.
Sau đó mở miệng hỏi, "Tiểu Xuyên, vị muội muội này là ai vậy?
Không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi nha, đến quán rượu trước đó sớm đánh cho ta chào hỏi, đến lúc đó ta cũng tốt chuẩn bị một chút."
Ngạch.
Lục Xuyên xấu hổ cười một tiếng, sau đó biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên giải thích nói, "Yên Nhiên tỷ, nàng là Dương Lan Lan, ta
một người bạn,
không có nói cho ngươi biết là bởi vì sợ ngươi bận điệu, quấy rầy đến ngươi."
Chỉ là lúc này một bên Dương Lan Lan lại là đột nhiên cười một tiếng,
cũng không biết là cố tình hay là cố ý, nhìn xem Lục Xuyên ý vị thâm trường nói nói, "Tiểu Xuyên ca, chúng ta hôm nay tới đây không phải ra mắt sao? Ngươi sao có thể nói ta chỉ là một người bằng hữu của ngươi đâu? Ta nhìn ngươi thật hợp mắt duyên, nói không chừng về sau chúng ta chính là đối tượng quan hệ.
Vị tỷ tỷ này là ai vậy?
Là ngươi biểu tỷ sao?"
"A cái này."
Lục Xuyên đột nhiên có chút lạnh mồ hôi đứa ra, làm sao trong một chớp mắt cảm giác được toàn bộ trong dạng mùi thuốc súng như thế đủ.
Mà lại vừa rồi Dương Lan Lan nhưng không phải như vậy.
Những lời này lại thêm dò xét Tần Yên Nhiên ánh mắt ấy, càng giống là tại công nhiên khiêu khích đồng dạng.
Mà nó, hai nữ nhân này có hơi phiền phải a.
Lục Xuyên thầm nghĩ trong lòng.
Chỉ bất quá còn không thể Lục Xuyên mở miệng nói chuyện, Tần Yên Nhiên còn nói nói, nguyên lai chỉ là đối tượng hẹn hò nha.
Nhìn bộ dáng của các ngươi còn giống như không có ra mắt thành công đi.
Ta không phải Tiểu Xuyên biểu tỷ nha, ta cùng Tiểu Xuyên ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ thân thích.
Đương nhiên, chúng ta quan hệ nhưng so sánh bất kỳ thân thích còn muốn thân thiết hơn một điểm, đúng không Tiểu Xuyên?
Tần Yên Nhiên nói chuyện đồng thời, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
A,
Tiểu Xuyên ca, đây là tình huống như thế nào nha?
Vị tỷ tỷ này sẽ không phải là ngươi đối tượng a?
Ngươi không phải nói cho ta không có đối tượng, cũng không có người thích sao?
Dương Lan Lan nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Ngoa tạo,
ngươi chỗ nào hỏi qua ta những vấn đề này?
Ta cũng không có đã nói với ngươi những lời này a.
Lục Xuyên giờ phút này cảm giác bó tay toàn tập.
Cái này hai nữ nhân làm sao giống như là hai con gà trống lớn đồng dạng vừa thấy mặt liền trực tiếp đấu nhau đâu?
Má ơi,
tình huống tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp.
Tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ, hai nữ nhân ở giữa phần diễn cũng không ít ta.
Chương 251, Lục Xuyên, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chương 251, Lục Xuyên, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Yên Nhiên tỷ, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm à?
Lục Xuyên lúc này cũng chỉ có thể lúng túng mở miệng nói ra.
Sớm biết sẽ là loại tình huống này, lúc trước liền không đáp ứng đến Huệ Phong khách sạn ăn cơm.
Hiện tại tốt, hai nữ nhân giống như bắt đầu minh tranh ám đấu.
Chẳng lẽ lại hai nữ nhân này đều đối với mình có ý tứ?
Lại hoặc là nói các nàng chỉ là muốn tranh đoạt một chút, đến thỏa mãn trong lòng các nàng dục vọng chiếm đoạt.
Ai?
Nữ nhân quả nhiên là phi thường sinh vật hết sức khủng bố a tốt, dù sao ta cơm trưa cũng không có ăn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ ăn đi.
Vị muội muội này ứng nên sẽ không để tâm chứ?
Tần Yên Nhiên nhìn về phía Dương Lan Lan, có một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác.
Phải biết ngày thường Tần Yên Nhiên nhưng là vô cùng cao lạnh, nhưng là bình thường đối những người khác là đặc biệt hiền lành.
Hôm nay đụng phải Dương Lan Lan về sau lại có một loại cây kim so với quặng dâu cảm giác.
Sẽ không.
tỷ tỷ nghĩ ngồi xuống cùng một chỗ ăn, vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Dương Lan Lan cũng là phi thường lớn vương nhẹ gật đầu. Bất quá nghe cái này muội muội đến tỷ tỷ đi, làm sao luôn cảm giác có một loại cung đấu cầu huyết cảm giác đâu. Lục Xuyên một người liền ngồi ở một bên, làm sao cảm giác đều là đặc biệt không được tự nhiên. Rất nhanh, tất cả đồ ăn toàn bộ đều lên đủ. Tân Yên Nhiên cảm thấy đồ ăn quá ít, sau đó lại để cho phục vụ viên đi chuẩn bị mấy cái quán rượu đặc sắc. Món ăn bày đầy tràn đầy một bàn lớn. Tiểu Xuyên, mau ăn đi. Cái này nhưng đều là vì ngươi cùng vị muội muội này chuẩn bị. À đúng, hai người các ngươi có cái gì nói chuyện liền tiếp tục đi, làm ta không tồn tại liền tốt. Tần Yên Nhiên cười nói nhất thanh. Lục Xuyên cũng chỉ có thể trợn trắng mắt, hiện tại cũng đã từ người đứng xem dấn thân vào đến vào của người, làm sao có thể sẽ còn xem như không tồn tại nha. Xem ra hôm nay ra mắt đến đây chấm dứt. Dương Lan Lan cái này nửa ngày cũng không nói gì, mà là một vị lựa chọn mỹ thực. Không thể không nói cái này đại tiểu lâu làm ra đồ ăn chính là ăn ngon. Sau đó ba người chính là không nói thêm gì nữa, thưởng thức mỹ thực. Tần Yên Nhiên chỉ là có một đũa không có một đũa kẹp lấy, ngược lại là đem Dương Lan Lan cho ăn đẹp. Ừ, ăn ngon thật nha. Hai người các ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn a. Hôm nay ta mời khách. Dương Lan Lan một bên tại miệng lớn huyễn lấy mỹ thực, một bên cũng là ăn tươi nuốt sống đối hai người nói. Mặc dù tướng ăn nhìn sắc thực giống nữ hán tử, nhưng lại như vậy nữ giống như càng dễ nuôi một điểm. Không thế nào kén ăn, mà lại từ một người ăn cơm tư thái cũng có thể thấy được tới một người tính cách. Hẳn là thuộc về tương đối hào sảng, dễ dàng tiếp xúc cái chủng loại kia. Đừng, muội muội a. Hôm nay là tại trong tiểu lâu của ta mà ăn cơm, ta chính là hôm nay chủ nhà, bữa cơm này tự nhiên là ta mời khách. Nếu như chưa ăn no, vậy liền tiếp tục để đến thêm đồ ăn. Tần Yên Nhiên tướng ăn hiển nhiên muốn càng văn nhã nhiều, một bên ăn một bên cười tủm tỉm nói. Được a, đã tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Cái này bảo ngư ăn thật ngon, lại cho ta nhiều đến mấy cái. Còn có con cá này hương vị cũng rất tốt, lại thêm một đầu đi. Các ngươi muốn hay không uống rượu? Muốn uống rượu lấy thêm một bình rượu đỏ tới. Dù sao hôm nay là tỷ tỷ mời khách. Dương Lan Lan xác thực không có chút nào khách khí. Đã trước mắt vị tỷ tỷ này là tiểu lâu này lão bản, vậy hôm nay bữa cơm này ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Liền xem như hôm nay ra mắt không thành công, vậy cũng kiếm bộ rồi, chí ít bạch ăn một bữa. Rất nhanh cả bản đồ ăn liền bị ăn không sai biệt lắm. Lục Xuyên có chút kinh ngạc nhìn xem Dương Lan Lan, bởi vì vị nữ hải tử này nhìn xem dáng người rất tốt, phần bụng cũng là phi thường bằng phẳng cái chủng loại kia. Nhưng là không nghĩ tới ăn lên cơm đến lại mạnh như vậy, cảm giác hôm nay một người ăn cơm đều có thể trên đỉnh bình thường mình cùng nhị ca còn có tiểu hảo bốn người ăn cơm. Nấc đem trên bản đồ ăn ăn không sai biệt lắm về sau Dương Lan Lan mới ở một cái. Sau đó có chút lúng túng nhìn xem Lục Xuyên nói, không có ý tứ à, Lục Xuyên làm các ngươi cười cho rồi. Ta thật sự là rất lâu chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon, cho nên trong lúc nhất thời không có đem khống tốt khẩu vị của mình. Bất quá bình thường ta thật không có ăn nhiều như vậy. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, không sao nha, thích ăn liền ăn nhiều một điểm. Khẩu vị tốt là một chuyện tốt. Sau khi nói xong mấy người lại uống một ngụm nước trái cây. Cái kia, Lục Xuyên, ta nhìn vị tỷ tỷ này giống như đối ngươi có mấy lời muốn nói, ta chưa hết tránh một chút, đi trước. Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện, chờ có rảnh rỗi chúng ta lại tiếp tục lời ngày hôm nay để. Nói Dương Lan Lan liền đứng người lên, hướng phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cười cười, phất phất tay về sau liền rời đi bao xương, đi rất quả quyết. Chờ Dương Lan Lan đi về sau, trong bao xương lại đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút lúng túng. Hồi lâu sau vẫn là Tần Yên Nhiên trước tiên mở miệng nói, khụ khụ. Tiểu Xuyên, ngươi nhưng quá không có suy nghĩ. Cũng đã nói với ngươi tốt nhiều lần đến chỗ của ta ăn cơm, sớm cho ta chào hỏi một tiếng, ngươi cái này mỗi lần tới đều là không nói tiếng nào, có phải hay không không có coi ta là thành bằng hữu, mà lại ra mắt chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cũng không cho ta thay ngươi kiểm định một chút. Nói xong một mặt trách cứ nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên đành phải vừa cười vừa nói, ta đây không phải sợ Yên Nhiên tỷ ngươi đang bận mà, cho nên cũng liền không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Bất quá đã ngươi đều nói như vậy ngươi cảm thấy vừa rồi cái cô nương này thế nào? Kỳ thật Lục Xuyên đối với vừa rồi Dương Lan Lan vẫn có chút hảo cảm, tính cách tương đối hào sảng, không có loại kia dáng vẻ cạnh cỡn cảm giác, mà lại khẩu vị không tệ, hẳn là rất dễ nuôi. Ừm, ta cảm giác vừa rồi cái cô nương kia cũng không tệ lắm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn người cảm giác của mình đi. Ngươi muốn là ưa thích, vậy liền theo đuổi đi. Dù sao chỉ muốn các ngươi song phương đều có ý, ta hôm nay quấy rầy kỳ thật cũng không được bao lớn tác dụng. Thần Yên Nhiên cũng là nói nghiêm túc. Bất quá sau khi nói xong ánh mắt bên trong hiển nhiên là có một chút cô đơn. Mặc dù hắn cùng Lục Xuyên cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào bên trên quan hệ, nhưng là hôm nay đột nhiên nhìn thấy Lục Xuyên cùng một cái nữ hài tử, nhất là xinh đẹp nữ hài tử cùng một chỗ thời điểm, trong lòng liền không hiểu có chút bối rối lại có chút tức giận, đương nhiên cũng có thể là đang ghen đi. Cũng thế, đã Yên Nhiên tỷ đều cảm thấy Dương Lan Lan không sai, cái kia hẳn là không sai. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đồng thời cũng tại cẩn thận quan sát Tần Yên Nhiên biểu tình biến hóa. Hiển nhiên con ngươi của nàng có chút rụt. Ai? Rõ ràng hai người lẫn nhau ở giữa đều là có hảo cảm, nhưng là cũng là bởi vì cái này đáng chết thân phận chênh lệch, để hai người bọn họ đều không có ý tứ đem loại này hảo cảm nói ra. Chính là không có cách nào đâm thủng cách tại giữa hai người tầng này màng mỏng. Nếu như có thể dùng sức đem tầng này màng mỏng đâm thủng, như vậy rất nhiều chuyện hoàn toàn liền có thể giải quyết dễ dàng. Đúng rồi Tiểu Xuyên, kỳ thật ta tìm ngươi còn có một chuyện nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Thần Yên Nhiên lúc này đột nhiên nghiêm trang nói. Chương 252, lần nữa đi đế đô chương 252, lần nữa đi đế đô. Sự tình gì? Yên Nhiên tỷ, ngươi nói. Chúng ta đều là bạn rất thân, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định hết sức đi làm. Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu nói, coi như hai người cũng chưa có xác định loại kia quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng tiếp xúc, cũng coi là đặc biệt muốn bạn thân. Nếu như là Tần Yên Nhiên cần mình hỗ trợ địa phương, chỉ cần là tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Cái này không là ta mụ mụ lại hai ngày nữa liền đến sinh nhật của nàng, buổi sáng hôm nay cha ta ra ra cho ta gọi điện thoại, nói là lần này ta khi về nhà hy vọng có thể đem ngươi mang lên. Ta cũng không biết ngươi gần đây bận việc thông thả, nếu là bận bịu coi như xong. Tần Yên Nhiên nói xong câu đó thời điểm mặt có chút đỏ hồng. Mặc dù nàng không biết ra ra vì sao lại như thế thích Lục Xuyên, hơn nữa còn tận lực gọi điện thoại căn dặn mình đem Lục Xuyên cũng mang về cho mụ mụ chúc mừng sinh nhật. Nhưng là ra ra dặn dò cũng coi là chính giữa nàng ý muốn. Bởi vì nàng cũng hoàn toàn chính xác rất muốn lần nữa đem Lục Xuyên mang về nhà mình bên trong. Tốt giống người trong nhà của mình đối Lục Xuyên đều có một loại rất không tệ hảo cảm, liền ngay cả ca ca cũng thế. A, liền chuyện này sao? Lục Xuyên mở miệng hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tương đối khó làm được sự tình. Dù sao Tần Yên Nhiên ưu tú như vậy, tình huống trong nhà lại tốt như vậy, xin nhờ mình làm sự tình vốn cho là sẽ rất khó làm đến. Nếu như chỉ là theo nàng đi ra cho mẹ của nàng qua cái sinh nhật lời nói, vậy cái này hoàn toàn không tính sự tình. Vừa vặn trong khoảng thời gian này hắn cũng rất muốn đi một chuyến đế đô, đem cái kia thanh kim sắc loan đao cho xử lý, lần này cũng là tiện đường. Ừm, liền là sự tình này. Vậy ngươi gần nhất có rảnh không? Tần Yên Nhiên hiển nhiên là có chút mong đợi nhìn xem Lục Xuyên hỏi. Có a. Lục Xuyên quả quyết nhẹ gật đầu, nếu là a di sinh nhật mà lại lao ra tử còn tự thân gọi điện thoại cho ngươi nói, vậy ta nếu là lại không đi nhưng liền có chút cho thể diện mà không cần. Cho nên liền xem như bận rộn nữa ta cũng nhất định phải đi. Thật đắt. Vậy thì tốt quá. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường, có được hay không? Tần Yên Nhiên nghe được Lục Xuyên đáp ứng như vậy dứt khoát về sau, trong nháy mắt vui vẻ tựa như là một con nhỏ chim sẻ đồng dạng. Ánh mắt ấy bên trong kích động cùng vui vẻ là không lừa được người. Tốt, vậy thì chờ lát nữa ta trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lục Xuyên gật đầu cười. Được rồi. Sau đó hai người đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng rời đi phòng ăn. Lục Xuyên trực tiếp đi tới sân khấu liền chuẩn bị đi tính tiền. Ai nha, ngươi muốn làm gì? Tại tiểu lâu của ta ăn cơm chỗ nào còn cần ngươi đưa tiền nha. Về sau ta sẽ thông báo cho quán rượu tất cả nhân viên, chỉ cần là ngươi tới dùng cơm, đều không cần dùng tiền. Tần Yên Nhiên vội vàng nói. Nếu như đây là loại kia xí nghiệp chế quán rượu hoặc tiểu điếm, liền xem như bằng hữu của mình ăn uống chùa cũng không tốt lắm. Nhưng là tiểu lâu này thế nhưng là mình đặc hữu, cho nên nàng có tuyệt đối quyền lợi. Khó mà làm được, nếu là ngày bình thường không trả tiền còn chưa tính. Hôm nay thế nhưng là ta mang theo những nữ sinh khác tới ra mắt, không trả tiền nói nhiều không thể nào nói nổi nha. Lục Xuyên cười nói nhất thanh về sau liền trực tiếp đi sân khấu chuẩn bị tính tiền. Chỉ bất quá tại hỏi thăm phục vụ viên bao xương bỏ ra bao nhiêu tiền thời điểm, lại trực tiếp bị cáo chi giao trả tiền. Lục tiên sinh, ngài cái kia ghế lô bên trong tiêu phí, vừa rồi bị cô nương kia đã mua qua đơn. Sân khấu phục vụ viên cũng là phi thường nhiệt tình vừa cười vừa nói. Nhưng là trong lòng lại có chút khinh bỉ. Cái này Lục Xuyên cũng thật không phải là một món đồ, ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, thế mà bắt cá hai tay. Không chỉ có chiêu gây lão bản của bọn hắn, hơn nữa còn trêu chọc vừa rồi xinh đẹp như vậy cô bé kia. Mà lại cô bé kia thế mà chủ động tính tiền, cái này rõ ràng chính là đã rơi vào Lục Xuyên bẫy dập nha. Giao sang sổ rồi. Lục Xuyên lông mày hơi nhíu. Vừa rồi Dương Lan Lan không phải nói hôm nay cái này đống nhiên ăn uống chùa sao? Nữ nhân nói quả nhiên không thể tin nha. Vậy chúng ta vừa rồi túi kia toa đã ăn bao nhiêu tiền? Lục Xuyên lại đổi bận bịu mở miệng hỏi. Số tiền kia hắn là nhất định phải còn cho Dương Lan Lan. Dù sao hôm nay Liên Nhiên tỷ cũng tiến vào, mà mình làm nam sinh cũng không thể như thế chiếm tiện nghi của nữ sinh. Liền xem như cuối cùng a cũng có thể. Tổng cộng là 4688 khối. Phục vụ viên cười hồi đáp. Được, tạ ơn. Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Chỉ là một bên Tần Yên Nhiên sắc mặt hiển nhiên khó coi. Thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cô bé kia tuyệt đối là cao thủ, mà lại là cái phi thường khó lường đối thủ. Liên vừa rồi cái này một đợt thao tác, đoán chừng đã tại Tiểu Xuyên trong lòng lưu lại vô cùng ấn tượng không tồi. Dù sao một cái nữ hải tử tại ra mắt thời điểm nguyện ý tính tiền, hơn nữa còn là 4-5 ngàn đồng tiền đại đan, đây tuyệt đối đã vượt qua 99.85 ra mắt nữ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là đem mình đổi thành một cái nam sinh, gặp được loại tình huống này đều sẽ trong lòng có cảm động. Càng quan trọng hơn là vừa rồi cái kia Dương Lan Lan dáng dấp còn rất xinh đẹp, đây chính là thiên nhiên ưu thế à. Đối thủ rất mạnh, mình muốn cố gắng gấp bội mới được. Yên Nhiên tỷ, vậy ta liền đi về trước, đợi sáng mai ta lại tới tìm ngươi. Lục Xuyên quay đầu nói với Tần Yên Nhiên. Được. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Đợi lát nữa ta liền đem cơm hôm nay tiền gửi tới, sau đó ngươi còn cho cô em gái kia. Ta cũng đã sớm nói, hôm nay ta tính tiền. Tần Yên Nhiên một mặt kiên định nói. Đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt. Bởi vì so sánh dưới, mặc kệ là Yên Nhiên tỷ vẫn là mình, tiền đều so Dương Lan Lan nhiều hơn nhiều. Cho nên số tiền kia nếu để cho Dương Lan Lan một người ra, hắn cái này trong lòng thật đúng là cảm giác khó chịu. Sau đó Lục Xuyên liền lái xe rời đi quán rượu, đồng thời cũng trực tiếp cho Dương Lan Lan xoay qua chỗ khác 5.000 khối. Lục Xuyên, tiền ta liền không thu, ta biết ngươi cùng vừa rồi bị kia Yên Nhiên tỷ cũng không thiếu số tiền này. Nhưng là vừa rồi lúc ăn cơm liền ta ăn nhiều nhất, cho nên ta tính tiền là hẳn là. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng thật sự là có chút áy náy, vậy sau này ngươi lại mời ta ăn bữa cơm, nhiều một chút đồ ăn, cái này hòa nhau. Dương Lan Lan không có lấy tiền, sau đó lại cho Lục Xuyên phát tới một cái tin tức, cuối cùng còn kèm theo một trương phân màu vàng nghịch ngợm biểu lộ. Nghe ngữ khí hay là vô cùng kiên định. Ngươi thu cất đi, ngươi nếu là không thu, ta cái này trong lòng thật sự là băn khoăn. Mà lại ta sau khi trở về khẳng định cũng sẽ bị chị dâu ta cho giáo dục. Về phần lần tiếp theo mời khách, yên tâm ngươi tùy tiện điểm, ta mời khách. Số tiền này ngươi nếu là không thu, vậy chúng ta nhưng liền không có lần tiếp theo ăn cơm chung cơ hội. Lục Xuyên ngữ khí cùng thái độ cũng là phi thường kiên quyết. Cái này mấy ngàn khối tiền hắn khẳng định là muốn để Dương Lan Lan lấy về, cũng không thể bạch bạch chiếm người ta một cái tiểu cô nương tiện nghi. Dương Lan Lan tựa hồ là do dự thật lâu, sau nửa giờ mới đem tiền cho nhận, sau đó lại phát đầu giọng nói, được rồi, tiền ta liền nhận. Kỳ thật ta đối với ngươi rất hài lòng, rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Chương 253, lần trước núi, thu hoạch tương đối khá. Chương 253, lần trước núi, thu hoạch tương đối khá. Vừa mới trở lại trong làng không có thời gian bao lâu, không nghĩ tới nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn lại tới. Nhị ca mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chạy tới hỏi nói, thế nào? Lão Tam, có phải hay không cùng cái cô nương kia đã gặp mặt? Dáng dấp thế nào? Tính cách có được hay không? Ngươi cảm thấy có thích hợp hay không ngươi? Lập tức nhị ca liền ném ra vô số cái vấn đề, nhị tẩu cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Xuyên, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời của hắn. Nói thật, nàng đối Tần Yên Nhiên kia là phi thường vừa lòng phi thường, gia cảnh tốt, người dung mạo xinh đẹp, đối người có lễ phép, mà lại đối bọn hắn những người bình thường này cũng đầy đủ tôn kính. Nhưng vấn đề chính là Tần Yên Nhiên quá mức ưu tú, gia cảnh quá tốt rồi, cho nên nàng luôn cảm thấy nếu như cùng cô gái như vậy cùng một chỗ, sợ về sau Tiểu Xuyên ăn thiệt thòi. Có lẽ tư tưởng của nàng tương đối truyền thống đi, luôn cảm thấy cùng phụ cận những này phổ thông một điểm cô nương cùng một chỗ kết hôn, khả năng càng có cảm giác an toàn. Ngạch, kỳ thật cái cô nương kia rất tốt, tính cách cũng tốt, mà lại tâm địa cũng rất hiền lành. Lục Xuyên cũng là cười nói ra lời nói thật. Thật sự là hắn cảm thấy cái cô nương này người rất tốt, trọng yếu nhất chính là từ nàng trả tiền thủ đoạn đến xem, liền biết không phải là một cái ham món lời nhỏ nữ hài. Vậy rất tốt a. Đã ngươi cảm thấy cô nương kia không sai, kia liền trực tiếp cùng một chỗ chứ sao? Nói thật, ta và ngươi tẩu tử cũng thảo luận qua chuyện này, cái kia Tần lão bản hoàn toàn chính xác đặc biệt ưu tú, cũng là một cái cực kỳ tốt cô nương. Nhưng là chúng ta gia cảnh dù sao so với người ta vẫn là trên lệch không ít. Lục Hải tiếp tục mở miệng nói ra. Đương nhiên từ ngày thường kết giao cũng có thể thấy được đến, lão Tam hẳn là đối cái kia Tần Yên Nhiên cũng có ý tứ, mà Tần Yên Nhiên tựa hồ cũng đối lão Tam có chút cảm giác. Có lẽ là bởi vì trong lòng tự ti tại quấy phá đi, luôn cảm thấy nữ hải tử như vậy như là trên trời tinh tinh, có chút cao không thể chạm cảm giác. Ha ha, ta tận khả năng để cho mình trở nên ưu tú hơn đi. Lục Xuyên chỉ là cười nói nhất thanh. Tựa hồ là nghe được Lục Xuyên trong khẩu khí ý tứ, tiếp xuống Lục Hải cùng tẩu tử cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Dù sao những chuyện này bọn hắn chỉ có thể cho Lục Xuyên một chút ý kiến, cũng không thể trực tiếp giúp Lục Xuyên quyết định cái gì. Ba người lại cùng một chỗ tùy tiện làm nhảm việc nhà về sau, hai người chính là rời đi. Lục Xuyên một người nhàn rỗi nhàm chán, sau đó liền mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi trên núi đi một chuyến. Tại Thanh Dương thôn đằng sau, có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này tên là Thanh Dương núi, bên trong hoàn cảnh không tệ, tài nguyên cũng tương đối phong phú, ngược lại là một cái du lịch nơi tốt. Trước kia Lục Xuyên còn cùng thôn các tiểu bằng hữu thường xuyên đi trên núi chơi. Thế nhưng là mấy năm gần đây trong thôn cũng không có gì tiểu hải tử, trên cơ bản tiểu hải tử đều đi trong huyện thành đọc sách. Cho nên trên núi rừng nhìn qua càng thêm rậm rạp, liền ngay cả trước kia giẫm đạp ra một chút tiểu đạo, giờ phút này cũng đã hoàn toàn không có tung tích. Cảnh con người mất a. Trong rừng đi vòng vo hơn nửa ngày, Lục Xuyên đột nhiên phát hiện bên này giống như có một ít gà rừng cùng thỏ rừng vết tích. Nha a. Thế mà có nhiều như vậy thỏ rừng phân và nước tiểu cùng gà rừng lông gà. Xem ra những năm này trên núi không có người nào đi lên, cho nên dẫn đến những này hoang dại sinh vật trở nên càng phức tạp. Nếu không hôm nay liền bắt hai con gà rừng cùng thỏ rừng trở về cải thiện sinh hoạt ta. Nhìn trước mắt gà rừng cùng thỏ rừng hoạt động vết tích, Lục Xuyên thầm nghĩ nói. Trước đây ít năm gà rừng cùng thỏ rừng còn được xếp vào bảo hộ động vật. Nhưng là bởi vì gần nhất những năm này những này hoang dại sinh vật thật sự là quá tràn lan, cho nên 2-3 năm trước liền hủy bỏ đối gà rừng cùng thỏ rừng bảo hộ. Những vật này có thể tùy ý bắt được. Nhưng là bởi vì hiện tại người trên cơ bản không thiếu ăn mặc, lại thêm rất bao nhiêu tuổi người đều đi trong thành dốc sức làm kiếm tiền, cho nên cho dù là hủy bỏ bảo hộ lệnh cấm, cũng không có người nào đến trên núi đi săn. Cũng chỉ có lúc sau Tết, những người trẻ tuổi kia trở lại thôn, có hào hứng thời điểm mới có thể đến trên núi đi vài vòng. Tiểu Hắc, bên này gà rừng cùng thỏ rừng hoạt động tung tích giống như vô cùng hơn nhiều. Hôm nay xem ra các ngươi có lực ăn. Bất quá có thể ăn được hay không đến thịt liền nhìn hai người các ngươi biểu hiện. Hiện tại liền cho ta đi bắt gà rừng cùng thỏ rừng. Hai người các ngươi nếu là ai bắt nhiều lắm, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi ban thưởng. Lục Xuyên ngồi xổm người xuống sờ lên Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cầu đầu, sau đó vừa cười vừa nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng bắt một chút gà rừng cùng thỏ rừng trở về. Hôm nay cũng có thể cải thiện sinh hoạt. Nhớ kỹ khi còn bé gà rừng cùng thỏ rừng thịt nhưng là vô cùng hương. Nếu là gia đại nhân có thể bắt được một chút gà rừng cùng thỏ rừng, đứa bé kia nhóm thế nhưng là vui vẻ không muốn. Dù sao niên đại đó, mặc dù nói làng trải hải sản rất nhiều, nhưng là những này hải sản trên cơ bản không có protein, cho nên những này thịt rừng nhưng so sánh hải sản muốn được hoan nên nhiều. Go go go. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tựa hồ là nghe hiểu Lục Xuyên, sau đó lập tức kích động nhẹ gật đầu. Ngay sau đó chính là vắt chân lên cổ rời đi phiến khu vực này, mèo nhất thanh liền trực tiếp xông vào rậm rạp trong rừng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi bắt giữ gà rừng cùng thỏ rừng thời điểm, Lục Xuyên cũng không có nhàn rỗi. Cầm một cái rổ nhỏ, sau đó bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Nhớ kỹ khi còn bé thường xuyên đến trên núi hái nấm, trên núi dã cây nấm cũng thật nhiều. Có đôi khi hái dã cây nấm về trong nhà trực tiếp ăn hết, có đôi khi thì sẽ cầm tới bến tàu đi bán. Ngay lúc đó loại kia cây nấm nhưng so sánh hiện tại tập trung trồng ra muốn tốt ăn nhiều hơn. Cũng không lâu lắm, Lục Xuyên ngay tại một cái cây dưới đáy phát hiện mấy đóa cây nấm. Wow, thật là nhiều gà tung quần a, mà lại đều lớn lên như thế mập, mùi vị kia nhất định đặc biệt tốt ăn. Nếu như chờ sẽ tiểu hắc cùng tiểu bạch có thể bắt được giá gà, kia tiểu giá gà hầm giá cây nấm, hương vị đơn giản có thể thoải mái lật trời. Nhìn xem như vậy một mảng lớn gà tung quần, Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Sau đó bắt đầu thận trọng ngắt lấy những này cây nấm. Cây nấm số lượng thật sự là rất nhiều, cho nên vẹn vẹn thời gian nửa tiếng, Lục Xuyên trong tay dẫn theo nhỏ trong giỏ đã trang không sai biệt lắm. Ông trời ơi, lâu như vậy không đến trên núi, cái này tài nguyên cũng quá phong phú đi. Chờ sau này có rảnh rỗi, đến lúc đó có thể mang tẩu tử cùng tím các nàng đến trên núi hái nấm. Những này cây nấm giá cả cũng rất cao, hiện tại một cân bán cái mấy 10 đồng tiền cũng không thành vấn đề. Nếu là có thể hái cái chừng 100 cân, kia tựa hồ cũng là một bút không tệ thu hoạch. Lục Xuyên trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Go go go. Đúng lúc này, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng là hướng phía bên này cuồng chạy vội tới, miệng bên trong còn phát ra tiếng kêu hưng phấn. Lúc này Lục Xuyên mới phát hiện Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch miệng bên trong đều ngậm thịt rừng. Tiểu Hắc miệng bên trong ngậm một con màu mỡ thỏ rừng, cảm giác cái này con thỏ hoàng chí ít có cái nặng 4-5 cân. Tiểu Bạch miệng bên trong thì là ngậm một con giã gà trống, nhìn xem lông vũ vô cùng tiên diễm, cái đầu cũng là đặc biệt lớn. Tại tự do sinh trưởng phía dưới, những này động vật hoang dã mọc đều đặc biệt tốt. Chương 254, Tần Yên Nhiên, Tiểu Xuyên, ngươi hôm nay siêu cấp đẹp trai. Chương 254, Tần Yên Nhiên, Tiểu Xuyên, ngươi hôm nay siêu cấp đẹp trai coi như không tệ, hai người các ngươi cái này đi săn tốc độ vẫn là rất có thể. Hôm nay một con gà rừng, một con thỏ hoang, chúng ta trở về cũng kém không nhiều đủ ăn. Hôm nay đi săn hoạt động trước hết đến nơi đây à, chờ về sau có rảnh rỗi, chúng ta cần phải nhiều đến Thanh Dương trên núi hảo hảo cho chúng ta đánh một điểm thịt rừng. Nhìn xem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch mang tới một con gà rừng cùng một con thỏ hoang, buổi tối hôm nay bọn hắn một người hai chó đồ ăn tính là có chỗ dựa rồi. Đồng thời cũng làm cho Lục Xuyên cảm khái, núi này bên trên thịt rừng hiện tại là càng ngày càng nhiều, cũng không biết có cái gì cơ lớn giá thú. Dù sao loại này núi hoang thời gian sao nhãng lớn, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút cơ lớn giá thú. Go go go. Tiểu Hắc cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Xuyên liền mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hạ sơn, lúc về đến nhà, thời gian cũng đã đi tới xuống buổi trưa. Lục Xuyên chính là bắt đầu tự mình làm cơm, đồng thời cũng cho tẩu tử cùng thím bọn hắn phát đi một cái tin tức, để các nàng buổi tối hôm nay không muốn đưa cơm cho mình đến đây. Thẳng đến xế chiều 6 giờ thời điểm, Lục Xuyên đồ ăn mới làm tốt. Kinh điển tiểu giá gà hầm cây nấm, còn có chính là một phần thịt kho tàu thịt thỏ, nhìn qua chính là sắc hương vị đều đủ, thật ăn ngon cái chủng loại kia. Hô, mùi vị kia thật là tốt ta, không nghĩ tới thủ nghệ của ta thế mà tốt như vậy. Xem ra về sau liền xem như ra biển không kiếm được tiền, ta cũng có thể đi làm một cái đầu bếp. Lục Xuyên thưởng thức tự mình làm mỹ thực, hiển nhiên cũng sớm đã quên đi lần trước đem xương sườn đốt cháy khét sự tình. Tiếp lấy hắn cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch được một đại cổ buồn, còn lại mình lưu lại ít một bộ phần ăn, khẳng định là đủ ăn. Tới tới tới, hôm nay thu hoạch hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao. Hôm nay liền hảo hảo mở một chút ăn mặt. Nói Lục Xuyên liền đem chó buồn bỏ vào Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Hắc cái này tham ăn hàng thế mà không có trực tiếp bắt đầu ăn, mà là dùng một cái móng vuốt đem chó buồn cho đẩy lên Tiểu Bạch trước mặt. Sau đó thế mà lộ ra một cái khờ phê giống như nhân tính hóa biểu lộ. Ta đi. Tiểu Hắc lao ra hỏa này là ở ngay trước mặt ta bắt đầu tú ân ái sao? Hoàn toàn đem ta làm không khí nhà. Cái này thức ăn cho chó thật là không thể ăn, A Phi. Lục Xuyên tức giận trừng mắt liếc Tiểu Hắc. Không nghĩ tới ngay cả nhà mình chó đều sẽ tu ân ái, mà mình cái này độc thân cậu thế mà ngay cả cái bạn gái đều không có. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không phân biệt được ai mới là thật chó. Tiểu Bạch ăn hai cái về sau lại đem chó giao cho Tiểu Hắc. Hai con chó cứ như vậy hạnh hạnh phúc phúc bắt đầu ăn lên thịt, hiển nhiên đã hoàn toàn đem một bên Lục Xuyên cho trở thành không khí. Ai? Đột nhiên cảm giác sống còn không bằng một con chó. Lục Xuyên lắc đầu, về tới gian phòng trống rỗng bên trong. Cái này nếu là trong phòng cũng có một người bạn gái, kia chẳng phải đắc ý sao? Hiện tại chỉ có thể nhìn hai con chó ở nơi đó điên cuồng bung thức ăn cho chó, còn chưa bắt đầu ăn cơm, làm sao có một loại ăn quá no cảm giác. Cơm nước xong xuôi về sau, Lục Xuyên chính là nhìn một chút trong không gian hoàng miệng cá. Lần này đi Đế Đô khẳng định phải mang theo một chút quà tặng đi. Đương nhiên còn muốn có một ít quý giá đồ vật mới được, dù sao quà tặng khẳng định là không lọt nổi mắt xanh của Tần gia. Muốn không liền đem đầu này hoàng miệng cá đưa tới cho. Đầu này hoàng miệng cá hiện tại giá trị hẳn là chí ít mấy chục vạn, lại thêm bị đặc thù linh lệ cho tầm bổ qua, cho nên dinh dưỡng giá trị cùng công hiệu cũng xa xa vượt qua cái khác hoàng miệng cá. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên cũng lập tức kiên định ý nghĩ của mình. Mà lại trước đó lão gia tử họ Tần cũng đã nói, như là trước kia gặp lại những cái kia hàng tốt, có thể cho hắn đưa một chút tới. Hiện tại đầu này hoàng miệng cá xem như quà tặng lời vừa mới tốt. Nghĩ đi nghĩ lại Lục Xuyên liền ngủ mất. Sáng ngày thứ 2 5 giờ thời điểm liền đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, sau đó Lục Xuyên thu thập sơ một chút mình về sau, sau đó cũng là cho mình đổi lại một bộ anh tuấn Âu phục, đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng. Dù sao đi người ta chính thức như vậy yến sẽ tự nhiên là muốn ăn mặc hơi xuất khí một điểm, dạng này cũng có thể lưu lại tốt hơn ấn tượng. Ừm, coi như không tệ nha, cứ như vậy mạnh, ta giống như cũng rất anh tuấn. Không đúng, ta giống như so trước đó đẹp trai hơn nhiều, chẳng lẽ lại là bởi vì Tử Kim Đồng cùng Linh Lệ nguyên nhân sao? Lục Xuyên đứng tại tấm gương bên cạnh vừa sửa sang lại lấy mình mới Âu phục, đây là tại Trương Cường trong tiệm mua được Âu phục, chỉ bất quá lần trước mua được về sau một mực không có mặc qua. Đột nhiên phát hiện mình mặc vào Âu phục vẫn rất anh tuấn. Càng quan trọng hơn là hắn phát hiện ngay cả mình nhan giá trị đều so trước đó cao hơn rất nhiều, làn da rất trắng nõn, tiếu dung cũng rất rực rỡ. Cảm giác liền ngay cả tinh thần cũng là trước kia còn kém rất rất xa, cả người khí chất đều so trước đó muốn lên 3 4 5 6 7 8 cái cấp bậc. Không hề nghi ngờ đây nhất định là Tử Kim Đồng cùng Linh Lệ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để cho mình nhan giá trị đều phát sinh biến hóa. Tại tấm gương bên cạnh Sú Mỹ trong chốc lát về sau, đem hoàng miệng cá sớm chuẩn bị tốt, Lục Xuyên mới lái xe của mình tiến về huyện thành. Lúc 6 giờ tới đúng lúc Huệ Phong quán rượu. Tần Yên Nhiên cũng không biết là mấy điểm tỉnh lại, cái này lúc sau đã tại cửa chính chờ. Nhìn thấy Lục Xuyên trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của nàng rõ ràng là hiện lên một vòng sáng tỏ chi sắc. Trong nháy mắt đó liền ngay cả ánh mắt nhện tựa hồ cũng hiện ra từng đóa hoa đảo. Thế nào? Tiên Nhiên tỷ làm sao nhìn ta như vậy? Có phải hay không ta Âu phục không quá vừa người nha? Nói đến đây cũng là ta lần đầu tiên mặc Âu phục, chính ta đều cảm thấy rất khó chịu. Lục Xuyên đi đến Tần Yên Nhiên trước mặt về sau cười hì hì nói, có lẽ là bởi vì rộng rãi quần áo thể thao mặc nhiều, cho nên hiện tại đột nhiên mặc vào như thế chính thức Âu phục về sau, hắn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Không có. Không có a, Âu phục đặc biệt vừa người, mà lại bộ này màu xanh đậm Âu phục đặc biệt phù hợp khí chất của ngươi. Tần Yên Nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau chính là liền vội vàng lắc đầu nói, cái này tây trang xác thực là vô cùng phối hợp Lục Xuyên khí chất. Đương nhiên có thể là bởi vì Lục Xuyên nội tính tốt, người hơi đẹp trai khí, cho nên mặc kệ là mặc dạng gì Âu phục đều rất đẹp trai. A, thật sao? Tạ Yên Nhiên tỷ khích lệ. Lục Xuyên có chút lúng túng gãi gãi đầu của mình nói, bị một cái xinh đẹp như vậy nữ sinh ở trước mặt khích lệ mình dáng rất đẹp trai, nói thật vẫn là có một chút như vậy ngượng ngùng. Ừm, thật. Ngươi hôm nay thật siêu cấp đẹp trai, Tiểu Xuyên. So ta trước kia nhìn thấy qua bất luận cái gì minh tinh đều muốn đẹp trai nhiều hơn. Tần Yên Nhiên thì là đầy mắt tiểu tinh tinh nhẹ gật đầu. Mặc dù trước kia hắn cũng đã gặp không ít xoái ca, trong đó cũng bao quát một chút một hai tuyến nam minh tinh. Nhưng là những minh tinh ca mặc dù dáng dấp cũng vẫn được, nhưng là đại đa số đều không có Lục Xuyên trên người loại này dương quang xuất khí cảm giác. Chẳng lẽ lại cái này chính là mọi người nói tới trong mắt người tình biến thành tây thi sao? Trong chốc nhoáng này hắn cảm giác không có bất kỳ cái gì một người nam có thể cùng Lục Xuyên so đẹp trai, liền xem như mình vị kia anh tuấn đại ca cũng là hơi kém một bậc. Chương 255, xong. Muội muội triệt để luân hãm chương 255, xong. Muội muội triệt để luân hãm hắc hắc. Đã Yên Nhiên tỷ đều nói như vậy, vậy hôm nay xem ra ta là thật rất đẹp trai. Hẳn là sẽ không cho người mất thể diện. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó lại mở miệng hỏi, Yên Nhiên tỷ, chúng ta là đón xe đi sân bay sao? Bởi vì bên này đi đế đô chỉ có thể đi máy bay, ngồi đường sắt cao tốc hay là ngồi lửa xe, tốc độ thật sự là quá chậm. Liền xem như ngồi đường sắt cao tốc cũng muốn 7, 8 tiếng, cho nên đi máy bay tự nhiên là thuận tiện nhất. Ừ, chúng ta đón xe tới đi. Lái xe nói có chút quá phiền toái. Tần Yên Nhiên nét mặt tươi cười như hoa nhẹ gật đầu. Rất nhanh hai người liền đón một chiếc xe đi vào thành phố, sau đó đến sân bay ngồi lên bay hướng đế đô máy bay. Thời gian rất nhanh liền đi qua 4 giờ. Mới vừa đi ra sân bay, Lục Xuyên liền thấy đến đây nhận điện thoại Tần Yên Nhiên đại ca Tần Bân. Mà tại Tần Bân bên cạnh, còn có một cái ăn mặc đặc biệt nữ sinh. Mặc ngược lại là rất đơn giản, màu đen tiếp thân sau lưng phối hợp một bộ màu trắng tay áo dài áo sơ mi, nửa người dưới là một kiện rộng rãi màu lam quần jean, làn da rất trắng, nhìn xem đặc biệt có khí chất. Nhìn thấy Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên thời điểm, trên mặt của hai người đều là trong nháy mắt lộ ra tiêu dung. Tiên Nhiên, ở chỗ này đây. Tần Bân hướng phía Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên vẫy vây tay. Hai người cũng là bước nhanh tới. Tần Bân hướng phía Lục Xuyên cười cười, sau đó chủ động vươn tay, "Tiểu Xuyên, thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, lần này ngươi có thể đến thật sự là quá tốt." "Tần đại ca." Lục Xuyên cũng là cười lên tiếng chào. "Ai?" Gọi Tần đại ca lộ ra có chút xa lạ. "Ngươi cùng Yên Nhiên là bạn tốt, về sau liền theo Yên Nhiên cùng một chỗ gọi ta một tiếng đại ca đi. Ta hẳn là so ngươi hư trường mấy tuổi, cho nên gọi ta một tiếng đại ca ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi." Tần Bân vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, vừa cười vừa nói, trước mắt cái này Lục Xuyên mặc dù thân phận khả năng cũng không thế nào cao quý, cũng không phải là trước kia tiếp xúc qua những cái kia phú nhị đại, nhưng là tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác lại là vô cùng không tệ. Làm người rất địa thấp, mà lại nói cũng đặc biệt nghe được. "Được rồi, đại ca." Lục Xuyên gật đầu cười, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao người ta nói như vậy là cho mình mặt mũi. "Tiên Nhiên, cho ta hảo hảo giới thiệu một chút vị này tiểu xuất ca chứ sao? Lần trước các ngươi trở về thời điểm tẩu tử vừa vặn không tại, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực nghe ra cùng cha mẹ bọn hắn đàm luận Lục Xuyên, đem ta làm cho đều hiếu kỳ không được." Lúc này một bên cô bé kia cũng là cười nói với Tần Yên Nhiên, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Người trẻ tuổi này dáng dấp đích thật là đặc biệt xuất khí, nhìn gương mặt hắn, xem xét chính là một cái chính trực lại mang theo mấy phần ngượng ngùng tiểu hòa tử. Ngược lại là cùng Yên Nhiên rất xứng, cứ như vậy đứng chung một chỗ, thỏa thỏa liền là một đôi kim đồng ngọc nữ. "Được rồi tẩu tử, hắn chính là Lục Xuyên, là của ta." Tần Yên Nhiên nhìn một chút Lục Xuyên, sau đó cũng là cười tủm tỉm nói, "Là ta vô cùng tốt bạn nam giới." Nhìn ra được, bởi vì trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì bạn nam giới. Đã hiện tại coi Lục Xuyên là thành bằng hữu, vậy hắn khẳng định là ngươi tốt nhất bạn nam giới." Nữ sinh vừa cười vừa nói. Ánh mắt kia bên trong ý tứ, liền xem như không cần phải nói rõ bạch, ở đây mọi người cũng đều hiểu. Tần Yên Nhiên lúc này cũng đội vàng nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, vị này là chị dâu của ta Thẩm Tư Duyệt." "Tẩu tử tốt." Lục Xuyên cũng là cười tủm tỉm lên tiếng chào. Kỳ thật hắn muốn là chuẩn bị nói tẩu tử thật xinh đẹp, nhưng là tưởng tượng lần thứ nhất gặp mặt nói như vậy có chút quá trực tiếp, sợ sẽ bị người khác hiểu lầm, cho nên vẫn là thật đơn giản chào hỏi là được rồi. "Không sai không sai, đi, chúng ta về nhà đi." Gia gia cùng ba ba mụ mụ bọn hắn cũng chờ sốt ruột. Lúc này một bên Tần Bân vừa cười vừa nói. Sau đó tại Tần Bân cùng Thẩm Tư Duyệt dẫn dắt phía dưới, mấy người rất nhanh liền đi tới một chiếc xe bản dài bản xa hoa nhà xe bên cạnh. Mặc dù Lục Xuyên cũng không nhận ra cuối cùng là nhãn hiệu gì xe sang trọng, nhưng nhìn hẳn là giá cả không ít. Mở ra xe về sau, bên trong trang trí đặc biệt xa hoa. Đột nhiên có một loại đến cao cấp quẩy rượu cảm giác. Lái xe cũng là chuyên môn lái xe. "Tiểu Xuyên, muốn hay không uống hai chén?" Tần Bân cười hỏi, nói cũng là lấy ra một bình rượu tây. "Không được không được, cái này không thích hợp. Chờ có cơ hội rồi nói sau, đại ca." Lục Xuyên cười khoát khoát tay. "Cái này nếu là say khướt đi người ta ra, vậy coi như không ra thể thống gì. Cũng được, kia buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo uống một chén, nhất định phải không say không nghỉ." Tần Bân cũng không có miễn cưỡng. Trên đường, Thẩm Tư Duyệt tựa hồ là đối Lục Xuyên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trên đường đi cũng là hỏi. Cảm giác có một loại nhà gái trưởng bối tại truy vấn ngọn nguồn tìm hiểu nhà trai gia cảnh giống như. "Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ đang làm cái gì công việc nha?" Thẩm Tư Duyệt cười híp mắt hỏi. Một bên Tần Bân cũng đầy mặt hiếu kỳ. Mặc dù lần trước cùng Lục Xuyên từng có ngắn ngủi giao lưu, nhưng lúc ấy cũng không tiện trực tiếp hỏi Lục Xuyên công việc là cái gì. Chỉ biết là Lục Xuyên giống như thường xuyên tại ra biển. Lục Xuyên cười cười, không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, "Tẩu tử, kỳ thật ta không có cái gì công việc ổn định, trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều lấy ra biển đánh cá mà sống." Nếu là trước kia, hắn cảm thấy tại loại trường hợp này nói mình là cái ngư dân, luôn cảm giác sẽ có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhưng là hiện tại hắn nói ra câu nói này thời điểm lại là mười phần thoải mái. "Đánh cá? Thật sao? Nghe vào giống như tốt thú vị bộ dáng. Bất quá tại sao ta cảm giác cũng không giống là cái ngư dân đâu?" Thẩm Tư Duyệt tựa hồ là lộ ra nồng đậm ý tò mò. Tại hắn trong tiềm thức, ngư dân cùng nông dân giống như đều là loại kia phơi làn da vô cùng hắc, nhìn qua cũng so người đồng lứa muốn càng thêm trông có vẻ ra cái chủng loại kia mới là đúng. Thế nhưng là trước mắt Lục Xuyên hiển nhiên không phải như vậy, làn da đặc biệt bạch, cảm giác tinh tế tỉ mỉ tựa như là một nữ nhân đồng dạng. Mà lại trạng thái tinh thần cũng đặc biệt tốt, nhất là hôm nay cách ăn mặc cũng rất xuất khí, cảm giác tựa như là một minh tinh đồng dạng. Còn không đợi Lục Xuyên mở miệng, một bên Tần Yên Nhiên liền là có chút nóng nảy bận bịu hoàng bắt đầu bổ sung, "Tẩu tử, ngươi trước kia đối ngư dân có chút hiểu lầm. Đương nhiên Tiểu Xuyên cũng không phải phổ thông ngư dân, hắn rất lợi hại. Ngươi là không biết, cái khác ngư dân mỗi lần ra biển thu hoạch đều rất nhỏ. Nhưng là Tiểu Xuyên vận khí tốt ghê gớm, mỗi một lần ra biển tất nhiên đều có thể bắt được vô cùng tốt hải sản. Ta nói với các ngươi, liền ngay cả bảo ngư chân châu tốt đẹp vui châu loại kia cực phẩm chân châu Tiểu Xuyên đều có thể ở trong biển lấy tới. Lợi hại đi." Kia trong lời nói tràn đầy nồng đậm tự hào cùng kiêu ngạo. Cảm giác vận khí tốt như vậy, lợi hại như vậy tựa như là bản thân nàng đồng dạng. Tần Bân cùng Thẩm Tư Duyệt nghe được Tần Yên Nhiên, khi nhìn đến hắn khoa tay múa chân kia một bộ kích động bộ dáng về sau, thầm nghĩ trong lòng nhất thanh không tốt, song con bê. Cô gái nhỏ này sợ là triệt để luân hãm. Chương 256, quà sinh nhật chương 256, quà sinh nhật à. Nói như vậy, kia Tiểu Xuyên thật là đặc biệt lợi hại đâu. Cũng khó trách có thể đem chúng ta nhà Yên Nhiên mê đến thần hồn điên đảo. Thẩm Tư Duyệt vội vàng cười hì hì nói, cũng là đưa cho phi thường cao cảm xúc giá trị. "Đầu tử, ngươi chớ nói lung tung, Lục Xuyên mặc dù thật đặc biệt lợi hại, nhưng chúng ta bây giờ đích thật là phổ thông hảo bằng hữu mà thôi." Một bên Tần Yên Nhiên lập tức nghiêm chỉnh nói. Ở trước mặt người ngoài luôn luôn thanh lãnh Tần Yên Nhiên, tại người nhà mình trước mặt thời điểm lại biểu hiện ra đầy đủ ngượng ngùng. Mê hiểu. Đầu tử nói thế nào cũng là người từng trải. Các ngươi hiện tại khẳng định chỉ là phổ thông hảo bằng hữu mà thôi. Chỉ là còn không có xuyên phá tầng kia thật mỏng màn mỏng, đúng không?" Thẩm Tư Duyệt tiếp tục cười hì hì nói. Một câu nói xong cũng ngay cả Lục Xuyên đều cảm giác được đặc biệt xấu hổ. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa nói chuyện phiếm thế mà trực tiếp như vậy lô mãng sao? Nhìn ra Lạc Xuyên xấu hổ về sau, Tần Bân cũng là vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, ngươi nhưng bỏ qua cho tẩu tử ngươi nói lời. Nàng người này nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Có đôi khi nói chuyện đích thật là tương đối cầu thả." Nữ nhân của mình hắn tự nhiên nhất là hiểu rõ nhất. Nếu như không phải Thẩm Tư Duyệt trực sản tính cách, hắn còn chưa nhất định sẽ thích đâu. "Đương nhiên sẽ không." Tẩu tử nói cũng đúng lời nói thật. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, loại lời này hắn tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Dù sao người một nhà cùng một chỗ chỉ đùa một chút, cái này rất bình thường. Không có qua thời gian bao lâu, mấy người liền đã lái xe đi tới tứ hợp viện cổng. Sau khi xuống xe liền thấy lão gia tử họ Tần cùng Tần Quốc Huy vợ chồng đã đang chờ. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên sau khi xuống xe, ba người cũng là nhanh chóng xuống tới. Nhất là lão gia tử họ Tần ánh mắt một mực khóa chặt tại Lục Xuyên trên thân, ánh mắt bên trong toát ra từ ái chi sắc. Sau đó chính là nện bước chân nặng nề đi tới Lục Xuyên trước mặt, sau đó trực tiếp kéo Lục Xuyên tay vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, lần này ngươi có thể đến gia gia thật sự là thật cao hứng, đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Thời gian dài như vậy không gặp gia gia ngươi thật đúng là thật muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện trời đất." "Được rồi gia gia, ta cũng rất nghĩ các ngươi, chỉ là trong khoảng thời gian này rất bận, không có thời gian qua tới thăm các ngươi." Lục Xuyên cũng là cười khách khí một câu. Đương nhiên nói muốn vậy khẳng định là giả, hắn mỗi ngày ra biển bận bịu đều đối bụi, nào có nhàn hạ thời gian đi nghĩ bọn hắn. Chỉ là người ta đều như thế chủ động, khách khí như vậy, hắn tự nhiên cũng là muốn kể một ít lời khách sáo. Nhìn thấy gia gia của mình thế mà chỉ quan tâm Lục Xuyên, mà hoàn toàn không thấy mình, Tần Yên Nhiên lập tức khí dậm chân, "Gia gia, ngài liền chỉ thấy Lục Xuyên tới rồi sao? Ta nhưng là của ngài tôn nữ bà bối, cháu gái ruột. Ngài cái này thái độ đối với ta cũng quá lạnh nhạt đi." Đương nhiên sinh khí là giả, nũng nịu là thật. Kỳ thật nhìn thấy gia gia đối Lục Xuyên tốt như vậy, hắn trong lòng cũng là thật vui vẻ. Nói không chừng về sau mình cùng Lục Xuyên tiến tới cùng nhau, gia gia sẽ cái thứ nhất bỏ phiếu tán thành. Mà chỉ cần gia gia còn sống, như vậy gia gia chỉ cần đồng ý hắn cùng với Lục Xuyên, ba ba mụ mụ liền xem như không đồng ý cũng không có tác dụng gì. Ha ha ha, ta làm sao có thể không thấy được bảo bối của ta tôn nữ đâu? Đây không phải nghĩ đến đối ngươi lãnh đạm một điểm, ngươi cũng sẽ không rời nhà trốn đi, vậy nếu như ta đối Tiểu Xuyên lãnh đạm một chút, hắn lần trước coi như không đến cửa. Lão gia tử cười ha ha nói, một câu trêu đến mọi người cười ha ha. Đương nhiên bọn hắn cũng cảm thấy lão gia tử nói lời đích thật là như thế cái đạo lý. Đối đãi cháu gái của mình liền xem như lộ ra không có nhiệt tình như vậy cũng là có thể, dù sao mình cháu gái ruột là sẽ không tức giận. Nhưng nếu như đối Lục Xuyên biểu hiện lãnh đạm như vậy, vậy nhân ra một người khách nhân nói không chừng lần sau liền không đến cửa. Được rồi được rồi. Nữ nhi bảo bối của ta, mụ mụ nắm ngươi cùng mụ mụ cùng nhau về nhà đi. Tần A Di lúc này cũng là cười dắt Tần Yên Nhiên, một mặt cương chiều sở lấy tay của nàng. Hắc hắc, vẫn là mụ mụ tốt. Sau đó mấy người rất nhanh liền đi tới phòng khách. Tần Quốc Uy cũng là lập tức để Lưu mẹ đi chuẩn bị đồ ăn, dù sao thời gian cũng sắp đến trưa rồi. Người một nhà an vị ở phòng khách trên ghế salon, rất nhanh liền bắt đầu quen thuộc trò chuyện lên việc nhà. Tiểu Xuyên, gần nhất sinh ý thế nào? Tần Quốc Uy cũng là trước tiên mở miệng hỏi. Hắn biết Lục Xuyên là một cái ngư dân, đồng thời cũng biết Lục Xuyên cái này ngư dân các loại cái khác ngư dân không giống nhau lắm. Nghe nữ nhi nói tiểu tử này vẹn vẹn thời gian mấy tháng liền kiếm lời rất nhiều tiền. Đây là một cái vô cùng có bản lĩnh người trẻ tuổi. So với rất nhiều chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng phú nhị đại, đích thật là muốn mạnh hơn không ít. Cũng khó trách tiểu tử này có thể có được mình nữ nhi bảo bối ưu ái. Còn có thể, thúc thúc. Lục Xuyên gật đầu cười. Liền trong khoảng thời gian này chính mình cũng kiếm lời 1000 bạn, loại này thu nhập khả năng cùng Tần gia loại này mở công ty lớn không cách nào đánh đồng. Nhưng là đối với một chút cỡ nhỏ xí nghiệp tới nói, bọn hắn một năm lợi nhuận cũng không xen vào so với mình kiếm hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, người trẻ tuổi mà. Chỉ cần có một viên tiến tới tâm, chân thật làm việc, một ngày nào đó sẽ có ngày nổi danh. Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là loại kia an tâm chịu làm, gắng đạt tới tiến tới người trẻ tuổi, ngày sau tuyệt đối sẽ có tiền đồ. Tần Quốc Uy tiếp tục vừa cười vừa nói. Nói câu nói này cũng là không chỉ là bởi vì Lục Xuyên là thân phận khách khứa, mà là hắn thật cảm thấy Lục Xuyên người trẻ tuổi này đích thật là rất không tệ, an tâm chịu làm, mà lại có lòng cầu tiến. Càng quan trọng hơn là đối mặt bọn hắn không tiêu không gốc, tâm tính rất trầm ổn. Tạ ơn thúc thúc khích lệ, tận lực để mỗi ngày qua càng được rồi hơn. Lục Xuyên không tiêu không gấp nói. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhiên bên cạnh A Di. A Di, chúc ngài khoái hoạt. Lần này tới tương đối vội vàng, cũng không biết ngài thích gì. Ta là một cái ngư dân, cũng không có cái gì tốt lễ vật cho ngươi, vừa bận đoạn thời gian trước câu được một đầu không tệ cá, cho nên liền lấy tới xem như chúc mừng ngài sinh nhật quà sinh nhật. Mong rằng A Di không muốn ghét bỏ. Nói Lục Xuyên liền đem cái kia chứa hoàng miệng cá dương cho chuyển bảo. Đầu này hoàng miệng cá không gian bên trong nuôi sau một khoảng thời gian, hiện tại trọng lượng đã có 7-80 cân, coi là cực phẩm hoàng miệng cá. Bên trong khẳng định là có bong bóng cá, cái đồ chơi này mới là đáng giá nhất. Nhất là đối một chút khí huyết không đủ nữ tính tới nói, đơn giản chính là đồ đại bổ. Cho nên phần này quà sinh nhật đích thật là rất lợi ích thực tế, cũng rất thực dụng. Tần A Di lập tức vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, ngươi cái này nói là nói gì vậy chứ? Ngươi có thể tới tham gia A Di sinh nhật tụ hội, A Di đã vô cùng vui vẻ. Kỳ thật liền xem như ngươi không cầm, chỉ cần ngươi tới, A Di liền rất an ủi." Mà lão gia tử họ Tần thì là đội vàng đi tới Lục Xuyên trước mặt, chằm chằm lên trước mắt cái kia bọt biển dương, cười tủm tỉm hỏi Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, trong này là cái gì cá nha? Có phải hay không cá đỏ dạ?" Xem ra lão gia tử họ Tần đối với trước đó cá đỏ dạ thật đúng là tâm tâm niệm niệm nha. Chương 257, người Tần gia tất cả đều bị chấn kinh. Chương 257, người Tần gia tất cả đều bị chấn kinh. "Ba ba cha, ngài đừng kích động, được hay không a? Dạng này sẽ có vẻ chúng ta rất chưa từng va chạm xã hội đồng dạng." Tần Quốc Uy lập tức lặng lẽ meo meo đem lão gia tử cho giữ chặt. Mặt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt liền đỏ lên. Lão già này ngày bình thường cũng như vậy nặng, liền xem như đối mặt loại kia vài ức vài tỷ hạng mục, cũng chưa từng có giống bây giờ kích động như vậy qua. Thế nhưng là vừa nghe đến Lục Xuyên cầm về cá về sau, chính là lập tức liền ngồi không yên. Lập tức cảm giác bọn hắn tựa như là nhà quê đồng dạng. "Đúng vậy a gia gia, ngay hiện tại nhưng ngàn bạn không thể kích động như vậy. Mặc dù Tiểu Xuyên mang tới cá vậy khẳng định là cực phẩm đồ tốt, nhưng là ngươi cũng không trở thành kích động như vậy a." Một bên Tần Bân cũng là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói. Lão già này chẳng lẽ lại là yêu ai yêu cả đường đi? Bởi vì rất ưa thích Lục Xuyên người trẻ tuổi này, cho nên ngay cả hắn tặng lễ vật đều cảm giác được phá lệ thích. "Hai người các ngươi danh con hiểu cái truy, cái gì cũng đều không hiểu, Tiểu Xuyên lấy tới cá, đó cùng phổ thông cá có thể giống nhau sao?" Lão gia tử họ Tần trực tiếp đem tay của hai người cho đẩy ra, sau đó cho bọn hắn hai cái một cái lườm ít, tức giận nói: "Lần trước Tiểu Xuyên đưa tới đầu kia cá đỏ dạ thế, nhưng là sau khi ăn xong về sau để thân thể của hắn có không tệ khôi phục. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Xuyên lấy tới đầu kia cá đỏ dạ cùng phổ thông cá đỏ dạ tuyệt đối không giống. Cho nên lần này Tiểu Xuyên lấy tới cá, vậy khẳng định cũng cùng trên thị trường bán cá là hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng ăn những này cá về sau, có thể làm cho thân thể của mình xương càng cường tráng hơn một điểm. Mặc dù không biết cuối cùng là bởi vì cái gì, bất quá không quan trọng, chỉ cần con cá này công hiệu tốt là được. Vị lao gia tử kiểu nói này, hai người cũng chỉ đành một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút Lục Xuyên. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, ra ra, lần này ta lấy tới không phải cá đỏ dạ, mà là một vị phẩm tướng cũng không tệ lắm hoàng miệng cá. Kỳ thật hoàng miệng cá giá thị trường nhưng so sánh cá đỏ dạ muốn quý nhiều hơn. Nhất là hình thể vượt qua 50 cân trở lên hoàng miệng cá, giá cả kia càng là đắt kinh khủng. Một đầu vượt qua 50 cân hoàng miệng cá tùy tiện đều có thể bán cái mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn đều là có khả năng. Cho nên hắn phần lễ vật này cũng coi là vô cùng rộng rãi. Hoàng miệng cá? Thật là hoàng miệng cá sao? Vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút. Lão gia tử nghe được là hoàng miệng cá về sau tựa hồ trở nên hưng phấn hơn. Liền ngay cả Tần Quốc Uy cùng Tần Vân trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Sau đó Tần Quốc Uy đổi bận bịu mở miệng hỏi, "Tiểu Xuyên đại khái là bao lớn hoàng miệng cá nha? Cái đồ chơi này hiện tại trên thị trường giá cả nhưng cao không hợp thói thường a. Nếu như Tiểu Xuyên tặng là hình thể khá lớn hoàng miệng cá, vậy coi như quá quý giá. Đến lúc đó thời điểm ra đi vô luận như thế nào cũng không thể để Tiểu Xuyên ăn thiệt thòi." Đám người nghe được Tần Quốc Uy cái vấn đề sau cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, chờ mong câu trả lời của hắn. Liền ngay cả một bên Tần Yên Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì cái đồ chơi này trước đó liền nhìn Lục Xuyên mang theo, mà lại là đi theo nắm trở tới đây. Dù sao nhìn Lục Xuyên cầm thời điểm giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, hẳn là không đa trọng a. Chính là cái dương lớn một chút. Nhìn xem đám người mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong chờ, Lục Xuyên thì là nghĩ trả lời nói, cụ thể nặng bao nhiêu ta cũng không có sừng, đại khái có thể có cái 7-80 cân dáng vẻ đi. Thế nghe được Lục Xuyên nói đầu này hoàng miệng cá lại có 7-80 cân, Tần Quốc Uy cùng lao ra tử họ Tần bọn hắn đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mấy chục năm quá độ đánh bắt để hoàng miệng cá số lượng cấp tốc giảm mạnh. Những năm này ở trong nước đại đa số hải vực trên cơ bản đều không gặp được hoàng miệng cá thân ảnh, nhỏ một chút đều không đụng tới, chứ đừng nói là thể trọng vượt qua 7-80 cân. Đây quả thực là hàng hiếm nha. Mà Lục Xuyên tiểu tử này lại có thể làm đến 7-80 cân hoàng miệng cá, cái này cũng khía cạnh nói rõ Lục Xuyên thật rất lợi hại, coi như là vận khí tốt đó cũng là thực lực một bộ phận a trời ạ. 7-80 cân hoàng miệng cá, ta nhưng thật lâu đều chưa nghe nói qua loại này lớn hàng. Tần Bân âm thầm chắt lưỡi nói. Một bên Tần Yên Nhiên lại là đuổi vội vàng kéo một cái Lục Xuyên góc áo nói, "Tiểu Xuyên, ngươi chuyện gì xảy ra? Sao có thể đưa lễ vật quý giá như vậy đâu? Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước ngươi tặng lễ vật là 7-80 cân hoàng miệng cá? Chỉ là đơn giản sinh nhật mà thôi, ngươi tùy tiện đưa ít đồ là được rồi, ngươi lễ vật này cũng quá quý giá đi." Làm hải sản quán rượu lão bản, nàng đối với đại đa số hải sản giá cả tự nhiên là hiểu rất rõ. Đối với loại này cực phẩm hoàng miệng cá, vậy dĩ nhiên cũng là tương đối hiểu, một đầu 7-80 cân hoàng miệng cá, cảm giác giữ gốc giá cả đều là 200 vạn cất bước. Lễ vật này thật sự là có chút tặng quá quý giá. Cái này trước đó ngươi cũng không hỏi ta nha. Mà lại ta cũng không biết các ngươi nghe được hoàng miệng cá về sau kinh ngạc như vậy. Lục Xuyên nhỏ giọng nói. Mặc dù hắn từ nhị ca nơi đó biết được hoàng miệng cá giá tiền là phi thường quý, trên mạng cũng lục soát qua một chút tin tức. Nhưng là lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà nghe được đầu này hoàng miệng cá về sau kinh ngạc như vậy. Ngươi. Được rồi. Cầm tới lấy ra. Tần Yên Nhiên thấp giọng nói. Lúc này Lục lao ra tử đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng nói với mọi người nói, tốt, các ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy. Nếu là Tiểu Xuyên lấy tới lễ vật, kia cũng coi là Tiểu Xuyên một phen tâm ý con cá này chúng ta liền thu cất đi. Lần trước Yên Nhiên mang về cá đỏ dạ đều có như vậy thần kỳ công hiệu, vậy lần này mang về thế nhưng là so cá đỏ dạ phẩm chất tốt hơn hoàng miệng cá. Kia công hiệu còn không phải bay lên. Nói không chừng mình ăn về sau liền có thể nhảy nhót tương mừng, Lý Ngư đả đỉnh đều có thể làm được. Nghĩ tới đây cũng cảm giác vui vẻ không được. Bất quá cá có thể thu, nhưng là bọn hắn Tần gia cũng tuyệt đối không thể chiếm Tiểu Xuyên tiện nghi. Lần này vô luận như thế nào đều muốn cho Tiểu Xuyên một cái to lớn hơn bao, không thể để cho Tiểu Xuyên cảm thấy ăn thiệt thòi. Lục Xuyên cũng là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói, đúng vậy à, thúc ca gì, đây chỉ là ta một phen tâm ý mà thôi, các ngươi liền thu cất đi. Nghe đến lão gia tử cùng Lục Xuyên về sau, Tần Quốc Uy cùng Tần A Di cũng là đành phải gật đầu nói, được thôi. Nếu là Tiểu Xuyên tâm ý, tăng thêm lão gia tử cũng thích, kia con cá này chúng ta liền nhận. Sau đó mấy người chính là hợp lực mở ra bọn biển thùng giấy, nhìn thấy bên trong lớn như vậy một đầu màu vàng cá về sau, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Dù sao bọn hắn cũng thật lâu đều không có nhìn thấy như thế đại hoàng miệng cá. Ai nha? Tốt, con cá này ta nhưng rất ưa thích. Lưu mẹ, cơm làm xong chưa? Tranh thủ thời gian bưng lên. Tiểu tử thúi, ngươi đi đem ta chân tảng kia mấy bình rượu ngon toàn diện cho ta bưng lên. Ta hôm nay nhất định phải cùng Tiểu Xuyên hảo hảo uống vài chén. Lão gia tử họ Tần nội vàng kích động nói với Tần Quốc Uy. Gia gia, hợp lấy ngài như thế thích Lục Xuyên, chỉ là ưa thích Lục Xuyên mang lễ vật, đúng không? Tần Yên Nhiên ở một bên cười hì mở cái lễ vật. Ngạch, không thể nói như vậy. Tiểu Xuyên người này cùng lễ vật ta đều thật thích. Đương nhiên ta càng ưa thích Tiểu Xuyên người này. Lão gia tử vội vàng giải thích.